Chương 19, gặp lại chim sơn ca chương 19, gặp lại chim sơn ca Thâm Hải cảm giác chính mình trời cũng sắp sụp. Liên vừa mới hắn năng lực mất khống chế như vậy một lát, trong phòng vượt qua một nửa dụng cụ ngâm nước, triệt để báo hỏng. Căn cứ vào kỷ hiệu kỳ ước định thiết bị thiệt hại danh sách cùng sửa chữa báo giá, cuối cùng thiệt hại cao tới 280 vạn liên bang tệ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cứ như vậy mấy đài máy móc, vậy mà giá trị nhiều tiền như vậy. Đơn giản khóc không ra nước mắt. Cũng may, lần này chuyện ngoài ý muốn cũng không phải là hắn cố ý gây nên, Phương Đường ngược lại cũng sẽ không thật muốn hắn bồi thường. Thâm Hải lúc này mới thở dài một hơi. Vài tên điều trị bộ cốt cán cũng thừa cơ hội này, đưa ra mua sắm thiết bị mới thỉnh cầu. Bao quát hôm nay sự cố tạo thành thiệt hại ở bên trong, Phương Đường tính toán một chút các hạng chi tiêu dự toán, hết thảy cần tiêu phí 1500 vạn liên bang tệ, cái số này để cho hắn cũng sợ hết hồn. Chính mình cái này mới lấy được ổn lưu bình còn chưa kịp ra tay đâu, bên kia vậy mà liền đã có 1500 vạn chi tiêu. Cho dù là có biên cảnh thế giới, hắn bây giờ cũng cảm thấy tiền bạc khẩn trương, muốn thiết lập một tổ chức, thật sự chính là đốt tiền a, đây vẫn chỉ là điều trị bộ một cái bộ môn, thậm chí còn không có tính cả khác điều trị thành viên tuyển mộ dự toán, tiêu xài liền đã khổng lồ như thế. Nếu như đem bộ an ninh môn, ngành nghiên cứu khoa học các loại một loạt cùng gộp vào mà nói, cái kia đem phải hao phí bao nhiêu tiền, Phương Đường đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thậm chí nói, bây giờ làm đây hết thảy đều chỉ là tại Quỳnh Hoa thành phố một cái địa khu bên trong. Nếu như thật muốn đạt tới trong lý tưởng như vậy bao trùm toàn bộ tinh hoàn liên bang mà nói, cái kia tăng thêm khác 43 cái đại khu công ty chi nhánh thiết lập tài chính, tổng phí tổn sợ rằng sẽ là một con số khổng lồ. Bất quá Phương Đường cũng không phải là quá mức gấp gáp cùng lo lắng, chính mình nắm giữ ưu thế là người khác tuyệt đối không cách nào so sánh, biên cảnh thế giới tồn tại giống như là một cái tràn ngập bảo tàng hậu hoa biên, để cho hắn có thể nhanh chóng đem tổ chức lớn mạnh. Buổi chiều, Phương Đường mang theo Thâm Hải đi một chuyến biên cảnh sân ga sân huấn luyện, đối với hắn sóng lớn phụ văn tiến hành toàn phương vị khảo thí. Bất quá bởi vì Thâm Hải tinh thần lực có hạn, khảo thí cần chia làm nhiều cái giai đoạn tiến hành. Liên hiện nay kết quả khảo nghiệm đến xem, sóng lớn phủ văn cũng không phải là đám người ngay từ đầu tưởng tượng không thủy mà là cần làm tiến một bước chính xác phân chia. Đơn giản tới nói, Thâm Hải chỉ có thể điều khiển nước biển. Đối với thông thường nước ngọt hay là từ cái khác thành phần tạo thành nước, thì như huyết dịch, nước mưa trở, phủ văn thì hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng. Tin tức tốt là, Thâm Hải không chỉ có thể không thủy, còn có thể tiêu hao tinh thần lực vô căn cứ chế tạo ra nước biển, giống như lúc trước tại điều trị ngành thời điểm như thế. Từ mức độ nào đó tới nói, sóng lớn phủ văn càng giống là một loại đối với hải dương sức mạnh trường khống, mà không phải đơn thuần thủy hệ dị năng. Thâm Hải lúc này biểu thị, chờ mình kiếm được tiền sau đó, nhất định muốn tại Bạch Ngọc Lan thành phố bờ biển mua một bộ cảnh biển biệt thự, hắn thèm nơi đó phòng ở thật lâu. Lý Nhạc Nhạc phát ra linh hồn thảo vấn, hắn không phải là muốn ở Thạch Hoa thành phố gối thủy nhân nhà sao, tại sao lại đổi chỗ? Huống hồ muốn nổi bờ biển, đi san hô khu không phải càng tốt sao? Thâm Hải sửng sốt một chút, không biết trả lời như thế nào, lập tức không thích lý tới nàng. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, thời gian coi như tương đối bình tĩnh, cũng không có phát sinh đặc thù gì tình huống. Tổ chức mạng nội bộ bắt lấy đến hai nhiệm vụ, đi qua điều tra, đều cũng không phải là chân chính dị thường, chỉ là có người nghi thần nghi quỷ đem một chút ngoài ý muốn cho trở thành sự kiện linh dị. Kỳ thực đây mới là một loại trạng thái bình thường, dù sao mạng nội bộ đối với nhiệm vụ bắt lấy cơ sở tất cả tỷ lệ là 30 cái này, mấy tỷ lệ trên thực tế cũng không tính cao. Điều tra viên tiến đến điều tra sau đó, vụ hụt tình huống là rất bình thường. Phương Đường thông qua một ít đường dây giải được, so với biên cảnh thành viên của tổ chức, cụ phong cục điều tra viên ở phương diện này thành công tỷ lệ thấp hơn. Dù sao bọn hắn không có mạng nội bộ hệ thống sớm sàng lọc tin tức, toàn cầu các nơi dị thường sự kiện đều cần phái người dần dần điều tra, tất cả tỷ lệ tự nhiên có thể tưởng tượng được. Trên internet cũng rất bình tĩnh, xem ra biên cảnh thế giới đối với thực tế ăn mòn còn không có đạt đến dự đoán trình độ, đây cũng là một tin tức tốt. Nhà ga bên trong, Phương Đường chính ngồi ở phòng điều khiển chính bên trong, liếc nhìn gần nhất liên bang bên trong một chút điểm nóng tin tức. Toàn bộ tinh hoàn liên bang gần đây coi như bình tĩnh, trên internet liên quan tới dị thường sự kiện cùng siêu phàm chủ đề thảo luận cũng không nhiều. Mặc dù cụ phong cục yên tĩnh giao thức an ninh ở một mức độ nào đó áp chế một ít âm thanh, nhưng nếu như tình thế thật sự phát triển đến tình cảnh không thể khống chế, dựa vào những này là làm không được để cho mạng lưới gió êm sóng lặng như thế. Đóng lại máy tính, Phương Đường phóng mở cảm giác, toàn bộ biên cảnh sân ga cảnh tượng đều xuất hiện tại trong óc của hắn. Lầu 3, trước một cánh cửa mang theo màu trắng tiểu hoa trong phòng, Lý Nhạc Nhạc chính tại nằm ngáy ho ho. Lão bản bây giờ nói thế nào cũng có mấy ngàn vạn tài sản, nàng người phụ tá này kiêm đầu bếp kiêm phục vụ khách hàng kiêm hậu cần tiểu tùy tùng tự nhiên không thể thiếu, muốn tăng lương, nha đầu này bây giờ cũng là một cái tiểu phú bà. Nàng cuối cùng thực hiện đã từng đồ ăn vặt tự do mộng tưởng, trong căn nhà này chất đầy đủ loại đủ kiểu đồ ăn vặt. Muốn nói toàn bộ biên cảnh trong tổ chức còn có ai tổn lương so với nàng nhiều mà nói, vậy chỉ có thể là có trong tổ chức giỏi nhất trạch nam nhân danh hiệu Tiểu Hắc. Hắn ôm hàng lượng kinh người, thuần túy là bắt nguồn từ trạch nam thuộc tính. Ngoài ra, Tiểu Hắc trên cửa phòng còn biết Lý Nhạc Nhạc không thể đi vào chữ. Lầu một thư viện bên cạnh, Tiêu Tuấn đem mấy gian để đó không dùng gian phòng đả thông cải tạo, sửa chữa một phen. Lại chuyển đến một đống lớn gọi không ra tên nhưng xem xét cũng rất đắt tiền thiết bị điện tử, chế tạo ra một cái chuyên nghiệp nghiên cứu phòng. Hắn không làm gì liền sẽ trở lại tiến hành siêu phàm lĩnh vực phương diện nghiên cứu, trước mắt hắn chủ yếu nghiên cứu phương hướng là ách vòng thạch kéo dài tới cùng ứng dụng. Phương Đường đối với cái này nâng 10 phần tán thành, cho hắn rất lớn quyền hạn. Tiêu Tuấn bản thân liền là một cái nghiên cứu hình thiên tài, từ nhỏ đã tiếp nhận tinh anh giáo dục, cũng chính là trên internet đối với hắn thành kiến cùng lời đồn quá nhiều, để cho rất nhiều người đều xuống ý thức không để ý đến hắn ở phương diện này thiên phú và thành tựu. nếu như hắn thật sự có thể dẫn đầu đem tổ chức ngành nghiên cứu khoa học cho mang theo tới, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức, thậm chí để cho Tiêu Thuấn tương lai làm tổ chức bộ nghiên cứu chủ quản cũng chưa chắc không thể. Ý niệm tập trung đến phòng chờ xe phụ cận. Trong đại sảnh, những cái kia nguyên bản cũ nát rỉ sét chỗ ngồi bây giờ rực rỡ hẳn lên, hiện ra sạch sẽ bộ dáng. Phương Đường cẩn thận quan sát sau phát hiện, không chỉ có chỗ ngồi số lượng tăng lên, toàn bộ phòng chờ xe quy mô tựa hồ cũng có chỗ mở rộng, những biến hóa này rõ ràng cũng là biên cảnh tu bổ tỷ lệ để thăng mang tới phản ứng dây chuyền. Đáng nhắc tới chính là, có chút trên ghế ngồi vậy mà lại thỉnh thoảng dần hiện ra bóng người mơ hồ. Những bóng người kia chuyên chú làm một ít chuyện, nhưng bọn hắn khuôn mặt lại vẫn luôn khó mà phân biệt. Mỗi khi Phương Đường tính toán ngưng thần nhìn kỹ lúc, bọn hắn liền sẽ giống như dòng số liệu giống như tiêu tan, chỉ để lại trống rỗng chỗ ngồi. Đến nỗi biên cảnh đoàn tàu, vẫn là không có động tĩnh, phòng chờ xe trên chậm dừng, chuyến xuất phát thời gian không biết mấy cái kia loang lổ chữ viết, đến nay chưa từng thay đổi. Tiểu Hoa Viên tại Lý Nhạc Nhạc chú tâm chăm sóc phía dưới trở nên xanh đúng tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ, ba con mèo còn cả ngày liền ưa thích ghé vào trong hoa viên suối phun bên cạnh ngủ. Thâm Hải trả cho bọn chúng đặt tên chữ, phân biệt gọi Tiểu Hắc, lớp trưởng, còn có Mạ Triệt Hạ Tô. Đối với cái này, Tiểu Hắc biểu thị có ý kiến. Tại hắn phản đối mạnh liệt phía dưới, màu đen cái kia mèo con bị đổi tên là Hắc Phó Đoàn, đó là Thâm Hải cho nó đặt ngoại hiệu. Trong sân huấn luyện không có ai, Nô Phong hai ngày này đi tìm chiến hữu của hắn, xem ra trong tổ chức vũ trang bộ môn rất nhanh cũng muốn xây dựng dậy rồi hả? Phương Đường nhìn xem nhà ga bên trong bây giờ bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn dâng lên vẻ vui vẻ yên tâm. Chỉ là ngắn ngủi không tới một tháng công vụ, ở đây đã hoàn toàn thay đổi một phen cảnh tượng. Mặc dù vẫn như cũ còn lộ ra rất trống trải, nhưng mà so lần thứ nhất lúc đi vào bộ kia dáng vẻ rách nát không chịu nổi tới, đã là rực rỡ hẳn lên. Giữa trưa, trong tử quán, hôm nay là cùng cụ Phong cục người ước định gặp mặt thời gian, từ lần trước Thạch Hoa thành phố bờ biển sự kiện sau, đã qua 5 ngày. Phương Đường quen thuộc ngồi ở quầy ba rửa vào bên phải trong một cái góc, phía trước mang theo Lý Nhạc Nhạc tới qua mấy lần, cũng là ngồi ở vị trí này. Ở đây không còn nổi bật, không gian lại cũng đủ lớn, chính hợp ý hắn. Kỳ thực ở đây ngay từ đầu là có người chiếm cứ, đó là cái nào đó tổ chức lính đánh thuê thường dùng khu vực, bình thường có rất ít người sẽ đi ngồi. Bất quá Phương Đường tại ngay trước mặt mọi người cùng người mái vòm hiệp nghị tiến hành ổn lưu bình giao dịch sau, vị trí này tựa hồ liền ngầm thừa nhận biến thành hắn. Người lính đánh thuê kia tổ chức người sau khi gặp, rất tức thời không có tới tiếp tục tranh đoạt, mà là tìm một cái khác xó xỉnh ngồi xuống. Bây giờ, trong quán rượu người đều biết tên cái tên này. Ngắn ngủi nửa tháng không tới thời gian, tuần tự tràn đầy hai cái ổn lưu bình trở về, hơn nữa cùng mái vòm hiệp nghị cùng vụ ẩn giả đều có chỗ liên hệ, cái này một số người trừ phi là ngốc, bằng không tuyệt đối sẽ không cùng hắn đập đất phương. Phải biết, thủ hóa thể trở xuống cấp bậc, cơ hội là rất khó sản xuất tính chơi năng lượng. Có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đổ đầy hai cái ổn lưu bình, hơn nữa còn có rảnh rỗi còn lại đem hắn bán ra, lời thuyết minh thực lực của hắn rất có thể vượt xa khỏi hủ hóa thể. Một người như vậy hoặc thế lực, tại cái này siêu phàm sơ hiện thời đại, không người nào dám kinh thường. Này, Viên, có nhớ ta không? Thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên, một người mặc màu trắng váy liền áo, mang theo chim nhỏ mặt nạ thân ảnh kiểu tiểu ngồi xuống Phương Đường đối diện. Chim Sơn Ca, người cuối cùng xuất hiện. Phương Đường thấy người tới, khoe miệng không tự giác lộ ra một nụ cười. Hắn cùng nữ nhân này tiếp xúc số lần mặc dù rất có hạn, nhưng không biết thế nào, đối phương lúc nào cũng có thể cho người một loại buông lòng cảm giác vui thích. Chim Sơn Ca vỗ vỗ dưới thân ghế sofa, lại nhìn chung quanh một vòng cái này rộng rãi thoải mái dễ chịu xó xỉnh, nhịn không được chừng lớn hai mắt nói, nghĩ không ra à, lúc này mới ngắn ngủi 10 ngày qua không gặp, ngươi vậy mà liền có như thế lớn một khối địa bàn rồi. Cũng không dễ dàng nha, xem ra ngươi so ta tưởng tượng lợi hại hơn đi. Nàng tựa ở sau lưng trên ghế salon, khóe miệng lộ ra một vẻ kinh ngạc, đầu ngón tay vô ý thức loay hoay một cái xinh xắn kim loại tiền xu. Phương Đường không có đi vấn đối phương biến mất lâu như vậy đến cùng đi đâu, dù sao hai người quan hệ cũng liền gặp mặt một lần, có một số việc tự nhiên không có khả năng truy vấn mọi nguồn. Bất quá trong lòng hắn vẫn tương đối yêu kỳ, vị này Chim Sơn Ca thân phận đến cùng là cái gì? Căn cứ vào hắn những ngày này tại trong tiểu quán thăm dò tin tức nhìn, đối phương đúng là một người đáng tin tình báo con buôn, ở đây cũng coi như là có chút danh tiếng, thường xuyên sẽ có người tới tìm nàng mua sắm tình báo. Hôm nay thế nhưng là tại địa bàn của ngươi, như thế nào, chẳng lẽ không mời ta uống một ly không? Chim Sơn Ca nhìn xem trước mặt trống rỗng mặt bàn, lộ ra một cái mang theo dí dỏm nụ cười. Chính xác, dựa theo trong tiểu quán quy củ, ở đây Phương Đường xem như chủ nhân tự nhiên là muốn mời nàng cái này khách nhân uống một chén thuộc về mình đặc sắc cocktail. Bất quá Phương Đường bình thường cũng không uống rượu, tới mấy lần tiểu quán cũng sẽ không chủ động đi chọn món, lại càng không cần phải nói điều chế thuộc về mình cách điều chế. Quên đi thôi, ta còn chưa nghĩ ra đâu, nếu không thì hôm nay hay là của ngươi. Hắn từ chối nói. Tốt. Vậy cứ tiếp tục ngân sắc truyền kỳ a. Vừa vặn lần trước ngươi cũng không uống đến, đền bù một chút tiếc nuối, rượu ngon như vậy, ngươi chưa uống qua thật là đáng tiếc. Chim Sơn Ca cũng không mất tích, lúc này liền gọi tới vô diện người phục vụ, cho đối phương hai quả đạn màu bạc đầu sau, đổi được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ uống. Phương Đường bây giờ mang là nửa che mặt mũi cô, hôm nay cuối cùng là uống đến bị nữ nhân này khen thượng tiên ngân sắc truyền kỳ. Khi rượu cửa vào một trong nháy mắt, một cô cay cảm giác như lưới đao thổi qua đầu lưỡi. Kẻ quý lạ cương liệt cuốn lấy bia bọt biển tại khoang miệng nổ tung, thanh chanh chua gai sắc xuyên bị giác, cuối cùng lục kẹo bạc hà tương thanh lương đem đây hết thảy toàn bộ đều hoàn mỹ hòa giải. Cho đến giờ phút này, Phương Đường mới cảm nhận được Chim Sơn Ca trong miệng tự do cảm giác. Hắn phảng phất thấy được chính mình tránh thoát hết thảy công xiềng, trên không trung bay lượn lúc hình ảnh, cứ việc nắm giữ năng lực phi hành hắn đối với cái này sớm đã thành thói quen, nhưng vẫn là bị cái này hoàn toàn mới cảm quan thể nghiệm rung động. Hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đây Chim Sơn Ca đã nói qua, ngân sắc truyền kỳ, tượng trưng cho chiến đấu, tự do, phản kháng. Có thể mới vừa vào hầu lúc cảm nhận được cay độc, chính là chiến đấu và phản kháng mang đến bị liệt, mà phía sau thanh lương mới là thu được tự do sau thoải mái chẳng trễ. Như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Chim Sơn Ca mang theo chờ mong nhìn về phía hắn. Phương Đường gật đầu một cái, đem chén rượu thả xuống. Là ta cho đến trước mắt uống qua rượu ngon nhất. Nữ nhân đối diện lộ ra nụ cười hân hoan, dùng ngón tay đập ly rượu không, nói, liền hướng ngươi câu nói này, lần trước ngươi thiếu ta chút tiền kia cũng không muốn rồi, đúng, hôm nay có cái gì muốn hỏi sao? Phương Đường gặp nàng nói đến chính đề, cũng sẽ không vòng quanh, trầm ngâm chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi biết phù văn sao? Phù văn? Chim Sơn Ca tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, nhẹ nhàng hô nhỏ một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ngươi vẫn còn biết phù văn, xem ra ngươi quả nhiên không phải người mới nha. Ta đã nói rồi, người mới làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy, bị hai đại tổ chức coi trọng, còn nhẹ nhõm liền mang về hai cái đổ đầy ổn lưu bình, khó trách những cái kia hắc hồ dòng binh đoàn người chịu nhường chỗ. Nàng nhỏ giọng thầm thì một hồi. Nhìn ra được, nữ nhân này tình báo chính xác đủ linh thông, cho dù những ngày này cũng không có tới tử quán, nhưng ở đây phát sinh sự tình nàng vẫn như cũ biết đến rất rõ ràng. Phù văn ta đương nhiên là biết đến, thậm chí rất nhiều đại thế lực đều biết, nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau bảo thủ bí mật, bởi vì thứ này quá chân quý, bọn hắn muốn lũng đoạn loại lực lượng này, cho nên đại bộ phận tán nhân cơ hồ là sẽ không tiếp xúc đến phù văn. Chim Sơn Ca đột nhiên góp qua thân thể, dùng thần bí hề hề ngữ khí nhỏ giọng nói, bất quá ngươi tất nhiên hỏi, ta đương nhiên cũng là biết đều thật, nhưng mà giá tiền này đi, hắc hắc, ngươi biết chương 20, phù văn chi bí chương 20, phù văn chi bí. Chim Sơn Ca cấp ra một cái 6 chữ số giá cả, cái này báo giá ngược lại vẫn còn ở Phương Đường dự kiến bên trong. Tại trong tiểu quán giao dịch chỉ có thể thu lấy tiền mặt cùng vật ngang giá, cho nên hắn cho đối phương chính là một tiểu căn vàng tỏi. Nha, 1000 khắc vàng tỏi, cái này có thể cho nhiều a? Chim Sơn Ca ánh mắt có chút đăm đăm. Phương Đường mỉm cười lắc đầu. Nhiều bộ phận, ngươi liền nhiều trả lời ta mấy vấn đề tốt. Nàng nghe xong, lúc này mới vui dạo dực mà tiếp tới, còn đặt ở trong miệng cắn cắn. Hắc hắc, ta không phải là không tin ngươi a, ta chính là ưa thích loại này cứng rắn cảm giác. Khu cụ nàng vừa nói vừa đột nhiên ho khan một tiếng, đem vàng tỏi trước tiên nhét vào trong túi, tiếp đó đổi một bộ đoan chính tư thế ngồi, do hỏi, tốt, ngươi muốn biết liên quan tới phủ văn phương diện nào tin tức đâu? Phương Đường nhẹ nhàng sờ cằm một cái, trầm ngâm chốc lát sau, mở miệng nói, trước tiên nói một chút lai lịch a. Lai lịch Chim Sơn Ca dưới mặt nạ lông mày hơi hơi nhíu lên, giống như là đang tự hỏi. Chỉ thấy nàng đợi đợi ngón tay, nói, phủ văn lai lịch rất thần bí, cũng không phải là cố định, căn cứ vào ta biết tin tức, từ mấy ngàn năm trước bắt đầu, trên thế giới này liền đã có bóng dáng của bọn nó. Có phù văn là tại một ít thượng cổ di tích bên trong phát hiện, có nhưng là tại một chút cực đoan hoàn cảnh ở trong, cũng có là từ sinh vật cường đại trong thi thể tháo rời ra, thậm chí còn có phù văn là theo chân thiên thạch từ thiên ngoại rơi xuống. Đúng, ta còn nghe nói, một ít đặc thù nghi thức có thể đem phù văn phục chế, biến thành hai cái, nhưng mà loại kia nghi thức tiêu hao rất lớn, vô cùng rườm rà, ta cũng không biết cụ thể là cái gì, chỉ là nghe nói mà thôi. Tóm lại, phù văn số lượng rất thưa thớt, tán nhân dòng binh rất khó tự mình nắm giữ, coi như vận khí tốt lấy được một cái kia cũng rất dễ dàng bị lớn một chút thế lực cắt đoạn. Dù sao phù văn là có thể bị tháo rời ra, mặc dù quá trình phiền toái một chút, hơn nữa không chắc chắn có thể thành công thì ra là thế. Phương Đường gật đầu một cái. Phù văn lai lịch đa dạng tính chất chính xác làm cho người kinh ngạc, nhưng cũng không phải hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chính hắn bay lượn phù văn chính là thông qua biên cảnh thế giới cái nào đó di tích lấy được, mà thâm hải sóng lớn phù văn nhưng là đến từ một cây mục nát một trượng. Từ một điểm này liền không khó coi đi ra, phù văn lai lịch cũng không phải là đơn độc, hơn nữa vô luận là ở đâu cái thế giới, bọn chúng đều có vô cùng cổ lão lịch sử. Ngươi biết trên thế giới này phù văn có bao nhiêu loại sao? Một người có thể đồng thời đeo mấy cái? Phương Đường lại hỏi ra trong lòng nghi ngờ thứ hai. Một người có thể đồng thời mang mấy cái? Chim Sơn Ca thần sắc mang theo một chút cổ quái ý vị, đồng thời ánh mắt không để lại dấu vết mà liếc nhìn tay phải hắn chỗ cổ tay. Bất quá nữ nhân này cũng không có nói cái gì, mà là rất nhanh chính liêu chính thần sắc trả lời hỏi về để nói, phù văn cũng không phải duy nhất tính chất, nếu như ngươi có thực lực này mà nói, đương nhiên có thể đồng thời đeo nhiều cái, nhưng cụ thể hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Cái này chỉ sợ tạm thời không ai có thể thử ra tới đến nỗi trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu loại phù văn, cái này ta không cách nào đưa ra cụ thể đáp án, nhưng có một chút có thể khẳng định là, phù văn cũng là có thuộc tính của mình, mỗi một cái phù văn đều đối ứng với một loại thuộc tính, theo bọn nó tản mát ra tia sáng liền có thể phân biệt ra được hắn đối ứng thuộc tính là cái gì. Chim Sơn Ca nói đến đây, đột nhiên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, đổi lại một bộ nhanh nhẹn giọng nói, kế tiếp chính là lần này trả lời bên trong đáng tiền nhất bộ phận. Đây chính là một đoạn đã sớm thất truyền thượng cổ bí mật a, cũng chính là ta, ngươi đi tìm cái khác tình báo thương nhân đều không nghe được đâu. Nàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí lại trở nên nghiêm túc lên. Căn cứ vào 38 năm trước xạ giản đế quốc di tích xuất thổ hệ Lio đồng thư ghi chép, phù văn là nguồn gốc từ thần linh huyết mạch, là chúng thần lưu lại nhân gian quyền hành cùng pháp điện, trong đó liền nói đến, cựu trụ chi thần khắc pháp lệnh tại kim thạch, phân thủ cựu duệ tất cả trường một quyền. Đó là ta phát hiện sớm nhất ghi chép phù văn văn hiến, dịu xạ giản đế quốc ngay tại hôm nay hoang mạc khu, cơ hồ có thể truy tố đến 4000 nhiều năm trước đó. Nhưng mà liên bang đội khảo cổ từng tại 1200 năm trước cổ thành Cạ Sôn dưới mặt đất trong thánh đường, phát hiện một bản tên là Đệ Thất Giáo Đoàn Bí Mật ghi âm cổ tịch, trong đó lại có khác nhau thuyết pháp, khi chục triệu người dục vọng xen lẫn lúc, những cái kia mãnh liệt tình cảm liền hóa thành thực thể, tham lam lúc thành hoàng kim chi ấn, cứu hận thai nghén huyết nhận vết tích, sợ hãi ngưng kết ám ảnh chi văn. Chín đại ân ký, bất quá là nhân tính chỗ sâu nhất 9 loại chấp niệm cụ tượng hóa thôi. Ta sau đó lại còn tra xét tư liệu, đó là một bản phi thường nhỏ chúng sách, gọi là Chân Lý Chi Lân, tác giả là 485 năm trước tự nhiên triết học gia Án Mở Tù. Ta ở bên trong phát hiện một câu nói, những mảnh vụn kia cũng không phải là thần ban cho, mà là thiên địa tự sinh đường vân, là 9 loại tự nhiên vĩ lực cụ hiện. Nàng nói đến đây dừng một chút, vừa tiếp tục nói, ngươi biết, liên bang lịch sử xuất hiện qua đứt gãy, tuyệt đại bộ phận tư liệu đều bị mất, ta có thể tìm tới những thứ này đã rất không dễ dàng. Dựa theo những thứ này trong văn hiến nội dung đến xem, bọn hắn mặc dù đều riêng có ý kiến riêng, đối với phù văn xưng hô cũng không giống nhau, nhưng có một chút có thể khẳng định là, phù văn hết thể có 9 loại thuộc loại, bọn chúng có thể đối ứng 9 loại khác biệt thuộc tính. Nhưng cụ thể là cái nào 9 loại, trong văn hiến nhưng liền không có nói, bất quá ta suy đoán, cái gì bầu trời đại địa hải dương các loại, hẳn là không thiếu được a. Chim Sơn Ca thao thao bất tuyệt nói một nhóm lớn, rõ ràng những tài liệu này cũng là chính nàng khai quật sửa sang lại. Nàng không chỉ có đem biết phù văn tin tức uy nạp đến trật tự rõ ràng, còn có thể trích dẫn kinh điển, từng cái lời thuyết minh xuất xứ, đúng là xuống một phen khổ công phu. Tại nói xong đây hết thảy sau, nàng tựa hồ có chút khát nước, muốn uống nước, nhưng ly rượu trước mặt đã trống không. Phương Đường điểm hai chén nước đá. Vô diện người phục vụ mang theo cơ giới tính động tác đi tới, đem nửa trong suốt chén nước đặt ở chính giữa bàn. Đối với vị này Chim Sơn Ca tiểu thư cho ra đáp án, Phương Đường vẫn là rất hài lòng. Chính hắn cũng uống xuống một ly nước đá, dùng để hòa dịu ngân sắc truyền kỳ mang đến hậu kình. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía trong tay ngưng kết chi tiết giọt nước ly bích, trong đầu lâm vào suy tư. Hắn từng gặp Tô Phục Băng Xuyên phù văn, cũng đã gặp Thâm Hải Sóng Lớn phù văn, hai người tán phát màu sắc là giống nhau, cho nên đối với này từng có một chút ngờ tới, chỉ có điều còn không thể xác định. Bây giờ xem ra, bất luận Băng Xuyên phù văn vẫn là Sóng Lớn phù văn, hai người này hẳn là đều thuộc về cùng một cái chi nhánh, kết hợp bọn chúng màu xanh đậm cùng sức mạnh thể hiện phương thức, tạm thời trước tiên có thể đem hắn xưng là Hải Dương. Mà chính mình có bay lượn phù văn, tất nhiên là cùng bầu trời có liên quan. Cuối cùng, tại hoàng mục trong rừng nhìn thấy người áo đen kia, hắn nắm trong tay phù văn cần phải thuộc về ám ảnh hay là hắc ám một loại. Kết hợp trước mắt đã biết tất cả tin tức, một cái còn hơi có vẻ mịt mù khổng lồ phù văn thể hệ đã tại Phương Đường trong đầu dần dần hình thành. Nhìn một chút vòng tay, đã sắp đến buổi chiều 2 giờ, đây là hắn cùng cụ Phong cục thời gian nước định. Vốn là muốn hỏi lại một chút cặn kẽ phù văn người nắm giữ tin tức, nhưng mà loại này càng thêm tỉ mỉ nội dung, thuộc về tìm hiểu những tổ chức khác tình báo hành vi, Chim Sơn Ca biểu thị cũng không bao hàm tại trong phù văn giới thiệu phí tổn. Hơn nữa lộ ra những tin tức này rất đắc tội người, muốn hỏi thăm mà nói, giá cả thế nhưng là khá đắt đỏ. Phương Đường nghĩ, liền thôi, không nhất thời vội vã. Chim Sơn Ca hôm nay kiếm tiền, nhìn qua tâm tình rất tốt bộ dáng, thỉnh thoảng còn có thể đem cái kia tiểu kim đầu lấy ra sờ hai cái, cho dù là mang theo mặt nạ, đều không che giấu được nàng cái kia cô hương phấn kỉnh. Cũng liền tại lúc này, tiểu quán đại môn bị đẩy ra, hai đạo cao ngất thân ảnh đi đến. Bọn hắn mang theo toàn bộ che mặt mặt nạ, người mặc hưu nhàn tiểu dáng áo sơ mi, nhìn qua bình thường không có gì lạ, cũng không để người chú ý, mặc dù hai người này ăn mặc giống như là hai cái người mới, nhưng kỳ quái là, ngoài cửa vài tên đen xương cốt giúp thành viên cũng chưa từng ngăn cản bọn hắn. Hai người sau khi vào cửa nhìn bốn phía một vòng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở bên phải xó xỉnh khu vực. La Tô Phục cùng Tề Thiên, mặc dù bọn hắn đều mang mặt nạ, cũng không có xuyên cụ phong cục chế phục, nhưng Phương Đường vẫn là trước tiên nhận ra hai người. A, là cụ phong của người. Nhìn thấy bọn hắn hướng ở đây đi tới, Chim Sơn Ca đột nhiên hô nhỏ một tiếng, sau đó nhanh chóng một tay lấy tiểu kim đầu nhét vào trong túi, đứng dậy liền hướng tiểu quán nội bộ đi đến. Ta đi trước, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Nhìn ra được, nàng chính xác không muốn cùng cụ phong cục người dính líu quan hệ, đi được tương đương dứt khoát. Phương Đường ngược lại có chút hiếu kỳ. Người chung quanh tựa hồ cũng không biết Tô Phục hai người, mà Chim Sơn Ca vậy mà có thể trước tiên liền nhận ra đối phương tới. Bất quá nghĩ lại, nàng bản thân liền am hiểu nghe ngóng tình báo, có thể nhận ra tự nhiên cũng không kỳ quái. Đến nỗi đối phương sau lưng phải chăng có cái gì ẩn tàng cố sự, thì như cùng cụ phong cục ăn tết ra các loại, Phương Đường cũng không quan tâm. Dù sao hai người nói cho cùng cũng mới đã gặp mặt hai lần mà thôi, cái này cũng không phải là chơi game, chính mình không cần thiết trông thấy ai cũng cần đi lên tiếp cái nhiệm vụ cái gì. Nhìn xem nữ nhân cái kia vội vàng bóng lưng rời đi, Tô Phục bước chân hơi hơi dừng một chút, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cân nhắc. Chờ đến lúc hai người tới so sánh, Phương Đường đã để vô diện người phục vụ đem mặt bàn dọn dẹp ra tới. Cảm tạ tiên sinh lần trước tại Thạch Hoa thành phố xuất thủ tương trợ, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Tô Phục cùng Tề Thiên ở đối phương ra hiệu hạ nhập tòa, mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không nhận ra Phương Đường. Gọi ta Huyền A. Phương Đường gặp bọn họ như thế, cũng không vòng vèo tử, mở miệng dò hỏi, hai vị mời ta hôm nay tới ở đây, là có chuyện gì không? Tô Phục mang theo một bộ mặt nạ màu trắng, hắn ngồi ở chính đối diện vị trí, hướng về một bên Tề Thiên khẽ gật đầu ra hiệu. Cái sau đem sách theo hai cái màu xám nhạt và lì mật mã mở ra, lộ ra bên trong sắp xếp gọn gàng trang bị, đồng thời mở miệng nói ra, Nguyên tiên sinh, đây là 5 bộ quyền lực trường bộ phận, có thể hữu hiệu phòng hộ dị hóa năng lượng đối với người bình thường ăn mòn hiệu quả, tin tưởng ngài hẳn là nghe qua. Phương Đường gật đầu. Tề Thiên vừa tiếp tục nói, ngoại trừ quyền lực trường, vẫn xứng bộ có 2 cây quyền kim thăm dò, 3 thanh dị hóa tương biến trụy thủ bằng hợp kim, 10 chi giới hạn ổn định đề, còn có một tổ thần kinh đồng bộ thiết phiến, đây đều là chúng ta nghiên cứu bộ môn nghiên cứu đặc thù trang bị, cụ thể hướng dẫn sử dụng, chúng ta cũng đều đặt ở trong dương. Hắn nói đem hai cái dương khép lại, đẩy tới Phương Đường trước mặt. Tiên sinh trước đây ra tay, giúp chúng ta kéo lại thương ân, những thứ này chính là chúng ta một điểm tâm ý. Phương Đường không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá hào phóng, vừa ra tay chính là một bộ giá trị khó mà lường được trang bị. Những vật này có hắn là nghe nói qua, tỉ như quyền lực trường cùng quyền kim thăm dò. Có hắn thì hoàn toàn không biết được rốt cuộc là làm cái gì, nhưng là từ trên tên đến xem, hẳn là cũng không đơn giản bộ dáng. Không nói những cái khác, liền một kiện quyền lực trường, phóng nhãn toàn bộ chợ đen chỉ sợ đều tìm không ra một kiện. Vật này là có tiền cũng mua không được. Cụ Phong cục mặc dù bởi vì nguyên nhân nào đó, tựa hồ tiết lộ không thiếu nội bộ tình báo đi ra. Nhưng mà đối với quyền lực trường dạng này cấp cao nhất trang bị, bên ngoài tổ chức cũng là nghĩ đều không cần nghĩ, căn bản không có lấy được đường tắt. Bây giờ, đối phương vừa ra tay chính là năm bộ, còn phụ tặng rất nhiều khác chân quý vật phẩm, phần này thành ý không cần nói cũng biết. Bất quá Phương Đường cũng không có trước tiên đi đón, mà là đem ánh mắt từ trên cái rừng rời, nhìn về phía đối diện hai người, hỏi, hai vị, lần này tới tìm ta, ngoại trừ những thứ này tạ lễ, chắc hẳn còn có những chuyện khác à. Ngồi ở chủ vị Tô Phục gật đầu một cái, mở miệng nói, không tệ, Uyên, lấy thực lực của ngươi, đúng là chúng ta cần có nhân tài. Ta chính thức mời ngươi gia nhập vào Cụ Phong Cục. Có lẽ ngươi từng nghe qua một ít về chúng ta lời đồn đại, nhưng, có ta ở đây, không có người có thể dao động ngươi căn cơ. Phương Đường nói thầm một tiếng quả là thế, đối phương đúng là muốn mời chào ý tứ. Nhưng mà hắn cũng không tính gia nhập vào, cũng không phải không tin Tô Phục nói lời. Dù sao lấy Tô Phục chủ quản thân phận, tất nhiên dám mở cái miệng này, tự nhiên có thể bảo chứng lợi ích của hắn sẽ không bị tổn hại. Nhưng hắn bây giờ thành lập thuộc về mình tổ chức, sớm đã không phải lẻ loi một mình, tự nhiên không có khả năng lại đi gia nhập vào Cụ Phong Cục. Huống chi, Cụ Phong Cục bên trong cũng không chỉ Tô Phục một cái chủ quản, hắn mặc dù có thể bảo đảm, nhưng mấy vị khác chủ quản đâu? Phàm là có người lên tâm tư, đến lúc đó lại là một đống ta gạt ngươi lừa chuyện phiền toái. Tóm lại, gia nhập vào là không thể nào. Ngược lại là về sau song phương cũng có thể bảo trì nhất định liên hệ. Ít nhất Phương Đường cảm thấy tạm thời còn không có tất yếu cùng bọn hắn là địch, hắn bây giờ cần chính là nhanh lên đem tổ chức của mình phát triển lớn mạnh. Xin lỗi, ta không có gia nhập dự định. Phương Đường mở miệng nói. Tô Phục gật đầu một cái, trên mặt mang theo mặt nạ, cũng nhìn không ra biểu lộ, nhưng mà ngữ khí vẫn là lúc trước như vậy bình tĩnh phong dòng, phản phất đã sớm dự liệu được đáp án này. Ta hiểu rồi, như vậy chúng ta cũng không nhiều làm cái giày, cáo tử. Hắn cùng Tề Thiên đứng dậy rời đi, tới lui vội vàng, không có làm nhiều nửa điểm dừng lại. Phương Đường nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, lại hết lên nơi xa mấy cái bụng trộm nhìn chăm chú lên nơi này ra hỏa, ánh mắt lộ ra một tia ý vị sâu xa thần sắc. Xem ra, vị này Tô chủ quản tại Cụ Phong Cục bên trong thời gian, cũng không dễ chịu a. Chương 21, tranh chấp chương 21, tranh chấp Su Nữu Khu, Nguyệt Quý Hoa thành phố. Đây là Su Nữu Khu thành phố trọng yếu một trong, một tòa công nghiệp phát đạt, địa vực rộng rãi loại cực lớn thành thị, cũng là toàn bộ Su Nữu Khu diện tích thành phố lớn nhất. Có người nói Su Nữu Khu cùng khu trung tâm quan hệ, giống như là hành tinh cùng vòng sao, từ Su Nữu Khu bao trùm khu trung tâm, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Mà Tinh Hoàn Liên Bang tên cũng chính là bởi vậy mà đến. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì Tinh Hoàn Liên Bang tại vừa thành lập thời điểm, Su Nữu Khu còn gọi là thông đạo khu hay là khu bình dân, nó là các cư dân dưới tình huống không cách nào tiến vào khu trung tâm, chậm rãi tự phát tụ tập hình thành. Là lấy, Su Nữu Khu giống như là một cái cực lớn bánh đô nất, hắn đường kính đạt đến khu trung tâm 2 lần trở lên. Nguyệt Quý Hoa thành phố chính là một tòa ở vào khu trung tâm phía tây cự hình thành thị. Nơi này cách Quỳnh Hoa thành phố hẹn 4500 km, diện tích tiếp cận 15 vạn km. Không sai biệt lắm là Quỳnh Hoa thành phố 25 lần, số lượng nhân khẩu càng là cao tới 5.000 vạn, phóng nhãn toàn bộ Tinh Hoàn Liên bang, cũng là số một số 2 siêu cấp đô thị. Nhưng mà, phía trên chỉ là thường nhân hiểu biết số liệu. Tại phần lớn người cũng không biết không gian dưới đất, Nguyệt Quý Hoa thành phố trên thực tế vẫn là liên bang lớn nhất dị thường vật thu nhận khu, cũng là Cụ Phong Cục hạch tâm khu vực chỗ. Cứ việc trên mặt nổi Cụ Phong Cục tổng bộ ở vào khu trung tâm liên hợp chi thành, nhưng là bởi vì hắn tổ chức kết cấu tính đặc thù cùng nguy hiểm tính chất, chân chính thu nhận điểm tất nhiên không có khả năng an bài tại liên bang thủ đô ở trong. Cho nên khu trung tâm tổng bộ càng giống là một cái có ý nghĩa tượng trưng hành chính làm việc chỗ, mà hắn hoạch tâm công trình nhưng là ở vòng ngoài Su Nữu Khu. Nguyệt Quý Hoa thành phố, khu vực phía tây, Cụ Phong Cục cỡ lớn phân bộ trong căn cứ. Ở đây nằm ở dưới đất 800 mét chỗ, mái vòm cao khoát, tinh bích lưu chuyển, hình tổ ong kết cấu lan tràn, màu sáng trắng tia sáng phóng xuống tới, đem này khu vực chiếu xạ trong suốt thông minh. Đại lượng màu xám thu nhận đơn nguyên giống như tổ ong hình lục giác kết cấu, sắp hàng chỉnh tề tại thẳng đứng trên vách đá dựng đứng. Tự động hóa vận chuyển bình đài im lặng trượt, trong không khí tràn ngập tĩnh điện bù bù. Ngẫu nhiên còn có thể chuyển đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống tỉnh táo giọng nói thông báo. Trung ương khu khống chế, mấy chục cái màu đỏ tiêu ký đang chậm rãi di động, vậy đại biểu hôm nay cần xử lý dị thường sự kiện. Người mặc màu xám chế phục thành viên đi xuyên ở giữa, trên cánh tay Cụ Phong Cục đồ án tại màu trắng dưới ánh đèn hơi hơi lấp lóe. Ở vào thượng tầng khu sinh hoạt bên trong, Tô Phục cùng Tề Thiên từ một cái đặc chế trong ngõ hẻm đi ra, đây là vì có thể thuận tiện ra vào tiểu quán mà chuyên môn chế tạo, hắn giao thông hoàn cảnh hoàn toàn bắt chước thành thị con đường. Hình ảnh ba chiều sinh thành màu xanh tấm bầu trời, gạch đá kết cấu phòng ốc là thành viên nhóm sinh hoạt hàng ngày nơi trốn. Nếu như dưới tình huống trước đó không biết, rất khó tưởng tượng ở đây lại là một tòa chỗ sâu dưới mặt đất gần ngàn mét trụ sở bí mật. Chủ quản, ngươi nói cái kia bên thực lực đến cùng như thế nào? Ta nhìn ngươi rất vừa ý hắn, nhưng mà hắn giống như đã có mình tổ chức, hắn thật có thể đến giúp chúng ta sao? Tề Thiên tại Tô Phục phía bên phải lại sau vị trí đi lại, hắn thấp giọng hỏi lên vừa rồi tại tiểu quán nhìn thấy nam nhân kia. Tô Phục lúc này đã đem mặt nạ lấy xuống, hắn biểu lộ bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì ba động. Cả người khí chất liền như là năng lực của hắn như vậy, cho người ta một loại cự người ngoài ngàn dặm băng lãnh cảm giác. Thực lực của hắn rất mạnh, nếu như muốn tiến hành chiến đấu, liền xem như ta trong thời gian ngắn cũng bắt không được hắn. Huống hồ, Phù văn của hắn rất đặc biệt, vận tốc âm thanh cấp bậc năng lực phi hành, muốn trốn chạy, trên thế giới này chỉ sợ không có mấy người có thể lưu được ở. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Mấu chốt nhất là, hắn chỗ tổ chức có phi thường cường đại tính bí mật vật thu dụng, trừ phi tần chủ quản nguyện ý sử dụng 036 tiến hành truy tung, bằng không chỉ sợ rất khó tìm bọn hắn. Thế nhưng là, 036 chỉ còn lại 5 lần sử dụng cơ hội không tệ, cho nên nếu như có thể sớm cùng giao hảo, như vậy trong tương lai, nói không chừng sẽ trở thành chúng ta tối cường minh hữu. Tề Thiên hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới Tô chủ quản đối với người kia đánh giá cao như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là, bản thân cũng đã là xâm thực cấp thực lực, còn có thể bay thật nhanh phù văn, liền xem như gặp phải không đánh lại, muốn chạy chỉ sợ còn thật sự dễ dàng. Hơn nữa có một chút Tô chủ quản còn không có nói, đối phương cái chủng loại kia hòn đá màu đen vũ khí, tựa hồ cũng không phải là đơn độc cái thể hình vật thu dụng. Nó số lượng hẳn là xa xa không chỉ bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy, nếu như sau này song phương có thể trở thành đồng minh, cái kia loại này tảng đá phía bên mình có phải hay không cũng có thể có cơ hội lấy được. Một điểm sáng này là suy nghĩ một chút cũng có chút kích động. So với nhóm người mình sử dụng tương biến hợp kim vũ khí tới nói, loại đá kia đối với dị hóa thể tạo thành, đơn giản chính là 100% chân thực tổn thương. Hơn nữa còn có thể biến hóa thành đủ loại hình thái, Tề Thiên tại nhìn thấy nó ánh mắt đầu tiên liền bị hấp dẫn. Như vậy nhìn tới, nhóm người mình hôm nay đưa ra ngoài tạ lễ không đáng kể chút nào, đối với dạng này một cái tương lai có thể tranh thủ được minh hữu, điểm ấy đầu nhập thật là đáng giá. Đúng, Thẩm Mặc bây giờ thế nào? Tô Phục đột nhiên dò hỏi. Thẩm Mặc vài ngày trước tại thi hành điều tra nhiệm vụ lúc suýt nữa hy sinh, cuối cùng từ Lục Lâm Xuyên dùng sinh mệnh nhảy vọt dược tề đem hắn cứu được trở về. Đáng tiếc sử dụng dược tề đánh đổi là hắn 30 năm tuổi thọ. Cái này khiến Thẩm Mặc trực tiếp từ một cái 30 tuổi trung niên, nhảy lên đã biến thành một cái 60 tuổi lão nhân, có thể trực tiếp về hưu. Xét thấy Thẩm Mặc tình trạng cơ thể, ta đã giúp hắn an bài về hưu sự nghi, nhưng mà hắn không đồng ý, hắn nói hắn làm 10 năm điều tra biên, đã sớm quen thuộc cuộc sống ở nơi này, hắn muốn đi ngành của chúng ta hậu cần sự. Ngài nhìn Tô Phục nghe vậy trầm tư phút chốc, sau đó nói khẽ, Thẩm Mặc ta là biết đến, tại cụ phong cục thành lập phía trước, liền đã tại dị điều bộ công tác, chúng ta ở đây rất nhiều điều tra viên cũng không có hắn kinh nghiệm phong phú, có thể lưu lại đảm nhiệm. Hậu cần, cũng coi như là một cái trốn trở về. Bất quá ngươi hỗ trợ sắp xếp một chút, cho hắn việc làm đều nhẹ nhõm một điểm, đãi nộ cũng đi lên nhắc lại nhắc lên, hắn vì cái này tổ chức trả giá đã đủ nhiều. Tề Thiên lúc này gật đầu một cái, từ trong túi lấy ra một cái cỡ nhỏ tấm thẳng, ở phía trên thao tác một phen. Hắn mặc dù là từ liên bang phòng vệ quân, FBF, bên trong điều tới, nhưng mà hắn cũng biết Tô chủ quản trong miệng dị điều bộ là cái gì. Đó là cụ phong cục tiền thân, tên đầy đủ thành dị thường sự kiện điều tra bộ chỉ là ngẫu nhiên làm một chút điều tra việc làm, không hề giống bây giờ cụ phong cục dạng này toàn diện. Dù sao thời điểm đó hiện tượng dị thường vô cùng thiếu, đại bộ phận thời điểm đều là do FMF trực tiếp can thiệp xử lý, cũng là thẳng đến mấy năm gần đây bắt đầu, đủ loại siêu phàm sự kiện liên tiếp phát sinh, liên bang trí cao nghị hội mới chính thức thành lập cụ phong cục, AERC. Như vậy, Thẩm Mặc điều đi sau đó lỗ hổng. Chúng ta bây giờ đã không có để đó không dùng thành viên, chỉ có thể từ thực tập sinh bên trong tìm. Tề Thiên ngón tay đứng tại tấm phẳng phía trước, góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra một vẻ sầu lo. Người mới tóm lại là muốn đi lên trước tuyến, ta nhớ được bọn hắn tổ có một cái gọi là Tô Á thực tập thành viên, các phương diện biểu hiện đều rất tốt, để nàng tiếp nhận Thẩm Mặc a. Tô Phục cho chuyện này chụp tấm, hai người theo con đường phương hướng lại đi lại mấy trăm mét, đi tới một cái màu trắng trước thông đạo. Đinh theo cửa điện tử trượt ra âm thanh vang lên, trong thông đạo đột nhiên đi ra hai thân ảnh, cắt đứt bọn hắn đường đi. Tô chủ quản, Mặc thành dạng này, là mới từ tiểu quán trở về. Mở miệng chính là một cái thân hình cao gầy nam tử. Hắn làn da tái nhợt, ngón tay thon dài chính vuốt một cây truy thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo bệnh trạng ưu nhã. Ta nghe nói, ngươi từ sau chuyên cần bộ lãnh năm bộ quỷ nữ trường, còn có không ít cái khác trang bị, đồ đâu? Tại bên cạnh hắn, đứng một cái toàn thân bao phủ khắp nơi trầm trọng y phục tác chiến bên trong thân ảnh. Người kia không chỉ cơ thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, ngay cả trên mặt cũng mang theo một tấm màu đen mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi màu vàng sẫm ánh mắt, bây giờ giống như hai đài máy quét giống như xem kỹ lấy hai người. Tề Thiên con ngươi hơi co lại, trước tiên nhận ra thân phận của người đến. Đỗ Biên, cụ phong cục khẩn cấp chiến đấu bộ chủ quản, mặt ngoài ưu nhã thông dòng, nhưng kỳ thực tính cách tàn nhẫn, là trong tổ chức mãnh liệt nhất mấy cái phái cấp tiến một trong. Tích Nhân, cụ phong cục thai hại khống chế bộ chủ quản, làm người trầm mặc ít nói, thủ đoạn hung tàn, lúc thi hành nhiệm vụ hoàn toàn bứt bỏ nhân tính, vì đạt được mục đích có thể hy sinh hết thảy, đồng dạng là trong tổ chức phái cấp tiến thành viên. Tô Phục bước chân dừng lại, hai người trước mắt có thể nói là từ đối đầu của hắn. Điều tra bộ chuyện, còn luận không đến ngươi nhóm hỏi đến. Hắn sắc mặt băng lãnh, không khí trong sân lập tức khẩn trương lên, tựa như đọc lại tầng băng. Tô Phục, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, quyền lực trường là tổ chức trọng yếu tài sản, nếu dám tự mình dẫn ra ngoài, chính là công nhiên trả đạp giao thức an ninh. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đệ trình nghị trưởng, triệt tiêu ngươi, chủ quản quyền hạ. Độ Biên híp mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, phản phất rốt cuộc tìm được có thể nắm sơ hở của đối phương. Thế Thiên nắm thật chặt tấm phẳng, đầu ngón tay hơi hơi trắng bệnh. Độ Biên chủ quản, tất cả trang bị điều lấy đều nghiêm khắc tuân theo tổ chức quá trình, quyền lực trường đi hướng càng là thu được nghị trưởng các hạ tự mình phê chuẩn, cũng không có vi phạm bất luận cái gì hiệp nghị. Hắn mở miệng giải thích. Độ Biên sầm mặt lại, ánh mắt âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Tề Thiên. Ở đây, đến phiên ngươi nói chuyện. Một giây sau, mặt đất đột nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch, từng vết nứt từ bên chân của hắn xuất hiện, cực nhanh lan tràn hướng về phía trước người vị trí. Tề Thiên chỉ cảm thấy lồng ngực căng thẳng, không khí chung quanh phảng phất tại cái này một trong nháy mắt ngưng kết. hô hấp của hắn chợt đình trệ, thể nội ngay sau đó toát ra từng sợi khí tức màu đen, lại là tại này cổ khổng lồ áp lực dưới, bị buộc mở ra ảm thực hình thái. Hừ lạnh một tiếng đồng thời tại bên người vang dội. Tô Phục mắt bên trong băng lam sắc quang mang tăng gọn, trong chốc lát hàn khí cuộn cuộn, mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị băng xương bao trùm, không ngừng lan tràn khe hở cũng im bặt mà dừng, bị triệt để đóng băng tại nửa đường. Ken két một hồi chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên, một vị khác chủ quản tích nhân chậm rãi vặn mèo cổ, mặt nạ màu đen phía dưới truyền đến khàn khàn mà vặn mèo âm thanh. Tô chủ quản, xem ra ngươi hôm nay hứng thú không tệ, không bằng để cho ta tới chơi đùa với ngươi. Kèm theo hắn vừa nói xong, không khí trong sân trong lúc nhất thời trở nên khẩn trương hơn. Tề Thiên cái chán mồ hôi lan xuống, cơ thể cơ bắp không tự chủ kéo căng, đã vô ý thức bày ra tư thế chiến đấu. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo như chuông bạc tiếng nói chợt vạch phá không khí. Người nào muốn chơi, tới tìm ta. Trong chốc lát, màn trời bị đâm mục đích kim quang xé tràn ngập. Đám người vô ý thức nhắm mắt, lại mở mắt lúc, một đạo sáng chói thân ảnh vàng nóng đã đứng lơ lửng trên không, thánh khiết cánh chim hư ảnh ở quanh thân nàng lưu chuyển, đầy trời quang vũ phân dương bay xuống. Tích nhân, là ngươi muốn chơi sao? Ta đến bồi ngươi chơi. Thiếu nữ nhẹ nhàng rơi xuống đất, kim quang dần dần tán, lộ ra nàng thân ảnh tiểu tiểu, kim sắc gợn sóng tóc dài theo gió dương nhẹ, chỗ cổ tay kia đối cánh chim hình dáng phù văn màu vàng chính bắn ra lấy hừng hực tia sáng. A la thanh âm khàn khàn từ khẩu trang màu đen phía dưới truyền ra. Tích nhân bất động thanh sắc thu hồi bước đùi phải, ánh mắt lạnh lùng như cũ, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia kiên kỵ. A la, Cụ Phong cục thu nhận bộ chủ quản, nắm giữ danh xưng nhất là toàn năng hình thiên sứ phù văn. Nàng bề ngoài nhìn như 10 tuổi thiếu nữ, nhưng đó là bởi vì phù văn mang đến đặc tính, từ thu được phù văn một khắc kia trở đi, dung mạo của nàng liền dừng lại nơi này, không biến hóa nữa. Mà tích nhân kiên kỵ cũng không phải không có chút lý do nào. Thiên sứ phù văn cường đại viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Xem như thu nhận bộ chủ quản, A La từng lấy sức một mình từng chấn áp 5 lần trở lên thu nhận mất khống chế sự kiện, trong đó thậm chí bao gồm một cái tiếp cận thái biến thể cấp bậc quái vật. Hừ, ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ sắt lá giá đỡ, ta đem ngươi một cái tay đều có thể đem ngươi đè xuống đất đánh. A La hất cằm lên, màu hổ phách trong con mắt tràn đầy khinh miệt. A La, ngươi đừng tưởng rằng có một cái lợi hại phù văn liền có thể làm cản, đơn phù văn cuối cùng chỉ có một phù văn, chờ ta độ biên mặt âm trầm chen vào nói. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, hướng trên đỉnh đầu lại đột nhiên truyền đến một thanh âm, đem hắn đánh gãy. Ôi, chỗ này giống như thật náo nhiệt a, thêm ta một cái. Siêu, oanh, một bóng người giống như thiên thạch rơi đập, mặt đất xi măng trong nháy mắt băng liệt, bụi mù nổi lên một phía. Khu khu cụ, sặc chết ta. Trong hố lớn truyền đến một hồi khoa trương tiếng ho khan, một cái màu sắc sặc sỡ thân ảnh vẫy tay từ trong bụi mù đi ra. Hắn chiều cao 2m, bắp thịt cuộn cuộn, người mặc có thể xưng đánh vào thị giác trang phục, màu lam chiến đấu phục, màu vàng tay áo, màu đỏ giày cùng thủ sáo, còn có một cái màu trắng áo choàng, trước ngực thì mang theo một bộ kim loại mảnh giáp, phía trên dùng khoa trương tiểu chữ viết bành hổ hai chữ. Hắc, mặc dù bụi là hơi bị lớn, nhưng một chiêu này đủ xoáy a. Ta mới nghĩ phương thức ra sân, gọi thái không phi quyền. Như thế nào, có đủ hay không lực uy hiếp? Hắn nết miệng nở nụ cười, lộ ra mang theo 8 khỏa răng nụ cười rực rỡ. Đám người trầm mặc, ánh mắt đồng loạt rơi vào trước ngực hắn cái kia bắt mắt bành hổ hai chữ bên trên. Bành hổ, Cụ Phong cục hậu cần trang bị bộ chủ quản, một cái đối với cơ bắp có cực độ mê luyến trắng hán. Bành hổ, ta không biết một mực bảo trì trung lập hậu cần bộ môn, lúc nào cùng Tô Phục bọn hắn nhập bọn với nhau đi. Độ biên sắc mặt tái xanh. Chương 22, biên cảnh tổ chức biến hóa. Chương 22, biên cảnh tổ chức biến hóa. Mảnh này nho nhỏ cửa thông đạo, trong lúc nhất thời hội tụ nằm tên bạo phong chủ quản. Có các thành viên trông thấy, xa xa liền dừng bước, không dám dính vào. Bành hổ sờ lên đầu của mình, trên mặt nụ cười sán lạn vẫn như cũ. À, cái gì trung lập không trung lập, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chính là tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Ánh mắt của hắn thanh tịnh, nụ cười rất có sức cuốn hút, răng trắng như tuyết giống như là biết phát sáng. Đúng, 2 ngày nữa ta chuẩn bị tổ chức một lần team building, các ngươi có người muốn tới tham gia sao? Đám người tất cả đều nhìn lấy hắn không nói lời nào. Hàng này đến cùng là thế nào đem thoại để kéo tới team building phía trên? Hơn nữa trong miệng hắn team building, trên thực tế chính là kiện thân cuộc thi sắc đẹp, quán quân mỗi lần cũng là chính hắn, đã mở đến hơn 700 giới, cũng không biết tại sao luôn là làm không biết mệt. Vành hổ, tháng này mới đến 10 bộ quyền lực trưởng cùng tương biến hợp kim, chúng ta thu nhận bộ để muốn, chờ sau đó mang ta đi lấy. A La nhìn về phía bên người tỏ con nam nhân nói. Chiều cao của nàng vẹn vẹn chỉ đạt tới đối phương nơi ngực, cùng hắn đứng chung một chỗ lúc, cả người lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Một bên độ biên nghe vậy lập tức không bình tĩnh, còn không đợi Bành Hổ mở miệng, hắn liền giành nói: "A La, những trang bị này cũng là chúng ta khẩn cấp chiến đấu bộ đặt trước, các ngươi thu nhận bộ dựa vào cái gì cướp?" A La không để ý tới hắn, tiếp tục xem hướng Bành Hổ nói: "Bành Hổ, ngươi không phải thích cùng 103 luận bàn sao? Ngươi thanh nhóm này trang bị cho ta, trở về ta giúp ngươi nhiều an bài mấy lần thực chiến khảo thí." "A, cái này..." Bành Hổ dừng lại, do dự, con mắt nhịn không được tỏa sáng. Độ biên tiểu lão đệ Bành Hổ gãi gãi hắn đầu kia rối bời tóc, ngữ khí đột nhiên trở nên lời nói ý vị sâu xa. Thu nhận bộ các huynh đệ chính xác không dễ dàng, ngươi nhìn à, hắn đếm trên đầu ngón tay đến, trong căn cứ những cái này dị thường vật phải 24 giờ nhìn chằm chằm a. Đặc tính khảo thí động một chút lại liều mạng a. Ra ngoài thu nhận càng là 3 ngày 2 đầu liền phải nhảy vào hố lửa, hắn đột nhiên một cái ôm trầm độ biên bà bay, y phục tác chiến bên trên kim loại trụ cấn đến độ biên thẳng nhíu mày, nếu không thì rằng này, ngươi đám kia trang bị trước tiên chậm rãi. ta bên này cho thu nhận bộ các huynh đệ an bài bên trên, ngược lại các ngươi khẩn cấp chiến đấu bộ một tháng cũng chưa chắc ra một lần nhiệm vụ độ biên Thái Dương bạo khởi gần xanh, đột nhiên phát lực muốn đẩy ra Bành Hổ, lại giống tại đẩy một bức thiết tường bản không nhúc nhích tí nào. Hắn dãy rủa cơ thể, giống một cái linh hoạt xạ, từ đối phương trong khuỷu tay của ra. Các ngươi, hắn nguyên bản nhìn như muốn nổi giận, nhưng đột nhiên bình phục lại cảm xúc, cười lạnh một tiếng, chậm rãi chụp mới vừa rồi bị Bành Hổ ống chỗ. Có ý tứ. Xem ra các ngươi rất muốn tìm việc làm, vừa vận thai hại khống chế bộ tại cực băng khu phát hiện điểm đồ mới, ta cái này liền đi xin, đem các ngươi điều đến đó làm chút dị thường vật áp lực khảo thí hử, tần chủ quản cũng sẽ không để ý tới ngươi ngây thơ trò xiếc. A La không cam lòng tỏ ra yếu kém. Song phương không ai nhường ai, không khí trong sân trong lúc nhất thời trở nên càng thêm khẩn trương lên. Liên tại đây kiếm bạc nỗ trương trong nháy mắt, một tiếng băng lãnh hử vang dội đột nhiên từ độ biên cùng tích nhân thân sau truyền đến. Hai người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy thông đạo chỗ sâu, một thân ảnh cao lớn chính chậm rãi tới gần. Trên mặt của hắn biểu tình âm trầm, giữ tợn vết sẹo từ trái lông mày cốt liếc hoạch đến gương mặt. Náo đủ. Thanh âm không lớn, lại mang theo cường đại lực áp bách. Sự xuất hiện của hắn cũng trong nháy mắt trở thành giữa sân tiêu điểm ánh mắt mọi người. Tiết Minh Chí, Cụ Phong cục nhanh chóng phản ứng bộ chủ quản, phái cấp tiến nhân vật trọng yếu. Cắt, chó săn chủ tử tới, không có ý nghĩa. A Lam miết miết miệng, nói lẩm bẩm. Độ biên, thích nhân, xem các ngươi một chút giống kiểu gì. Đường đường Cụ Phong cục chủ quản, ở trong đường hầm giống côn đồ đầu đường xô đẩy. Tiết Minh Chí bước lên trước, giày tắc chiến đạp ở trên mặt đất phát ra trầm trọng trầm đục. Muốn đánh, đi sân huấn luyện. Muốn ở Mỹ, đến hội nghị phòng, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hắn tại Tô Phục trước mặt chạm định, giữa hai người bất quá nửa cánh tay khoảng cách. Trong miệng mặc dù đang khiển trách Độ Biên cùng Tích Nhân, nhưng Tiết Minh Chí ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Phục. Tô Phục sắc mặt bình tĩnh, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Giữa hai người không khí phảng phất ngưng kết, ngay cả thời gian đều trở nên sền sệt. Thử, tới họp. Cuối cùng, Tiết Minh Chí trước tiên rời ánh mắt. Hắn hướng về phía Độ Biên cùng Tích Nhân quát lạnh một tiếng, lúc xoay người y phục tác chiến mang theo kình phong thổi qua Tô Phục gương mặt, bóng lưng rất nhanh biến mất ở cuối thông đạo trong bóng tối. A La mắt nhìn Tô Phục, bờ môi núp ních hai cái, giống như là đang nói chuyện, thế nhưng là không có phát ra nửa điểm âm thanh. Trên người nàng kim sắc quang mang nhảy vọt, năng lượng hóa cánh chim hư ảnh hiện lên ở sau lưng, chuyển trong nháy mắt liền bay khỏi hiện trường. Ai? A La. Bành Hổ tiếng giống chấn động đến mức thông đạo ông ông tắc hưởng. Đã nói xong để ta cùng số 103 làm thực chiến khảo sát đây. Hắn màu sắc sặc sỡ chiến đấu phục tại trong chạy nước rút lôi ra tàn ảnh, giống con bùng nổ bẹt mạ có giống như đuổi theo quang dực biến mất phương hướng phóng đi. Là như thế này sao? Thì ra là thế. Khó trách bọn hắn gần nhất động tác càng lúc càng lớn. Tô Phục đứng tại chỗ, trong đầu trở về chỗ A La vừa mới trước khi rời đi lặng lẽ truyền cho mình, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hiểu ra. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt đã là 10 ngày đi qua. Biên cảnh nhà thám hiểm công ty cuối cùng đi lên quỹ đạo, nhóm đầu tiên nhân viên triệt để chiêu mộ hoàn tất, bắt đầu từ hôm qua liền đã đi lên việc làm cương vị. Phương Đường tại Nhậm Tuệ Tuệ cùng đi xuống trong công ty nhìn một vòng, các bộ môn bắt đầu vận chuyển, nội dung công việc lấy diễn đàn vận doanh cùng quản lý làm chủ, cùng hắn dự chủ nhất trí. Bây giờ biên cảnh diễn đàn đã mở ra 27 cái đại khu tiếp nhập quyền hạn, còn lại một chút là tương đối đặc thù khu vực, có một bộ độc lập chuẩn vào cơ chế hoặc định chế hóa xét duyệt quy tắc, cần đi nhất định quá trình. Trên thực tế, nhân viên công ty có rất nhiều người cũng không quá có thể hiểu được, chỉ là làm một cái diễn đàn, tại sao muốn chỉnh ra quy mô lớn như vậy? Bất quá bọn hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên tụ chung một chỗ thời điểm biết thảo luận một chút mà thôi, chỉ cần lao bản có thể phát tiền lương, công ty cụ thể phát triển như thế nào, đối bọn hắn tới nói kỳ thực cũng không trọng yếu. Lý Nhạc Nhạc xem như Phương Đường phụ tá thứ nhất, chủ yếu phụ trách biên cảnh tầng bên trong cùng bên ngoài công ty đối tiếp việc làm. Cô nương này mặc dù ngày bình thường nhìn qua có chút hàm, không có gì tâm cơ, nhưng năng lực làm việc quả thật không tệ. Phương Đường vốn cho rằng nàng có thể không làm được, nhưng không nghĩ tới nàng thích ứng rất nhanh. Vũ trang bộ an ninh môn tại an bài xuống của nàng, thành công hòa tan vào biên cảnh tầng bên trong. Cái này một số người cũng là Ngô Phong chiến hữu cũ, hay là liên bang phòng vệ quân về hưu chiến sĩ, mỗi người đều có phong phú chiến thuật kinh nghiệm, là một chi không thể khinh thường lực lượng tinh nhuệ. Tại 5 ngày trước một lần ở trong nhiệm vụ, Phương Đường đặc biệt an bài bọn hắn tiến hành thực chiến, lấy 5 người tiểu đội mô thức xuất phát, tại Ngô Phong vị này siêu việt giả dẫn dắt phía dưới, thành công thu nhận đến một cái E2 cấp bậc dị hóa bẩn. Mặc dù chỉ là một lần tương đối dễ dàng nhiệm vụ, nhưng mà thông qua chiến đấu thu hình lại có thể thấy được, cái này một số người có cực cao chuyên nghiệp chiến thuật tố dưỡng, phối hợp lại cũng vô cùng ăn ý, tổng thể tới nói làm cho người rất hài lòng. Lần trước tại tiểu quán ở trong, Tô Phục cho hắn quyền lực trưởng cũng phát huy tương đối tác dụng. Lần này thu nhận E2 cấp dị hóa vật là một cái màu vàng thạch hình dạng quái vật, đánh số là 012 chất keo quái. Nó bình thường trạng thái dưới cũng không có nguy hại gì tính chất, thậm chí làm người bình thường vết thương tiếp xúc đến nó, có thể có được nhanh chóng chữa trị, tạm thời chưa phát hiện rõ ràng tác dụng phụ. Nhưng mà 012 tựa hồ có nhất định thần trí, biết tự do hành động hơn nữa có thể dựa vào đến máy móc cùng trên thi thể. Khi nó tiến hành dựa vào lúc, sẽ khiến cho máy móc hoặc thi thể sinh ra hoạt động tính chất, từ đó đối với chung quanh mục tiêu tiến hành không khác biệt công kích. Chiến thuật tiểu đội đang tiến hành bắt lúc, 012 bám vào ở một cái cũ kỹ hơi nước ba bên trên, trong đó không ngừng phát ra chất khí màu đen, đã dẫn đến cả phòng đều bị thực bao phủ, nếu như không phải có quyền lực trường bảo hộ, người bình thường tại tiếp xúc được trước tiên liền sẽ bị thực xâm nhiễm. Cuối cùng, 012 được thành công lưu trữ, thành biên cảnh thế giới tăng lên một tu bổ tỷ lệ. Phương Đường lần này toàn trình không đứng ra, lần đầu cảm nhận được tổ chức tự chủ vận chuyển hoàn thành dị thường vật lưu trữ hiệu quả, không khỏi cảm thấy vui mừng. Quyền lực trường đúng là đồ tốt, đáng tiếc số lượng hay là quá ít, trước mắt vũ trang bộ an ninh môn đã có 2 chi chiến thuật tiểu đội, nhưng mà chỉ đủ phân phối trang bị 5 người, Xem ra sau này có cơ hội phải nghĩ biện pháp lại cùng cụ Phong cục muốn một điểm biên cảnh sân ga trong tiệm sách. Phương Đường ngồi ở trên ghế, nhìn xem trong tay trang bị danh sách, như có điều suy nghĩ vớt ve trang giấy bên dưới, tính toán bước kế tiếp tài nguyên điều phối phương án. Phía trước cùng cụ Phong cục tiếp xúc bên trong, Tô Phục cung cấp mấy bộ trang bị đều mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Quy lực trường tự nhiên không cần nói nhiều, có sự hiện hữu của nó, có thể cam đoan người bình thường không nhận hắc khí xâm nhiễm, thậm chí ngay cả thực lực không mạnh siêu việt giả cũng có thể sử mang, dạng này có thể trình độ nhất định giảm bớt mình tại thực có thể trong hoàn cảnh tinh thần lực tiêu hao. Mà còn lại mấy thứ đồ cũng có cực cao giá trị, nhất là năm cái quyển kim thăm dò. Đây là một loại màu trắng hình trụ tròn máy dò, đỉnh có một cái màn hình, có thể cho thấy phụ cận dị hóa năng lượng số độ, hạn mức cao nhất là 999. Nếu như cần tại phức tạp trong hoàn cảnh đối với một cái nào đó mục tiêu tiến hành dò xét mà nói, có thể đem kim thăm dò cây kim vị trí nhắm ngay nó, dạng này cho thấy kết quả tương ngộ đối với chính xác một chút. Phương Đường cho mình chắc rồi một lần, hắn dị hóa có thể mức đo lường đếm là 788. Dựa theo cụ Phong cục chế định cường độ phân cấp đến xem, 500, 300 không phải thuộc về một đường, cũng chính là xâm thực cấp. Mà trước mắt hắn tinh thần lực trị số là 992, đã tiếp cận 1000 điểm, đây là lợi dụng hiện tượng cấp dị hóa vật kính vạn hoa khảo thí đi ra ngoài. Liên tục sử dụng kính vạn hoa dây đếm, liền có thể đối ứng thành tinh thần lực định lượng trị số. Tinh thần lực so dị hóa năng lượng cường độ cao rất nhiều, hắn cảm thấy mình còn có tăng lên rất nhiều không gian, có thể đi hấp thụ nhiều một điểm hắc khí, nhanh chóng tăng thêm thực lực. Ngoại trừ mấy cái tương biến hợp kim vũ khí cũng là xuất từ cụ Phong cục độ nghiên cứu, loại vũ khí này bình thường là lợi dụng dị hóa thể một ít tài liệu chế tác, thông qua tương biến rèn đúc pháp đem hắn dung hợp đến kim loại ở trong, tạo thành một loại càng mạnh hơn hợp kim. Loại vũ khí này đem so sánh phổ thông binh khí điểm tốt là đối với dị hóa thể tổn thương cao hơn, khuyết điểm là trường kỳ sử dụng đối với người sử dụng bản thân cũng biết tạo thành giống tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng. Phương Đường cảm thấy những vũ khí này đối với tổ chức siêu việt giả tác dụng không lớn, dù sao bọn hắn có ách vòng thạch vật kia so với tương biến hợp kim tới nói, trên lệch giống như khác nhau một trời một vực. Còn lại 10 chi giới hạn ổn định tệ, còn có một tổ thần kinh đồng bộ thiết phiến, hai cái này cũng là vật tiêu hao. Căn cứ vào Tô Phục cung cấp hướng dẫn sử dụng, giới hạn ổn định tệ có thể đối với sắp tinh thần sụp đổ siêu việt giả sử dụng, có thể trình độ nhất định ổn định hắn tinh thần lực, phòng ngừa bi kịch phát sinh. Thần kinh đồng bộ thiết phiến nhưng là một loại dán tại hai bên huyệt thái dương duy nhất một lần thiết phiến, sử dụng sau trong một khoảng thời gian có thể đề cao tinh thần lực hạn mức cao nhất. Những thứ này vật tiêu hao tạm thời do Lý Nhạc Nhạc bảo quản tại biên cảnh sân ga bên trong, về sau có thể tại thời khắc mấu chốt có tác dụng. Hâu ngồi dựa vào thư viện trên ghế dài, trung quanh tĩnh mịch mở tối không gian, cho người ta một loại an tâm cảm giác. Phương Đường thở dài một cái, thưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. "Lão bản, lão bản, ngươi ở đâu?" Vòng tay bên trong đột nhiên truyền đến một đạo mang theo một chút khẩu âm âm thanh. "Thế nào, Nhạc Nhạc?" "Lão bản, ta bên này chìa khóa không nhiều rồi, ngươi nhanh chóng lại đánh mấy cái đi. Vừa rồi người khác tới lĩnh chìa khóa, hơi kém đều không đủ phát đi. Chìa khóa lại dùng hết." "Tốt, ta đã biết." Phương Đường cúp máy thông tin, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Biên cảnh chi chìa tử thể tiêu hao tốc độ có chút nhanh, phía trước hắn duy nhất một lần tìm Bùi lão lục chế tạo thật nhiều thành, đặt ở tồn kho từ Lý Nhạc Nhạc bảo quản cũng tiến hành phát ra. Trong tổ chức tầng thành viên mỗi tháng cũng là có chìa khóa phối cấp ngạch, dưới tình huống bình thường quyền hạn thấp nhất cấp C thành viên hắn phối cấp hạn mức là mỗi cái tháng 5 thành. Nếu có thi hành nhiệm vụ hoặc phương diện khác nhu cầu đặc biệt, cái lượng này có thể tạm thời đề cao. Cũng tỉ như Tiêu Thuấn, hắn thường xuyên cần trở lại biên cảnh sân ga nghiên cứu bộ, cho nên tại chìa khóa về số lượng không có quá nhiều hạn chế. Mà biên cảnh chi chìa mẫu thể tại trên phương đường tay, phục chế tử thể lại biết lãng quên liên quan ký ức, cho nên hắn chỉ có thể tìm người khác làm thay, người này tốt nhất là tổ chức thành viên bên ngoài, bằng không mà nói bị mất bộ phận này ký ức sẽ rất phiền phức. Một người hình dạng ngay sau đó liền hiện lên trong đầu của hắn. "Lục gia, xem ra lại làm phiền ngươi." Vô Ưu trong sở hành chính, Phương Đường thân ảnh xuất hiện tại có chút căn phòng mở tối bên trong. Hắn là một cái nhớ tình bạn cũ người. Trên thực tế, hắn cũng không phải trong mỗi ngày đều chờ tại nhà ga, Vô Ưu văn phòng cũng không có đóng lại. Có thể đây là chính mình làm giàu địa, hắn đối với nơi này rất có cảm tình, thường xuyên khi xử lý một vài sự vụ, hắn biết theo thói quen về tới đây, vẫn ngồi ở trước đó thường dùng cái kia trương hắc sắc vải bạt trên ghế, phản phất tại ở đây suy xét vấn đề thời điểm đại não tư duy đều đi theo bén nhạy hơn một chút. Văn phòng ngẫu nhiên vẫn sẽ tiếp vào một chút thám tử tương quan ủy thác, nhưng Phương Đường không còn tự mình xử lý, mà là giao cho Thâm Hải bọn người phụ trách. Hắn cho rằng, xem như điều tra thành viên, tại không có chính thức trong khi làm nhiệm vụ, thích hợp hoàn thành cái này thám tử việc làm có trợ giúp để thang đối với dị thường sự kiện độ bén nhạy cùng đối với chi tiết sức quan sát. Đây cũng là một loại rèn luyện. Cho nên, Vô Ưu văn phòng một mực bị giữ lại, sinh ý mặc dù vẫn là lánh lánh thanh thành, nhưng Phương Đường đã sớm không thèm để ý những thứ này. Chương 23, mất tích Bùi lão lục chương 23, mất tích Bùi lão lục. Phương Đường đã có một hồi chưa từng thấy Bùi lão lục. Xem như lão huệ trên đường nổi danh đại sư, Lục gia di vãng đại bộ phận thời điểm cũng sẽ ở đầu đường vị trí ra quầy, mấy chục năm trôi qua, cư dân nơi này cơ hồ đều biết hắn. Đứng tại trong văn phòng, thông qua cửa sổ hướng đầu đường nhìn quanh mà nói, miễn cương còn có thể trông thấy thân ảnh của hắn. Nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây, Phương Đường ngẫu nhiên đứng ở cửa sổ uống cà phê lúc, lại phát hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia biến mất. Đã liên tục đã nhiều ngày, Bùi lão lục từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Cá ướp muối như vậy, cũng có điểm không giống như là đối phương tính tình. Hắn quyết định muốn đi trong nhà đối phương xem. Kỳ thực Phương Đường cũng không phải nhất định phải tìm Bùi lão lục phối chìa khóa, mặc dù Lục gia quầy hàng khoảng cách văn phòng gần nhất, nhưng mà phiền toái một chút mà nói, đi càng xa một chút chỗ vẫn có lựa chọn khác. Chỉ là, hắn cùng Lục gia ở giữa dù sao quen biết 20 năm, mặc dù nói song phương gặp mặt liền ưa thích cãi nhau, thế nhưng cũng chỉ bất quá là thông thường trêu chọc thôi. Có cái gì buôn bán mà nói, Phương Đường vẫn sẽ trước tiên nghĩ đến đối phương. Lục gia sẽ không phải là vất vả lâu ngày thành bệnh, đã một người cắt trong nhà đi. Lão hoè đường phố, văn phòng dưới lầu trong hẻm nhỏ. Phương Đường đi tới cái kia quen thuộc đầu hẻm chỗ, cụ nát xe đẩy nhỏ dừng ở trong lối đi nhỏ ở giữa, song khai lão một cửa khép lại lấy, trong cửa nghe không được một tia âm thanh. Bất quá tấm này lão một cửa mặc dù đóng, nhưng là bởi vì quá mức cũ nát nguyên nhân, trong khe cửa ở giữa có một khối cực lớn lỗ hổng, dễ như trở bàn tay liền có thể trông thấy cảnh tượng bên trong. Cốc cốc cốc, Phương Đường khe khẽ gõ một cái cửa, cửa gỗ theo nguồn sức mạnh này trực tiếp liền hướng bên trong mở ra. Bùi lão lục không có con cái, một người ở tại mảnh này hẻm nhỏ tận cùng bên trong nhất, ngày bình thường cũng không có ai sẽ đến, cho nên hắn dưới tình huống bình thường là cho tới bây giờ không khóa cửa. Ngược lại trong nhà cũng không mấy cái thứ đáng giá, bày quầy bán hàng đoán mệnh kiếm được một chút tiền nhỏ, lại tất cả đều bị hắn mua giả ngốc ăn, kẻ trộm tới gặp đoán chừng đều đến dưng dưng ném mấy trăm khối tiền lại đi. Bùi lão lục, ở nhà không? Phương Đường đi vào trong cửa. Đây là một gian cũng không rộng tiểu viện. Gạch trắng đã sớm bị nhiễm lên một tầng mờ mờ màu sắc, mấy cây cỏ dại từ mặt đất trong khe hở chui ra, mở so trong nội viện trồng nguyệt quý còn muốn làm càn. Trong góc chất phát mấy cái ố vàng chậu sứ, trong chậu được lấy nửa mục nát nước mưa, bên cạnh thời là một vết dỉ loang lổ lò than, trong lòng lò còn đốt lấy một nửa không cháy hết giấy vàng. Phương Đường đi tới trong sân vị trí, đưa tay ở đó trương quẹ chân trên mặt bàn sờ soạn một cái, đầu ngón tay dính đầy cho bụi. Ít nhất một tuần lễ không ở nhà. Hắn xoa xoa đôi bàn tay chỉ, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Cái bàn này là Bùi lão lục ngày bình thường chỗ ăn cơm, bây giờ lại tích tụ một tầng mà bụi. Gần nhất không có mưa, từ bụi bặm độ dày đến xem, đối phương chính xác vài ngày chưa có trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng phương hướng. Theo cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra, Phương Đường tiến nhập vùng trong. Bùi lão lục phòng ngủ cũng không có loại kia thường gặp lão nhân vị, càng nhiều hơn chính là một loại lá bùa hỗn hợp có mùi thơm hoa cỏ khí tức, giống như là quanh năm ngâm ở đàn trong khói cổ thư. Trong phòng vẫn như cũ không có người, đủ loại sinh hoạt tạp vật mặc dù trưng bày lộn xộn, nhưng mà cũng không có tao ngộ ngoài ý muốn hoặc dấu vết đánh nhau, lời thuyết minh người cũng không phải ở đây mất tích. Lôi Nguyên Chu tà bách bảo thao cũng mất, còn có những thứ khác đoán mệnh đạo cụ đều không có ở đây, hẳn là ra ngoài đoán mệnh sau đó vẫn chưa có trở về. Phương Đường ở đây xem xét một vòng, cuối cùng xác nhận kết quả. Một tuần lễ phía trước, đoán mệnh, mất tích. Xem ra, Lục gia đây là gặp chút ngoài ý muốn a. Bùi lão lục mất tích rất đột nhiên. Hỏi thăm sau đó, liên phụ cận hàng xóm cũng không có phát hiện, cái này không có con cái lao thầy bói đã nhanh một tuần lễ chưa từng xuất hiện. Cũng chính là tại hắn thường xuyên bày sạp địa điểm, chung quanh mấy cái khác tiểu thương phiến đối với cái này ôm lấy một tia hiếu kỳ, nhưng cũng không có người quá nhiều hỏi thăm. Hắn biến mất giống như là một mảnh lá khô rơi vào giếng sâu, không có tóe lên nửa điểm gợn sóng. Phương Đường trong lòng lại là có chút trầm trọng. Giống như là một cái không tính là bằng hữu, nhưng cũng hết sức quen thuộc, bình thường đi ra ngoài thường xuyên chạm mặt chào hỏi người quen biết cũ, đột nhiên biến mất đồng dạng. Hắn quyết định tìm được Bùi lão lục. Đừng nói là hiện tại hắn đã thành lập biên cảnh tổ chức, thủ hạ bao nhiêu cũng nắm giữ nhất định tài nguyên. Coi như đặt ở trước đó, Phương Đường vẫn là cái kia không có tiền gì văn phòng tiểu thám từ lúc, hắn cũng biết lựa chọn làm như vậy, trước sau bất quá là một chút thời gian thôi. Hắn liên lạc địa phương FBO, tuần tra gần 10 ngày tới giao thông chuyện ngoài ý muốn, cũng không có ở trong đó tìm được Bùi lão lục tên Lục gia là ra quẩy thời điểm mất tích, bài trừ giao thông ngoài ý muốn, như vậy rất có thể mất tích nguyên nhân liền cùng hắn đoán mệnh nghề nghiệp có liên quan, hắn trong lòng đã có một chút ngờ tới. Xu Nữu khu tới gần khu trung tâm trị an là không có vấn đề gì. Xuống hồ Bùi lão lục cũng không tiền, sẽ không có người đi có ý đồ với hắn. Phương Đường quen biết hắn 20 năm, lão già lừa đảo này liền ưa thích mua giàng ống, có chút tiền đều cầm lấy đi ăn, không có khả năng đi du lịch cái gì. Nếu như là về nhà tế tổ các loại, như vậy đi ra ngoài không có khả năng không thu thập đồ vật, cửa phòng cũng sẽ không khóa lại. Cho nên, loại bỏ đủ loại không thể nào tuyển hạng sau đó, còn lại đáp án kia liền xem như dù thế nào thái quá, cái kia cũng rất có thể là chân tướng. Phương Đường cảm giác, Bùi lão lục lần này chỉ sợ thật là gặp phải nguy hiểm gì. Tiểu Hắc, giúp ta tra một người. Thời gian là 7 ngày trước đó, địa điểm là lao hoè đường phố đầu phố, Bùi lão lục, ngươi hẳn là nhận biết ta. Thủ hạ có người, làm việc chính là thuận tiện. Phương Đường không cần lại đích thân xuất mã, trực tiếp đánh một chiếc điện thoại cho Tiểu Hắc, để cho hắn hỗ trợ điều lấy giám sát. Một lát sau, Tiểu Hắc hồi phục chuyển tới. Lão đại, ta vừa rồi điều tra, quả thật có thể nhìn thấy Bùi lão lục, nhưng mà lao hoè đường phố bên kia giám sát trên cơ bản đều hư không sai biệt lắm, chỉ có một hai cái có thể sử dụng, rất nhiều giao lộ đều không biện pháp truy tung, ta chỉ lấy ra đến nơi này cái hình ảnh, ngươi xem một chút. Phương Đường ngay sau đó liền thu đến một đoạn màn hình giám sát. Bùi lão lục như bình thường, đang tại lão hoè đường phố đầu phố bảy quầy bán hàng. Hắn mang theo bộ kia có chút không hợp khuôn mặt kính râm, trong tay sách theo viết có Bùi bán tiên đoán mệnh cây quạt nhỏ màu trắng, vẫn là làm cho người quen thuộc tạo hình. Rất nhanh, một người mặc tây trang nam nhân trẻ tuổi liền từ hình ảnh bên ngoài đi đến, mục tiêu chính là Bùi lão lục. Hai người tại chỗ nói chuyện với nhau một hồi, Lục gia đột nhiên lộ ra một bộ biểu tình cao thâm khó lường, sau đó ở nơi đó thẳng thắn nói: "Không bao lâu, Âu phục nam nhân liền từ mang theo trong người trong túi công văn đưa cho hắn một chồng tiền mặt, Bùi lão lục gật gật đầu, tiếp đó thu thập một chút đồ vật, cứ như vậy đi theo đối phương rời đi. Phương Đường lập tức nhấn xuống nút tạm ngừng, ánh mắt nhìn cuối cùng đông lại hình ảnh, lâm vào trầm tư. Nam nhân mặc nhìn qua không giống như là ở chỗ này người, hẳn là gặp một ít phiền phức, tiếp đó từ chỗ khác địa phương nào nghe được Bùi bán tiên danh tiếng, đặc biệt chạy tới các mời giá. Điểm này từ đối phương thanh toán một số lớn tiền mặt sau, hai người cùng rời đi cũng có thể thấy được. Không cần phải nói, Bùi Lao Lục mất tích nhất định cùng chuyện này có liên quan. Phương Đường biết muốn tìm tới đối phương, chỉ cần điều tra ra bọn hắn đi nơi nào là được rồi. Chỉ là, lão hoẹ đường phố địa phương nhỏ dòng người nhiều, xe con rất khó đi vào, lại thêm phụ cận đầu đường giám sát lại cơ hồ đều mất linh, cho nên muốn thông qua truy tung xe cộ phương thức tìm được mục đích của bọn họ, có chút không thực tế. Phương Đường nhìn chằm chằm màn hình giám sát lại lần nữa phát hình mấy lần, ngón cái tay phải tại tay trái lao cung huyệt chỗ nhẹ nhàng để ép, cái này đã trở thành hắn suy xét lúc vô ý thức động tác. Màn hình giám sát cung cấp tin tức rất có hạn, bởi vì camera quanh năm không có sửa chữa duyên cớ, quay chụp ra hình ảnh vô cùng mơ hồ. Hơn nữa từ hắn góc độ cũng chỉ có thể nhìn thấy Bùi Lão Lục ngay mặt, cái kia Âu phục nam nhân từ đầu đến cuối cũng là đưa lưng về phía ống kính. Ân, đây là cái gì? Phương Đường giống như là phát hiện một thứ gì đó, lập tức đem màn hình giám sát tạm dừng. Trong tấm hình, Bùi Lão Lục đang cùng Âu phục nam nhân mặt đối mặt trò chuyện với nhau, mặc dù theo thói quen bày ra một bộ cao nhân làm dáng, nhưng có thể từ hắn cái kia hơi hơi dương lên khoe miệng trông được đi ra, khách hàng lớn tới cửa. Trong lòng của hắn chính không biết có bao nhiêu vui vẻ đây. Tiểu Hắc, giúp ta đem cái này hình ảnh phóng đại xử lý một chút. Hắn lần nữa kêu gọi ngoại viện Tiểu Hắc. Trải qua xử lý sau video theo dõi hình ảnh rực rỡ hẳn lên, Bùi Lao Lục bộ mặt đặc tả bị phóng đại rút ngắn, toàn bộ hình ảnh cũng biến thành rõ ràng sắc bén, chi tiết càng thêm rõ ràng. Phương Đường ánh mắt quá chặt tại trên lục gia bộ kia thời thượng kính mát, trong đó chính phản chiếu lấy Âu phục nam tử gương mặt. Tiểu Hắc, có thể thông qua mặt người so sánh tìm được hắn sao? Lão đại, màn này mặc dù đã làm rõ ràng xử lý, thế nhưng cũng là hệ thống tự động sửa đổi bộ mặt hình dáng. Có thể đã cùng chân nhân hình dạng tồn tại sai lầm, muốn thông qua mặt người kho số liệu tìm được đối phương rất khó. Phương Đường nghĩ nghĩ, lần nữa đem ống kính rút ngắn, tập trung đến trên mặt nam nhân mang một bộ tơ vàng kính mắt. Kèm theo hắn thao tác, kính mắt khung kính vị trí, một đoạn mơ hồ nhãn hiệu khắc ấn hiện lộ ra, Luxus. Chữ cái tinh tế ưu nhã, phía dưới còn khắc lấy một hàng chữ nhỏ, ổ thì cản cỡ dễ xì xì ẩn xỉn sờ 107. Chính là nó. Phương Đường vỗ tay một cái, lập tức tìm được đột phá khẩu. Luxus kính mắt, một cái nguồn gốc từ kính hồ khu trăm năm thủ công kính mắt nhãn hiệu, vô cùng gây nên công nghệ chứ danh. Dạng này kính mắt thuộc về là một loại cao xa xỉ phẩm, phóng nhãn toàn bộ Quỳnh Hoa thành phố cũng chỉ vẹn vẹn có một nhà cửa hàng. Mà Âu phục nam xem như lục sọt kính mắt người sử dụng, tất nhiên sẽ đến đó tiến hành định kỳ bảo dưỡng, cho nên vô luận kính mắt là ở nơi nào mua, lục sọt cửa hàng nhất định có tư liệu của đối phương. Nửa giờ sau, lục sọt tinh phẩm cửa hàng. Phương Đường nghiêm trang đem một bản có dấu ép mở tờ o chữ giấy chứng nhận từ nhân viên cửa hàng tiểu bội trong tay thu hồi, cái sau biểu lộ trong ngượng ngùng mang theo một tia nhát gan, đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy quần áo lao động vào áo, rất hiển nhiên là trong đời lần thứ nhất kinh nghiệm chuyện như vậy. Chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là thông lệ điều tra. Vị tiên sinh này có thể đề cập tới cùng một chỗ án mất tích, người gặp hắn chưa? Hắn chậm dần ngữ khí, từ điện thoại điều ra một tấm hình đẩy tới. Bị tạm thời kéo tới làm tráng đinh Lý Nhạc Nhạc đồng dạng nghiêm trang gật đầu một cái, dư quang cũng không ngừng liếc nhìn sát vách sắp xếp hàng dài tiệm lầu, cổ họng không tự chủ đông núc nhích qua một cái. A, ta biết hắn. Nhân viên cửa hàng tiểu muội đột nhiên mở to hai mắt. Là Vương tiên sinh. Hắn cách mỗi 3 tháng đều sẽ tới trong tiệm làm kính mắt bảo dưỡng. Hắn thế nào? Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện? Phương Đường nghe vậy, khóe mắt hơi hơi dương lên. A, ngươi biết thứ gì sao? Nhân viên cửa hàng tiểu muội dừng một chút, ngữ khí hơi có chút chần chừ nói, cái kia, kỳ thực ta cũng không xác định, bởi vì Vương tiên sinh là chúng ta khách hàng cũ, cho nên chúng ta mỗi lần đều biết sớm gọi điện thoại thông chi, nhưng mà những ngày này đã đến hắn bảo dưỡng kính mắt thời gian, thế nhưng là hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện, chúng ta gọi điện thoại tiến hành thăm đáp lễ lúc cuối cùng là không người nghe, cho nên cũng có chút hiếu kỳ mà thôi. Phương Đường đơn giản hiểu rõ một chút thế mới biết, thì ra cái này Vương tiên sinh cũng liên lạc không được. Xem ra hẳn là giống như Bùi lão lục, đồng dạng là mất tích. Đã như thế, sự tình tựa hồ hướng về không tốt phương hướng lần nữa bước vào một bước. Cuối cùng, hắn từ nhân viên cửa hàng tiểu muội trong tay lấy được vị này Vương tiên sinh tin tức. Vương Mẫn Ngọc, 28 tuổi, nhà ở Tây Hồ khu biệt thự, điện thoại là 8979. Tây Hồ khu biệt thự, ngược lại là cùng Mã Tinh Giá trong nhà ở tại một cái tiểu khu. Phương Đường âm thầm thì thầm một tiếng, mang theo Lý Nhạc Nhạc rời đi nơi đây. Tây Hồ khu biệt thự tòa nhà 37. Có mục tiêu nhân vật cùng địa chỉ, muốn lại tiến hành điều tra liền dễ dàng nhiều. Khi Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc đến tiểu khu, Tiểu Hắc cũng đã thông qua mạng lưới điều lấy ra phụ cận giám sát. Căn cứ vào thu hình lại biểu hiện, tại 7 ngày phía trước thời điểm, Bùi Lão Lục chính xác đi theo vị Vương tiên sinh kia đến nơi này, đi vào tòa nhà 37 biệt thự bên trong. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn kể từ sau khi đi vào vẫn không tiếp tục xuất hiện qua, giám sát ống kính không có đập tới bất luận cái gì bọn hắn đi ra ngoài hình ảnh. A, đây không phải Phương Trình thám sao? Còn có, tiểu cô nương này, tiếp nhi tử tan học về nhà Vương nữ sĩ đúng lúc đi ngang qua gặp được hai người, dừng xe chào hỏi. Phương ca, là ngươi nha. Còn có Nhạc Nhạc tỷ. Màu đỏ trong ghế xe, Mã Tinh Giá đầu từ sau cửa sổ xe ló ra, biểu lộ kinh hỉ. Từ lần trước mũ giáp người sự kiện sau khi kết thúc, Vương nữ sĩ liền sẽ không yên lòng để cho nhi tử một người cưỡi xe đạp về nhà, mỗi ngày đi học đều phải lái xe đưa đón, thậm chí ngay cả trong nhà áo mưa cùng mũ giáp các loại đồ vật cũng toàn bộ vứt bỏ. Đây cũng là một buổi sáng bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Phương Đường cũng là đã lâu không gặp qua hai người, bây giờ nhìn thấy hắn sinh hoạt lần nữa khôi phục quỹ đạo, cũng không nhận được lần trước sự kiện ảnh hưởng quá lớn sau đó, cũng coi như là có chút vui mừng. Đánh một phen gọi sau, hắn mở miệng hỏi thăm về tình huống nơi này tới. Ta đang điều tra cùng một chỗ mới sự kiện, gia đình này các ngươi quen biết sao? Họ Vương, gọi Vương Mẫn Ngọc. Tiểu Vương A. Hắn thật sự xảy ra chuyện sao? Vương nữ sĩ nghe xong lập tức khẩn trương lên, lần trước mũ giáp người sự kiện để cho nàng đến bây giờ còn nghĩ lại mà sợ đây. Nói đến, ta cũng đúng là có đoạn thời gian không thấy hắn. Hồi trước ta còn chứng kiến có liên bang cảnh sát lần lượt tới qua, nhưng mà cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Phương Trinh thám, tiểu vương hắn đến cùng thế nào? Có phải hay không gặp phải những cái kia? Quái sự. Vương nữ sĩ nhìn về phía tòa nhà 37 biệt thự ánh mắt mang theo e ngại, này lại đã bắt đầu suy nghĩ về sau ra vào tiểu khu thời điểm, muốn hay không đường vòng từ cửa sau đi. Chương 24, trong tấm ảnh cây mơ rừng chương 24, trong tấm ảnh cây mơ rừng vương nữ sĩ mang theo tiểu mã đi về trước khi đi một bộ âu sầu trong lòng bộ dáng. Ngược lại là tiểu mã, một mặt hiếu kỳ. Mặc dù đã từng bị mũ giáp người dọa cho phát sợ, nhưng mà cái tuổi này thiếu niên thiên tính giống như cỏ dại, gió thổi qua liền quên không lưng đau, bây giờ đang từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, không ngừng hướng phía sau nhìn quanh. Lão bản, bọn hắn phòng đầu giống như không có người, chúng ta muốn hay không trực tiếp vào xem đi? Tòa nhà 37 biệt thự phía trước, Lý Nhạc Nhạc gõ một hồi phía sau cửa, trong phòng không có nửa điểm đáp lại. Cái này cũng là chuyện trong dự liệu. Bùi Lao Lục cùng Tiểu Vương từ một tuần trước tiến vào biệt thự này sau, liền sẽ cũng không có đi ra, hiển nhiên là gặp cái gì ngoài ý muốn. Ân, mở cửa a. Phương Đường vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tình thế đã phát triển đến tình cảnh bết bát nhất, nếu quả thật tao ngộ dị thường sự kiện, trong biệt thự chỉ sợ chỉ còn dư thi thể lạnh băng. Bất quá hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Phu cận đây không có người được mùi gì khác, nếu như người thật sự đã chết mà nói, vậy hắn không có khả năng không phát hiện được. Dị giao tốc, Lý Nhạc Nhạc lòng bàn tay ách vòng thạch hóa làm lưu động màu mực chất lỏng, giống như vật sống chui vào lỗ khóa, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành phối hợp chìa khóa hình dạng. Cùng cụt một tiếng vang dọn, khóa cửa ứng thanh mở ra. Theo đại môn mở ra, ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nghiêng nghiêng bày ra ở phòng khách trên sàn nhà, thành cổ điện lịch sự tao nhã trang hoàng dắt lên một tầng ấm màu quýt bừng sáng. Nhưng mà, đồ gia dụng mặt ngoài đều bao trùm bằng bụi, lại làm cho phần này ấm áp bị kín quỷ dị bóng tối. Hai người cấp tốc bày ra lùng tìm. Cả tòa biệt thự liền như là theo dự liệu như vậy, không có một ai. Bọn hắn là trong phòng đầu không có, Lục gia dạy còn ở lại chỗ này đâu. Lý Nhạc Nhạc chỉ vào cửa trước vị trí nói. Trong phòng sợ là có người thứ ba, những cái kia dạy xem trọng giống như là người nữ nhân. Ân, là tiểu vương lão bà, tên là Hoàng Bình. Ép vợ tờ hỏi trong hồ sơ có nàng ghi chép, là cái thứ nhất người mất tích. Phương Đường nói ra chính mình vừa rồi để tiểu hát cha ra được tin tức. Tiểu vương là cái công ty quảng cáo tiểu lão bản, hơi có chút gia tư, hắn cùng Hoàng Bình vừa kết hôn không bao lâu, phòng ở cũng là năm nay mới rời tới. Căn cứ vào hiện hữu manh mối, tiểu vương cầu viện Bùi lão lục động cơ đã rõ ràng. Vị này cùng Đường mặt lộ trợ vu, tại ép vợ tờ hỏi chậm chạp không thể tìm về thê tử sau lựa chọn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tìm được Bùi lão lục cái này lao thần côn. Hiện trường không có đánh đấu cùng dãy rùa vết tích, bọn hắn hoặc là tự nguyện rời đi, hoặc là tại trong nháy mắt bị chế phục, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Phương Đường ngón tay thon dài khẽ bước qua trên bàn trà thật mỏng tích bụi, ánh mắt chậm rãi đảo qua biệt thự mỗi một cái xó xỉnh, trong đầu vẻ ngoài có thể chẳng cảnh. Ngoài cửa giám sát không có đập tới có người ra bảo, nhưng không bài trừ từ khác cửa sổ thoát đi tình huống. Nhưng mà loại này tất cả tỷ lệ phi thường nhỏ, biệt thự mỗi một cánh cửa sổ đều từ nội bộ khóa chặt, không cửa sổ bên trên cho bụi hoàn chỉnh không thiếu sót, cũng không có bất luận cái gì ra vào vết tích. Đơn giản tới nói, đây là một cái mật thất. Ba cái người sống sờ sờ, cứ như vậy hư không tiêu thất, phản phất bị vô hình nào đó sức mạnh từ trên thế giới triệt để xóa đi. Nếu như đây là dị hóa vật làm, như vậy kiện vật phẩm này rất có thể có dịch chuyển không gian đặc tính, giống như là hắn biên cảnh chi chìa. Nghĩ đến chỗ này, Phương Đường thần sắc không khỏi lại ngưng trọng một chút. Một kiện mang theo không gian thuộc tính dị hóa vật, nó chính lấy một loại nào đó không biết phương thức, đem chúng quanh người cuốn vào trong đó, làm cho toàn bộ sự kiện trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt. Dưới tình huống bình thường, dị hóa vật tại không bị kích phát đặc tính lúc, biết ở vào một loại ẩn tính trạng thái yên lặng, cho dù là siêu việt giả cũng không cách nào chỉ dựa vào cảm giác lực khóa chặt vị trí của bọn nó. Như muốn cho bắt được, cần thời gian nhất định. Cũng may, đây chỉ là nhằm vào người bình thường mà nói, nhưng Phương Đường vừa vặn nắm giữ lấy một chút thủ đoạn không thường quy. Bút máy linh nhận. Căn cứ vào đặc tính của nó, nắp bút phát ra hào quang màu tím có thể làm cho dị hóa vật phát ra hắc khí, cho dù đối phương ở vào trạng thái yên lặng, cũng có thể bị nhanh chóng tìm ra. Lúc này, linh nhận từ Phương Đường trong tay trôi nổi dựng lên, từ quang bắn ra, tại ý niệm dẫn đạo phía dưới bắt đầu đối với trong biệt thự tiến hành địa thám thức lùng tìm. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần dần dày, chân trời mây tàn như máu, về điệu lướt qua mái hiên. Cô Lý Nhạc Nhạc dạ dày đột nhiên phát ra một hồi kháng nghị lộc của câm thanh. Nàng là tạm thời bị Phương Đường tới làm trắng đinh, còn không có ăn cơm chiều đâu, bây giờ đã đói bụng. Sơ bụng một cái, nàng vô ý thức hồi tưởng lại phía trước nhìn thấy cái kia sắp xếp hàng dài cửa hàng. Nghe nói đó là Quỳnh Hoa thành phố mới mở nghiệp tiệm lẩu, gần nhất nhân khí có thể cao, mãi cho đến hơn 10 giờ tối đều vẫn còn rất nhiều người đang xếp hàng. Lý Nhạc Nhạc thèm nó rất lâu, chỉ là gần nhất quá bận rộn, nàng liền thích nhất một xoài ngàn tầng bánh gà tổ đều thời gian thật dài chưa từng ăn qua. Đang lúc nàng xuất thần lúc, ánh mắt bỗng nhiên bị lầu hai cuối hành lang một chỗ ngóc ngách hấp dẫn. Nơi đó xen vào nhau tinh tế mà treo mười mấy cái khung hình, bên trong cũng là căn nhà này chủ nhân ảnh chụp. Kia hẳn là bọn hắn lúc du lịch quay chụp. Trong tấm ảnh, một đôi ân ái vợ chồng giúp vào với nhau, bối cảnh là các nơi phong cảnh danh thắng, có chút là nhân vật chụp ảnh chung, có chút nhưng là thuần túy phong cảnh tấm ảnh. Mà Lý Nhạc Nhạc lúc này ánh mắt chính khóa chặt ở trong đó một tấm không có nhân vật trên tấm ảnh. Đó là mấy cây xanh um tươi tốt cây mơ, đầu cảnh treo đầy bóng ánh trong suốt cây mơ, dưới ánh mặt trời hiện ra như lưu ly ánh sáng lộng lẫy. Hoàn cảnh chung quanh giống như là làm mơ hồ hóa xử lý, có thể tốt hơn nổi bật ra cái này mấy cây cây mơ phong thái. Những cái kia cây mơ thanh thủy ướt át, có hạt sương ngưng kết tại mặt ngoài, nhìn qua cực kỳ mê người. Lý Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm bọn chúng, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong bụng cảm giác đói bụng càng mãnh liệt. Nàng bước chân hướng bộ kia ảnh chụp đi đến, ánh mắt dần dần mê ly, trong tầm mắt phảng phất chỉ còn lại có cái kia mấy cây cây mơ, lại nhìn không đến vật gì khác. Nhạc Nhạc, Phương Đường phát giác sự khác thường của nàng, nhưng cái sau lúc này đã tới bên tường. Khát quá nha, thật đói nha, nàng tự mình lẩm bẩm, ngón tay không kìm lòng được đưa về phía ảnh chụp. Một giây sau, Lý Nhạc Nhạc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại trống rỗng hành lang cùng trên tường những cái kia yên tĩnh treo không hình. Vầng sáng màu trắng loãng trong không khí di tán, một mảnh thanh thủy rừng cây nhỏ xen kẽ ở giữa. Những thứ này nhánh cây nhỏ làm bố lượng, lá xanh giống như mít tỉ, sáng rõ có chút không giống mà thật. Đây là một mảnh rừng mơ nhỏ. Ở giữa có mấy cây cây mơ kết xuất trái cây, những cái kia trái cây nhìn qua liền càng thêm không chân thật. Thanh sắc cây mơ giống như là trong suốt phỉ thúy, tựa như từng kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật treo ở đầu cành. Rừng mơ trung ương, một mảnh nhỏ trên đất trống, một tòa ô vàng nhà gỗ nhỏ đứng yên ở giữa. Trước nhà gỗ, một người mặc màu xám áo vải thân ảnh chính đạp kỳ lạ bước chân vòng quanh tại chỗ xoay quanh. Tay trái của hắn nắm nuốt một cái tiểu linh đan, tay phải thì xách theo một cái hiện ra một chút vết dị từ sắc thiết kiếm. Bây giờ, kiếm sắc chính dựa theo quy luật nhất định trước người ra dấu, tiểu linh đan cũng thỉnh thoảng lắc lư một hai cái, phát ra thanh thúy đinh linh âm thanh. Ngũ lôi nguyên cung, thiên cương dẫn đường, địa sát hộ thân, tổ sư gia tại thượng hiển uy linh. Đệ tử cung thỉnh đạo tổ, lôi đế, huyền chân, ban thưởng ta thông minh pháp nhãn, hàng yêu trừ ma lộ ra thần thông. Cấp cấp như luật lệ, sắc. Cái kia nhân khẩu bên trong thì thảo nhắc tới một chuỗi dài pháp quyết, trong tay kiếm sắc vạch ra từng đạo đường vòng cung, một lần lại một lần mà tái diễn lần này động tác. Một lát sau, hô hô hô, ái cha cha, nhưng mệnh chết ta Bùi lão lục dừng bước lại, đỡ đau nhức éo há mồm thở dốc. Bộ này bộ pháp cùng khẩu quyết, hắn những ngày này đã nhiều lần làm không biết bao nhiêu lần. Nhưng trước mắt nhà gỗ vẫn là tòa kia nhà gỗ, chung quanh rừng cây cũng không thay đổi chút nào. Trên thực tế, Bùi lão lục trong lòng rất rõ ràng, chính mình làm đây hết thảy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hành tẩu giang hồ mấy chục năm, những thứ này môn đạo hắn lại không quá minh bạch. Cái gọi là pháp thuật căn bản chính là trò lừa bịp cả người. Nhưng hắn cũng bây giờ không có biện pháp khác, đây đã là hắn bây giờ duy nhất có thể làm sự tình. Dù sao, hắn đã bị vây ở chỗ này dòng dã 7 ngày. Một tuần trước, Bùi lão lục còn như bình thường tại lão hoè đường phố bày quẩy bán hàng đoán mệnh. Gần nhất không biết sao, du khách càng ngày càng ít, sinh ý cũng càng vắng vẻ, ngày đó từ sáng sớm đến tối liền một cái hỏi quẻ người cũng không có, cái này khiến hắn cảm giác rất buồn rầu. Cũng may lúc chạm vào tối, ngay tại Bùi lão lục chuẩn bị thu quán lúc về nhà, một cái mặc câu phục nam nhân xuất hiện, trực tiếp thẳng hướng lấy ở đây đi tới. Nam nhân nhìn qua rất lạ mặt, ăn mặc xem xét cũng không phải là chung quanh đây cư dân. Bùi lão lục mặc dù không có tiền gì, nhưng mà nhãn lực độc đáo vẫn phải có, một mắt liền nhận ra trên người đối phương mặc hàng hiệu. Khách hàng lớn. Cái từ này trước tiên xuất hiện ở trong óc của hắn. Lấy lục ra cái kia phong phú kinh nghiệm giang hồ đến xem, đối phương hơn phân nửa là gặp phiền phải gì, lần này tới chắc chắn là muốn mời mình vị này đức cao vọng trọng đại sư rời núi. Xem phong thủy, trừ tà phá sát, thậm chí còn có lên quan tài rời mộ phần, những thứ này đều tại hắn nghiệp vụ phạm vi bên trong. Nhưng phàm là có thể mời được pháp giá, với hắn mà nói cũng là đại đan. Lại thêm người trước mắt này vẻ mặt cái kia không che giấu được lo lắng thần sắc, Bùi lão lục tại nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, liền phảng phất thấy được vô số nước muối giả ngỗng mang theo hương nồng khí tức hướng về tự bay tới. Không hề nghi ngờ, chỉ cần hắn làm một đơn này, cái kia chỉ sợ kế tiếp trong vòng một tháng tiền ăn liền toàn bộ đều có bảo đảm. Quả nhiên, sự tình cùng hắn dự đoán không có kém, nam nhân đúng là gặp phải phiền phải chuyện. Lão bà của hắn mất tích. Nói như vậy, có người mất tích trước tiên đương nhiên là muốn tìm liên bang cảnh sát, sẽ không chạy đến hắn ở đây đến tìm một cái thời bói. Mà nam nhân chính xác cũng là làm như thế, hắn đã báo cảnh sát đã mấy ngày, vẫn như trước chưa có vợ bất kỳ đầu mối nào. Căn cứ vào nam nhân nói tới, lão bà của hắn là đột nhiên trong nhà biến mất không thấy gì nữa. Cửa sổ đều từ bên trong khóa lại, lúc đó người khác cũng thân ở phòng khách, nếu như lão bà muốn đi ra ngoài mà nói, vậy hắn không có khả năng không nhìn thấy. Chính hắn ngược lại trở thành người hiểm nghi lớn nhất, bất quá bọn hắn trong nhà phòng khách có giám sát, lại thêm không có chứng cứ, hắn bị phóng ra. Sau khi trở về, nam nhân càng nghĩ càng không đúng kỉnh, cảm giác sự tình quỷ dị, cuối cùng ôm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tâm thái, tùy tiện nghe một phen, cuối cùng tìm được tới nơi này. Bùi lão lục vui dạo dực mà thu tiền đặt cọc, đi theo nhân ra tới cửa. Trên thực tế, loại này nghiệp vụ với hắn mà nói mặc dù tương đối thiếu, nhưng mà cũng trải qua mấy lần. Đối phương đã báo cảnh sát, nếu như người có thể thành công tìm trở về, nói như vậy không chắc liền có một phần của hắn công lao. Nếu như không tìm về được, vậy coi như là một chuyến tay không, ngược lại cũng không có gì thiệt hại. Hắn sẽ không cam đoan cái gì, Bùi lão lục hành tẩu giang hồ nhiều năm, xem trọng chính là một cái ổ chữ. Dùng lời nói lưu hành hiện tại tới nói, cái này không gọi đoán mệnh, cái này gọi là tâm lý trưng cầu ý kiến. Có thể để Bùi lão lục vạn vạn không nghĩ tới, tiểu vương mất tích lao bà hắn cuối cùng vậy mà tìm được, chỉ là loại này tìm được phương thức để hắn hối hận không kịp. Hắn cùng tiểu vương hai vợ chồng cùng một chỗ bị nhốt rồi, vậy ở như thế một cái nhìn qua tràn đầy huyền huyễn khí tức kỳ lạ không gian. Ai, lục gia ta tại bờ sông đi cả một đời, không nghĩ tới kết quả là vẫn là ướt dày, đây là gì đồ bỏ pháp sự, ta liền không nên tiếp đứng tại cửa nhà gỗ nhỏ phía trước, Bùi lão lục thật dài thở dài. Hắn đã không cách nào, cũng sắp muốn không thể trang tiếp. Tiểu vương cùng Hoàng Bình cũng không đốc, cũng sớm đã bắt đầu hoài nghi hắn. Kỳ thực hoài nghi không nghi ngờ ngược lại không quan trọng, cùng lắm là bị vạch trần kiếm ít ít tiền mà thôi. Thế nhưng là bị vây ở chỗ này thật sự rất nguy hiểm. A ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, trung quanh vầng sáng màu trắng đã tối sầm lại, nguyên bản mỹ lệ rừng mơ nhỏ chẳng biết lúc nào lại nổi lên một tia cảm giác quỷ dị. Đại sư, mau vào đi, trời đã sắp tối rồi. Trong phòng truyền đến thanh âm của nam nhân. Bùi Lão Lục không dám trì hoãn, thu thập một chút pháp khí của mình, quay người đi vào. Nhà gỗ nhỏ diện tích cũng không lớn, ước chừng chỉ có chừng 30 mét vuông, bên trong ngoại trừ một cái giường cùng một mặt cái bàn, cơ hồ không có những thứ khác đồ gia dụng. Mặc Tây Trang tiểu vương chạy mau đi qua, cẩn thận từng ly từng tí đem Bùi Lão Lục sau lưng cửa phòng đóng lại, kiểm tra một lần cái kia cũ nát một cái chốt, lại rời qua cái bàn chống đỡ ở phía sau cửa. Làm xong đây hết thảy hắn cũng không có dừng lại, chạy đến bên cửa sổ đem cửa sổ cũng cho đóng kỹ, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, phảng phất chỉ sợ thanh tấm này đã cũ kỹ không còn hình dáng cửa sổ thủy tinh làm hỏng. Chờ một chút bọn chúng liền muốn đi ra rồi hả? Hy vọng còn có thể giống như trước đây, bọn chúng vào không được mới tốt. Hắn nói xong những thứ này, lại quay người lại liếc mắt nhìn Bùi Lão Lục, biểu hiện trên mặt phức tạp. Đại sư, ngài sư môn trưởng bối còn không có liên hệ với sao? Chúng ta đến cùng lúc nào mới có thể ra đi? Bùi Lão Lục dừng một chút, biểu lộ lúng ta lúng túng. Nhanh, nhanh trong phòng, một giọng nói khác đột nhiên vang lên, nói chuyện lại là ngồi ở bên trong trên giường tuổi trẻ nữ nhân. Hừ, cái gì đại sư, cái gì sư môn trưởng bối? Ngươi còn không có nhìn ra được sao? Hắn chính là một cái giang hồ phiến tử mà thôi. Ta lúc đó thế nhưng là chính mình tiến bảo, cùng hắn có quan hệ gì? Vương Mẫn Ngọc, ngươi như thế nào ngốc như vậy? Tiểu Vương biểu lộ khổ tâm. Đó là lão bà của hắn, Hòa Bình. Hắn đương nhiên cũng biết những thứ này, nhưng là bây giờ lại có thể phải làm gì đây? Nhóm người mình đều bị vây ở chỗ này, người lúc nào cũng phải có điểm ký thác hy vọng không phải sao? Xa xa xa, đột nhiên, gió nhẹ thổi lên lá cây âm thanh truyền đến. Tiểu Vương vốn là muốn mở miệng nói chuyện động tác dừng lại, ánh mắt lộ ra sợ hãi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chương 25, Lý Nhạc Nhạc Lý Chân Nhân chương 25, Lý Nhạc Nhạc Lý Chân Nhân mảnh này rừng mơ ở vào một cái kỳ lạ trong không gian nhỏ, diện tích cũng không lớn, cũng liền trên dưới 2 mẫu ruộng. Không gian bị một vòng vầng sáng màu trắng loan bao vây, những cái kia bạch quang giống như là cái này tiểu thế giới bên dưới, không có cách nào xuyên qua hoặc rời đi. Rừng cây mơ phong cảnh rất ưu mỹ, Tiểu Vương có ấn tượng, đây là hắn cùng lão bà đã từng đi qua một cái nông trại, bên trong cũng có một tòa dạng này nhà gỗ nhỏ, lúc đó cảm thấy rất xinh đẹp, liền chụp ảnh chụp xem như kỷ niệm. Cùng lúc ban ngày đợi mỹ lệ yên tĩnh khác biệt, buổi tối rừng cây mơ giống như là dấu ở dưới da cừu sói xám, hoàn toàn đổi một bộ gương mặt. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng bầu không khí hiện lên, không biết từ chỗ nào mà đến gió đêm lay động lá cây vang xào xạc, cây mơ cái kia quanh có cảnh xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào trong nhà, tựa như dương nhanh múa vút quái vật. Xuyệt, bọn chúng muốn tới. Bùi Lão Lục hướng hai người khác làm một cái chớ lên tiếng động tác. Nguyên bản đối với hắn có chút bất mãn Hòa Bình, bây giờ cũng không dám nhiều lời, đóng chặt lại miệng, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như là kế tiếp sẽ có chuyện đáng sợ gì phát sinh. Gió càng lúc càng lớn, âm thanh gào thét vang lên, giống như quỷ khóc sói gào, giống như làm cho người đáy lòng run rẩy. Cây mơ thân cành đi theo gió không chết động, cái kia điên cuồng bặm bẻo tư thái kích thích trong phòng ba người sắc mặt trắng bệnh. Liệt tổ liệt tông tại thượng, đạo tổ huyền chân phù hộ, ta là Ngũ Lôi Huyền Khung cao hơn Huyền Môn chính tông thứ 662 đại truyền nhân, bị nhốt ở đây tà trận, bị lén lút quấy nhiễu, cầu tổ sư cứu ta. Bùi Lão Lục nhắm chặt hai mắt, trong miệng dụng thanh âm cực thấp nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Hắn thực sự không nghĩ ra chính mình đến tuột cùng đã tạo cái nghiệp gì, lại biết đụng tới loại này chuyện xui xẻo. Hành tẩu giang hồ cả một đời, không nghĩ tới đến giả thời điểm vậy mà thật sự đụng phải quỷ dị. Đặt ở trước đó, hắn kỳ thực căn bản cũng không tin trên thế giới này thật tồn tại những vật này. Đoán mệnh cũng tốt, yêu ma quỷ quái cũng được, đều chẳng qua là biên đi ra gạt người cố sự mà thôi. Cùng một ít ngay cả mình đều lừa đồng hành khác biệt, Bùi Lão Lục rất thanh tỉnh, cái kia trước mặt người khác giả vờ cao nhân hình tượng, bất quá là nghiệp vụ cần thôi. Mà bây giờ, tại tao ngộ cái này liên tiếp sự kiện sau, hắn đã không thể không tin. Trên thế giới này, vậy mà thật tồn tại quỷ dị. Trong lòng Lục Gia âm thầm thề, chỉ cần lần này có thể sống trở về, vậy hắn sau này nhất định liền như vậy rửa tay gác kiếm, ra khỏi giang hồ. Hai người khác cũng đồng dạng âu sầu trong lòng. Bọn hắn ôm ngồi cùng một chỗ, con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Phản phất chỉ cần phát ra một điểm âm thanh, liền sẽ bị một ít thứ đáng sợ cho để mắt tới. Cốc cốc cốc, liền tại đây quỷ dị không khí an tĩnh bên trong, một hồi đột một tiếng đập cửa vang lên. Ba người bị sợ hết hồn, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cửa gỗ. Bọn chúng tới. Bùi Lão Lục dọa đến giật mình, phía sau lưng kề sát vách tường, trong miệng nói thầm im bặt mà dừng. Hắn một tay cầm Lôi Nguyên Chu tà bách bảo thao, một tay nhấc lấy dị xét tử sắc thiết kiếm, phản phất hai thứ đồ này có thể cho hắn mang đến sau cùng cảm giác an toàn. Cú nát song khai cửa gỗ bên ngoài, khe cửa ở giữa đột nhiên lộ ra một con mắt. Ánh mắt kia chớp chớp, hướng về bên trong nhìn quanh một phen, sau đó biến mất không thấy gì nữa. A! Hoàng Bình bị một màn này dọa đến thét lên tiếng, sau đó lại gắt gao che miệng. Nhưng mà, theo dự liệu đáng sợ động tĩnh cũng không có xuất hiện, ngoài cửa nhưng ngược lại là vang lên một cái có chút hồn nhiên giọng nữ. A, xin một chút không phải có người nha. Lục gia, ta đều nhìn thấy ngươi rồi, làm nhanh mở cửa a đi. Bùi Lão Lục nghe vậy sững sờ, cái này khẩu âm rất quen thuộc, đây không phải là Phương Đường nhà cái kia nữ oa nhi sao? Lý Nhạc Nhạc. Hắn vô ý thức muốn mở lời hỏi, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại lập tức bị nuốt xuống. Không được, không thể đáp ứng. Cái này nhất định là những quái vật kia nghĩ trăm phương ngàn kế lừa hắn mắc câu, chỉ cần hắn một đáp ứng, như vậy phía ngoài quái vật liền có thể tiến vào. Bọn chúng nhất định là huyễn hóa thành người hắn quen, chỉ cần mình mới mở miệng, tất nhiên sẽ bị hắn bắt được tiết lộ ra ngoài Dương Nguyên, đến lúc đó liền có thể phá cửa mà vào. Cho nên chính mình có thể nhất định phải đem cái này Dương Nguyên đình chỉ, muôn ngàn lần không thể nói chuyện. Lục Gia mặc dù không có gì bản lĩnh thật sự, nhưng lý luận kinh nghiệm phong phú. Hắn cười lạnh một tiếng, đối với quái vật trí thông minh cảm thấy bắt cấp bách. Nho nhỏ cho xiếc, cũng dám mua dịu qua mắt thợ. Ngươi phạm là huyễn hóa một cái liên bang cảnh sát bộ dáng, ta nói không chừng đều mở cửa ra, thế nhưng là Lý Nhạc Nhạc cái kia ba tử làm sao có thể xuất hiện ở đây, quả thực là xem thường hắn đuổi bản tiên. Cốc cốc cốc, Lục Gia, Lục Gia, ngươi làm nhanh mở cửa a đi, bên ngoài gió thật lớn nha, nhanh cứ gọi ta đi vào trốn một a gió đi. Lý Nhạc Nhạc âm thanh lại một lần truyền đến. Tiểu Vương cùng Hoàng Bình muốn nói lại thôi, đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Bùi lão lục. Cái sau kiên định lắc đầu. Là giả. Hắn làm im lặng cầu hình. Giao lưu ở giữa, ngoài cửa sổ đột nhiên thoát ra một bóng người. Đó là một cái trải lấy bôi ngựa, mặc màu trắng áo kiểu thể thao nữ sinh, nàng xuyên thấu qua ố vàng cửa sổ thủy tinh quét mắt trong phòng một vòng, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên thân Bùi lão lục. Tìm được các ngươi rồi, thì ra ở đây. Một câu nói dọa đến trong phòng ba người lông tơ dựng thẳng. Vốn là còn có chút do dự hai vợ chồng, lập tức cũng bỏ đi mở cửa ý niệm, đây quả thật là quái vật biến a. Lục Gia, ngươi thành công tử không cho ta mở cửa đi. Nhìn thấy ba người chậm chạp không có động tác, Lý Nhạc Nhạc không cao hứng. Cánh tay nhỏ bé của nàng bên trong còn nắm nuốt một cái thanh sắc cây mơ, xem ra hẳn là vừa rồi tại trong rừng cây hái, đang khi nói chuyện vẫn không quên hướng trong miệng ném đi một quả. Nhưng vào đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Phong thanh chợt liên hồi mấy phần, trong rừng cây chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy chục cái quỷ dị thân ảnh. Bọn chúng mọc ra như cùng nhân loại tầm thường tứ chi, nhưng cơ thể lại từ vặn bẹo màu đen đường cong cấu thành, thấy không rõ hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy một tấm giống như vải vẽ như tê liệt dương lên huyết buồn đại khẩu. Nha, có quái. Nhưng mà, ra trong phòng ba người dự liệu là, ngoài cửa sổ nữ sinh kia cũng không có phát hiện ra nguyên hình mà là nhìn về phía sau lưng quái vật, phát ra một tiếng thấp giọng hô. Xin một chút còn có thể cải quái lắm điều. Lý Nhạc Nhạc nói thầm một tiếng, ách vòng thạch giống như màu đen như thủy ngân trong tay lưu chuyển, hóa thành một cây súng lục. Phanh phanh phanh. Trầm muộn tiếng súng vang lên, ba lần tinh chuẩn điểm xạ đánh trúng ba cái khoảng cách gần nhất ảnh quái. Ảnh quái bị trong nháy mắt nổ đầu, đầu trực tiếp bị đánh rất một nửa, không đầu cơ thể lập tức ngã xuống đất. Mọi người trong nhà một mặt mộng bức nhìn trước mắt phát sinh một màn này, còn chưa phản ứng kịp bọn chúng như thế nào tự giết lẫn nhau dậy rồi. Ngay tại lúc sau một khắc, ba con quái vật kia lại lần nữa bò lên. Bọn chúng đầu vị trí, nguyên bản vốn đã bị đánh nát đầu chẳng biết lúc nào chữa trị, tiếp tục đung đưa vặn vẹo cơ thể hướng ở đây tới gần. Phó bản đầu nha chút cũng là tinh anh quái nha. Lý Nhạc Nhạc hô nhỏ một tiếng. Súng trong tay của nàng lại phát sinh biến hóa, không ngừng kéo dài kéo thẳng, cuối cùng vậy mà đã biến thành một cái dài ba thước màu đen bảo kiếm. Ba ba bá. Bảo kiếm cách không huy động ba lần. Trong phòng đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, ba đạo rưỡi nguyệt hình kiếm khí màu đen bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt đem ba con ảnh quái chém nát. Cái này Bùi lão lục trợn mắt hốt mồm, đối mặt tiểu vương vợ chồng cái kia ánh mắt hỏi thăm, hắn cũng không biết làm như thế nào giải thích. Phát sinh trước mắt một màn này, thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cô nương này không giống như là quái vật a, thật chẳng lẽ là Lý Nhạc Nhạc? Thế nhưng là không đúng, Lý Nhạc Nhạc vì cái gì mạnh như vậy, còn có thể cách không phát kiếm khí? Chẳng lẽ nàng kỳ thực là cái nào đó giấu ở đô thị tu sĩ, trước đó cũng là đang giả heo ăn thịt hổ? Bùi lão lục cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Hắn không biết là, đây cũng không phải là tu sĩ gì kiếm khí, chẳng qua là ách vòng thạch một loại công kích hình thức thôi. Nói trắng ra là liền cùng súng ống hình thái phía dưới xạ kích ra đạn nguyên lý là giống nhau, cũng là lợi dụng tinh thần lực chuyển hóa ra năng lượng công kích thôi. Nhưng mà, Lý Nhạc Nhạc tổn thương tuy cao, thế nhưng chút quái vật cũng không đơn giản. Bọn chúng cái kia bị kiếm khí đánh nát cơ thể, hóa thành từng đạo màu đen đường cong, lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, rất nhanh liền khôi phục trở thành nguyên bản bộ dáng. Lý Nhạc Nhạc nháy mắt mấy cái, biểu lộ mê mang. Cơ thể đều bị đánh nát còn có thể khôi phục, cái này chỉ sợ ngay cả thông thường hủ hóa thể đều không làm được, ai chẳng lẽ những thứ này quái kỳ thực là xâm thực thể? Nàng lắc đầu, không có khả năng. Đừng nói là xâm thực thể, liền xem như hủ hóa thể quái vật, chính mình cũng không thể nào dễ dàng như vậy liền đem bọn chúng đánh nát. Bọn gia hỏa này chắc chắn cùng lần trước trong tính quỷ dị một dạng, là thông qua lực lượng nào đó diễn sinh ra tới, không tiêu diệt ngọn nguồn lời nói liền đánh không chết. Các ngươi bật hặc, vậy ta cũng mở. Nàng từ mang theo người một trong bao nhỏ, cực nhanh lật ra một cái thân ảnh màu vàng ném ra ngoài. Làm xong đây hết thảy sau, nàng xoay người chạy hướng về phía một bên nhà gỗ đại môn. Để ta cũng đi vào đi. Lý Nhạc Nhạc lớn tiếng hô hào, đồng thời trong tay ách vòng thạch từ trong khe cửa chui vào, mà sau sẽ cắm chốt cửa cho đẩy ra. Bịch. Đại môn đóng lại, trong phòng bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn chăm chú lên. Người thực sự là Nhạc Nhạc. Bùi lão lục hầu kết nhấp đô, cảm giác cuống họng có chút phát khô. Là ta nha, Lục Gia, ngươi vừa mới thành bùng tử không cho ta mở cửa. Lý Nhạc Nhạc phương má, mắt hạnh trợn lên, biểu lộ không vui nói. A cái này Bùi lão lục sắc mặt lúng túng, không biết nên giải thích thế nào. Một bên tiểu vương nhỏ giọng mở miệng nói, đại sư, ngươi thật chẳng lẽ thanh sư môn trưởng bối tìm tới? Không trách hắn hỏi như vậy. Lục Gia mấy ngày nay một mực thần thần thao thao ở bên kia khoa tay, trong miệng còn nói lẩm bẩm, thỉnh sư môn trưởng bối xuất thủ tương trợ cái gì? Kết quả bây giờ thật sự tới một cao thủ, cái này khiến hắn không thể không hoài nghi đối phương nói có đúng không thật sự. Nhưng mà hắn không biết là, Bùi lão lục sở dĩ làm như vậy, thuần túy là bởi vì bị vây ở chỗ này. Ngược lại không xuất được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lại thêm gần nhất trong túi lúc nào cũng có thể không hiểu thấu hơn ra một khoản tiền, cái này khiến hắn ôm một tia miễn tưởng, có phải hay không lão tổ tông thật sự đang chiếu cố hắn. Bây giờ nghe tiểu vương hỏi như vậy, hắn lúc này hai mắt tỏa sáng, sờ lên chính mình giữa mép, gật đầu nói, nghĩ không ra vương tiên sinh sức quan sát nhạy cảm như thế. Kỳ thực không dối gạt các ngươi nói, ta trong mấy ngày qua một mực tại thi triển ta ngũ lôi huyền khung cao hơn huyền môn chính tông vạn dặm truyền âm thuật, mời ta sư môn trưởng bối xuất thủ tương trợ. Vị này chính là hắn nói đến đây liếc mắt nhìn Lý Nhạc Nhạc, nuốt ngụm nước miếng, nhắm mắt tiếp tục nói, vị này chính là ta sư tỷ Lý Chân Nhân, nàng chính là nhận được đưa tin, đặc biệt chạy đến cứu chúng ta. Tiểu Vương lập tức nổi lòng tôn kính, học trong phim truyền hình dáng vẻ hướng về phía Lý Nhạc Nhạc chắp tay nói, đa tạ Lý Chân Nhân xuất thủ cứu giúp, chờ trở về sau đó ta nhất định tâm tạ. Lý Nhạc Nhạc một mặt mộng bức mà nhìn xem bọn hắn, không biết bọn hắn đang nói cái gì. Bùi Lão Lục xoay người lại, điên cuồng hướng về nàng làm cho sắc mặt. Một cái giảng ống. Lý Nhạc Nhạc biểu lộ mờ mịt. Trong lòng Bùi Lão Lục nhỏ máu, chớp mắt mấy cái. Năm cái. Lý Nhạc Nhạc hai mắt tỏa sáng, sau đó nghiêm túc gật đầu một cái. Đúng, ta là tới cứu các ngươi ra ngoài nha. Hoàng Bình sắc mặt cổ quái nhìn xem một màn này. Nghe mấy người đối thoại, phản phất liền bên ngoài quái vật mang tới sợ hãi đều phai nhạt không thiếu. Nàng lôi kéo lao công mình quần áo, nhỏ giọng nói, Vương Mẫn Ngọc, ngươi điên rồi đi. Cô nương này còn trẻ như vậy, bọn hắn nơi nào giống sư tỷ đệ. Loại chuyện hoang đường này người cũng tin. Tiểu Vương đồng dạng nhỏ giọng giải thích nói, nàng là tu sĩ chắc chắn đều có chú nhan biện pháp, không có gì thật là kỳ quái, ngươi cùng với nàng giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng về sau ngươi cũng có thể có cơ hội. Lý Nhạc Nhạc không để ý hai người xì xào bàn tán, nàng quay người chạy tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài xem chừng. Lục gia, các ngươi những ngày này đều trốn tới đây, bọn chúng chẳng lẽ vào không được đi? Bùi Lão Lục cũng cả gan đi tới, giải thích nói, bọn chúng chỉ có tại buổi tối mới ra đến, một mực vây quanh gian phòng quay tròn, có lúc cũng tới phá cửa, lập cửa sổ, nhưng không biết vì cái gì, giống như chính là vào không được. Hắn dừng một chút, lại một mặt lo âu nói, bất quá ta luôn cảm giác cái cửa này ngăn không được bọn chúng bao lâu, ngươi canh cổng trên cửa những cái khe kia, chính là bọn chúng gần nhất hai ngày này đập ra tới, giống như là để ấn chứng hắn lời nói. Cửa gỗ ngoài chuyển tới đông 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 tiếng đánh, một tiếng so một tiếng kịch liệt, chấn động đến mức toàn bộ phòng ở đều đang khẽ run. Bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, rõ ràng cánh cửa này nhìn qua chỉ cần nhẹ nhàng một cước liền có thể đá băng, nhưng mà bên ngoài những quái vật kia vô luận như thế nào đập lại vẫn luôn đều đập không mở. Bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương lên. Lý Nhạc Nhạc quay đầu liếc mắt nhìn cái bàn kia bên trên trưng bày ngọn đèn, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Ngọn đèn đã dầu hết đèn tắt, lớn chừng hạt đậu ngọn lửa lúc sáng lúc tối, kèm theo quái vật mỗi lần đập lên mà nhảy lên kịch liệt, lúc nào cũng có thể biết dập tắt. Sợ là chống đỡ không đến sáng mai rồi. Lý Nhạc Nhạc nói thầm một tiếng, nói tới nội dung lại là để cho tại chỗ đám người trong lòng căng thẳng. Không có chuyện, ta hô Tiểu Hoàng đi đem bọn nó ngăn chặn. Bùi Lão Lục sững sờ. Tiểu Hoàng, cái gì Tiểu Hoàng? Tại chỗ chẳng lẽ còn có cái thứ năm người sao? Chỉ là rất nhanh, hắn nghi hoặc liền được giải đáp. Giống. Gào thét đáng sợ âm thanh tại ngoài phòng vang lên, một đạo thân ảnh khổng lồ che đậy ánh trăng. Cái gì? Còn có cao thủ? Đám người cả kinh. Xuyên thấu qua cái kia phiến cũ kỹ cửa sổ thủy tinh, bọn hắn mơ hồ nhìn thấy một cái màu xám quái vật đang không ngừng đánh giết. Gian phòng phía trước trên đất chống đuổi đất tung bay. Những hình người kia ảnh quái tại trước mặt trở nên không hề kinh khủng nữa, giống như là một đám hài đồng đụng phải trưởng thành, lộ ra vô cùng yếu ớt. Chương 26, trong mơ giải khát chương 26, trong mơ giải khát nó chính là. Ngươi nói Tiểu Hoàng? Bùi Lão Lục trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Cái gì Tiểu Hoàng, nơi nào tiểu? Nơi nào hoàng? Cái kia rõ ràng chính là một cái cao hơn 4m quái vật kinh khủng a. Ngươi nếu là không nói lời, ta còn tưởng rằng nó mới là nhân vật phản diện đâu. Lục gia bây giờ rất lo lắng, thứ này chờ sau đó đánh xong những cái kia ảnh quái sau đó, có thể hay không giết đến hưng khởi, thuận tiện đem nhóm người mình cũng cho dương. Tiểu Vương cùng Hoàng Bình cũng trợn tròn mắt, không thể tin được dạng này một cái đáng sợ quái vật, lại là trước mắt cái mới nhìn qua này người vật vô hại nữ sinh mang tới. Đây rốt cuộc là cái gì? Hoàng Bình sắc mặt sững sờ, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ cái kia tại trong ảnh quái không ngừng nhún nhảy thân ảnh. Từ ngực Tiểu Vương vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, sau đó thần sắc đột nhiên trở nên có chút kích động nói, ta đã biết, đây chắc hẳn chính là Lý Chân Nhân linh thú a. Mọi người tại đây đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái sau có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lý Chân Nhân chính là người tu hành, lại là ngũ lôi huyền khung cao hơn huyền môn chính tông dạng này danh môn chính phái truyền nhân, bên cạnh có linh thú hộ pháp đây không phải việc không thể bình thường hơn sao? Hoàng Bình thần sắc hơi dừng lại, cảm giác lão công của mình hôm nay như thế nào kỳ quái như thế, trở nên đặc biệt trung nhị. Hắn bình thường cũng không dạng này a, thật giống như đột nhiên bị tẩy não. Nàng không biết nên như thế nào đi hình dung. Cái gì Lý sư tỷ, cái gì linh thú, cái gì tu hành môn phái? Chuyện đã xảy ra hôm nay, không thể nghi ngờ đều để lộ ra một cỗ quái đản cảm giác. Thế nhưng là, cứ việc hết thảy lộ ra như vậy hoang đường ly kỳ, nhưng nhìn thấy trước mắt đến cảnh tượng lại làm cho nàng trong lúc nhất thời không cách nào tìm được cái khác giảng giải. Biểu tình trên mặt nàng cũng từ lúc mới bắt đầu chất vấn, chuyển biến trở thành bây giờ nửa tin nửa ngờ thần sắc. Giống. Ngoài phòng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Tiểu Hoàng giống như một đài không biết mệnh mỏi sát lục máy móc, điên cuồng tại ảnh quái trong đám xé rách. Nó cái kia khổng lồ thân thể chỉ là ngay tại chỗ lăn lộn một chút, liền có thể đem mấy cái quái vật đẻ làm thịt. Nhưng mà, liền cùng lúc trước Lý Nhạc Nhạc đối phó bọn chúng lúc một dạng, ảnh quái tại bị xé nát sau đó, lập tức lại có thể thông qua phương thức nào đó tiến hành khôi phục. Cứ việc Tiểu Hoàng thực lực vượt xa bọn chúng, nhưng những này đánh không chết quái vật cũng đồng dạng sẽ không ngã xuống. Hai người đụng vào nhau, phảng phất như là một hồi vĩnh vô chỉ cảnh điện ảnh, ai cũng không biết chiến đấu đến cùng sẽ ở lúc nào kết thúc. Đương nhiên, nếu như tùy ý chém giết một mực tiếp tục kéo dài mà nói, như vậy cuối cùng thắng được khả năng rất lớn lại là ảnh quái một phương. Tiểu Hoàng dị hóa cấp bậc mặc dù cao, lực phòng ngự cũng càng mạnh, nhưng tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi. ảnh quái dù chỉ là bị đánh nát phía trước rút ra nó một quặp lông, đang không ngừng phục sinh phía dưới, cũng có thể ngạnh sinh sinh đưa nó cho mài chết. Song phương chiến đấu kéo dài suốt cả đêm. Khi sáng sớm kia nắng đầu tiên lúc xuất hiện, tất cả ảnh quái giống như là nhận lấy một loại nào đó tác động, toàn bộ đều dừng lại động tác, hóa thành hắc khí tiêu tan không thấy. Cùng lúc đó, tiểu hoàng bởi vì đã mất đi công kích mục tiêu, cơ thể cấp tốc thu nhỏ, biến trở về ban đầu bộ dáng. Sương sớm tràn ngập ở giữa, rừng cây nhỏ lại khôi phục như lúc ban đầu. Yên tĩnh, an lành, giống như một cái duyên dáng thế ngoại đảo nguyên. Như lưu ly thanh thủy trái cây tô điểm ở giữa, tản ra không chân thực mỹ lệ. Kẹt kẹt theo Lý Nhạc Nhạc mở ra cửa gỗ, một đêm không dám chợp mắt đuổi lão Lục bọn người cuối cùng hiểu rồi, vì cái gì cái kia cao 4m màu xám quái vật sẽ bị xưng là tiểu hoàng. Đó là một cái màu vàng cao su bị con, bất quá lớn chừng bàn tay, nhìn qua một bộ người vật vô hại bộ dáng. Nếu như không phải ban đêm tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó có thể tưởng tượng, đối phương lại chính là cái kia chiều cao 4m quái vật kinh khủng. Các ngươi ăn cây mơ không đi? Lý Nhạc Nhạc trước tiên lại đi trong rừng cây hái được một đống cây mơ, đem hắn mang về trong phòng. Những thứ này cây mơ có một loại công hiệu thần kỳ, vẹn vẹn chỉ cần một khỏa, liền có thể bù đắp được cả ngày thức ăn nước uống. Bị vây ở chỗ này lâu như vậy, bọn hắn chính là dựa vào ăn cái này sống tiếp được. Lý, sư tỷ, ngươi có biện pháp ra ngoài sao? Chúng ta một mực bị vây ở chỗ này, cũng không phải biện pháp. Á Bùi lão Lục sắc mặt mệt mỏi dò hỏi. Một bên tiểu vương vợ chồng cũng lộ ra chờ mong thần sắc. Bọn hắn đồng dạng treo lên cái mắt buồn thầm, tối hôm qua một đêm mấy người cũng không có dám nhắm mắt, cho tới bây giờ rõ ràng thần sắc bề bài. Ngược lại là Lý Nhạc Nhạc, nhìn qua hoàn toàn không giống như là vừa mới nhịn cả đêm bộ dáng. Nàng một mực tại sử dụng tính vạn hoa đến để thăng tinh thần lực, lại thêm Ngô Phong nhằm vào nội bộ tổ chức thành viên tiến hành ý chí lực huấn luyện, khiến cho nàng bây giờ tinh thần lực cũng có rõ rệt tăng lên. Chỉ là chịu một đêm mà nói, căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vừa mới ta đi trích cây mơ thời điểm nhìn một vòng, giống như không tìm được lối ra. Lý Nhạc Nhạc một bên ăn cây mơ vừa nói, bất quá ta phát giác hôm qua trong rừng địa động đều không rồi, các ngươi thuyết cát, chúng ta nếu là một a tử nhảy vào những thứ động kia trong động đầu, có phải hay không liền có thể đi ra ngoài rồi. Nàng lời nói này để ba người khác đều là sức sở, sau đó trên mặt nhau nhau lộ ra xoắn suýt biểu lộ. Đối phương trong miệng địa động bọn hắn đương nhiên cũng biết, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới chỗ kia có thể sẽ là lối ra. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mỗi lúc trời tối những cái kia ảnh quái chính là từ trong địa động chui ra ngoài. Những thứ này động đến lúc ban ngày liền sẽ tiêu thất, chỉ có buổi tối mới có thể mở ra. Nếu như nhảy vào những thứ động kia bên trong, sẽ không phải trực tiếp tiến vào quái vật hang ổ a. Ít nhất trước đó, bọn hắn vẫn không có từ địa động đi ra ý niệm. Bất quá liền xem như có phương diện này ý nghĩ, lấy thực lực của bọn hắn cũng không thể nào. Ở đây trời vừa tối, phía ngoài phòng liền tất cả đều là quái vật, mấy người chỉ sợ còn chưa kịp chạy đến cửa hang, liền đã bị quái vật bắt được. Cái kia, Lý Chân Nhân, nếu như trong động là quái vật hang ổ nên làm cái gì? Hoàng Bình Trần chờ hỏi. Lý Nhạc Nhạc khoát tay nào nói, yên tâm à, chờ đêm nay chút thời gian, ta tới trước đằng trước đi dò thám đường, nếu như là quái vật nha hang ổ ổ nhi, vậy ta lại chuyển trở về chính là nha. Nàng nói hơi hận, bất quá mấy người cũng biết nàng quả thật có thực lực này, lúc này liền bắt đầu có chút mong đợi. Nhạc Nhạc, xem ra ngươi đã tìm được lối ra, ta lần này tới ngược lại có chút dư thừa. Phòng nhỏ ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Ngay sau đó, một thân ảnh dậm chân mà vào. "Lão bản, ngươi cuối cùng tới rồi." Lý Nhạc Nhạc tung người nhào vào trong ngực đối phương. Phương Đường vỗ vỗ phía sau lưng nàng, tiếp đó đem nàng đem hái xuống, ánh mắt nhanh chóng đảo qua trong phòng cảnh tượng. Bùi lão Lục còn có tiểu vương vợ chồng tất cả mọi người đều ở nơi này, một cái không ít, không tệ. Trải qua trong một đêm chờ đợi sau, hắn cuối cùng có thể tiến vào nơi này. Kỳ thực hôm qua Lý Nhạc Nhạc vừa mới tiêu thất, Phương Đường liền đã phát giác dị thường, trước tiên đi tới bức kia album ảnh trước mặt. Bút máy linh nhận phía trước hào quang màu tím đã qua, rừng cây mơ ảnh chụp bước lên quỷ dị hắc khí. Nhưng mà, làm hắn cũng thử nghiệm giống Lý Nhạc Nhạc như vậy đưa tay chạm đến ảnh chụp, lại là như thế nào cũng vào không được. Bất đắc dĩ phía dưới, Phương Đường đành phải trước tiên đem tấm hình này mang về tổ chức trong căn cứ tiến hành lưu trữ, thông qua phòng hồ sơ hắn hiểu đến liên quan tới cái này dị hóa vật một bộ phận tin tức. Số liệu hồ sơ, trong mơ giải khát số liệu số hiệu, I013 số liệu nơi phát ra, biên cảnh ăn mòn nguy hiểm cấp bậc, S1, an toàn, lưu trữ độ khó, thấp tin tức cặn kẽ. Nên dị hóa vật thành một bức 15cm x 10cm hình màu phiến, hình ảnh chủ thể thành một mảnh tươi tốt thanh rừng mơ. Làm người quan sát tính toán đưa tay đụng vào trong hình cây mơ lúc, sẽ bị cưỡng chế kéo vào ảnh chụp nội bộ không gian. Thức ăn trong tấm ảnh cây mơ có thể hoàn toàn thỏa mãn trưởng thành 24 giờ lượng nước cùng dinh dưỡng nhu cầu, đơn khỏa có hiệu lực, nhưng liên tục thức ăn vượt qua 7 khỏa biết dẫn đến trong một tuần đánh mất đối cái khát thức ăn bị giác. Ở vào đói khát, khát nước trạng thái cá thể, sẽ đối với trong hình cây mơ sinh ra không thể kháng cự bắt lấy xúc động, thụ tinh thần lực cường độ ảnh hưởng. Chỉ cho phép tại ngày ở giữa 06001800 tiến vào ảnh chụp không gian, vào đêm sau có thể thông qua địa động trở về thế giới hiện thực. Đề nghị đem ảnh chụp thu nhận tại 2 tầng phòng phản xạ pha lê khung hình bên trong, liên quan nhân viên cần tại chắc bụng trạng thái dưới tiến hành nghiên cứu, lấy ức chế phát động xúc động. Trong mơ giải khát lưu trữ đã hoàn thành, số hiệu 2013, tin tức đọc đến hoàn tất, biên cảnh tu bổ tỷ lệ để thăng 3 trước mắt tu bổ tỷ lệ 15. Một cái an toàn cấp bậc dị hóa vật, sắp hệ, vậy mà cho biên cảnh tu bổ tỷ lệ tăng lên 3 trình độ như vậy đã có thể so với hiện tượng cấp dị hóa vật kính văn hoa. Phương Đường đối với cái này lại cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Dù sao tu bổ tỷ lệ gia tăng bao nhiêu, cùng dị hóa vật cấp bậc nguy hiểm không quan hệ. Nó càng nhiều hơn chính là một loại đối với nhân loại tự sự tập quần tin tức đọc đến, cho nên cũng không thể đơn thuần chỉ nhìn dị hóa vật an toàn cấp bậc. huống hồ cấp bậc càng cao cũng không đại biểu dị hóa vật đặc tính lại càng lợi hại. Nơi này cấp bậc chỉ là nó đối với thế giới hiện thực tạo thành tính nguy hại phân tích, mà không phải dị hóa vật đẳng cấp. Tại hoàn thành tin tức lưu trữ sau, Phương Đường đã trình độ nhất định biết ảnh chụp, cũng hiểu rồi, nhưng mà không bài trừ còn có khác cần tính điều kiện. Phòng hồ sơ lưu trữ cho ra tin tức cũng không phải là không rõ chi tiết, một chút thư yếu đặc tính có thể liền sẽ bị ẩn tàng, cần nhóm người mình đi tiến hành cấp độ sâu khai phát. Thì như trước đây không một hai chất kéo quái. Phòng hồ sơ chỉ nói rõ chủ yếu của nó đặc tính, tiếp xúc có thể chữa trị vết thương, nhưng mà có vừa định thần trí, biết tự do hành động hơn nữa có thể dựa vào đến máy móc cùng trên thi thể, sinh ra E2 cấp bậc tính uy hiếp. Nhưng phòng hồ sơ hết chỗ chê là, chất keo quái phi thường yêu thích ăn mỡ bò bị bánh bích quy nhỏ. Khi nó ăn đại lượng mỡ bò bánh bích quy nhỏ sau, sẽ ở vào vui vẻ trạng thái, tăng lên trên phạm vi cực lớn giảm bất tính công kích. Hơn nữa, lúc này chất keo quái còn có thể từ trên thân thể tách ra dài rộng cao thành 5cm tiểu quả đông lạnh, đem những thứ này tiểu quả đông lạnh thu thập sau có thể bên người mang theo, dùng thành viên nhóm tại thời khắc nguy cấp tiến hành vết thương trị liệu. Những thứ này ngoài định mức tin tức đều là do Tiêu Thuấn nghiên cứu bộ môn tiến hành tìm tòi sau cho ra. Cho nên, đối với dị hóa vật hiểu rõ không thể chỉ hạn chế tại phòng hồ sơ cho ra điều kiện, còn cần có tiến một bước nghiên cứu cùng khai phát. Căn cứ vào Phương Đường hiện nay dò xét đến tin tức, Thanh Rừng Mơ cùng nhau phiến bên trong thời gian cùng Quỳnh Hoa thành phố khu vực dường như là đồng bộ. Làm trời sáng ngày thứ hai sau, hắn đem ảnh chụp một lần nữa mang về khu biệt thự, đồng thời thông qua hái cây mơ phương pháp tiến vào bên trong. Tấm hình, xanh tươi lướt át cây mơ tản ra mê người lộng lẫy. Hắn cố ý nói bụng, nếm thử dùng tinh thần lực đi ngăn cản hái xúc động, rất nhẹ nhàng liền từ cái kia một trong nháy mắt giữa mê vong khôi phục lại. Bất quá Phương Đường có chút kinh ngạc phát hiện, hình ảnh kia bên trong cây mơ tựa hồ ít đi rất nhiều, giống như là trong một đêm công phu liền bị người hái một mảng lớn. Hắn không khỏi khóe mắt co rúm. Không cần phải nói, kẻ cầm đầu chắc chắn là Lý Nhạc Nhạc không có chạy. Phương Đường đem lực chú ý tập trung ở trên còn thừa cây mơ, ngón tay chậm rãi tới gần. Một giây sau, làm hắn hái đến viên kia đầy đặn cây mơ, quay đầu tứ phương ở giữa, đã thân ở một mảnh không khí yên tĩnh trong rừng cây. "Lão bản, ta phát giác nơi này cây mơ ăn rất ngon à, ăn một quả đều quản được đến một ngày no bụng, bất quá nhiều ăn mấy quả giống như cũng không được cái gì vấn đề. Ta hôm qua đều ăn rồi thật nhiều nha, ngươi có muốn hay không cũng cáo một ta đi." Lý Nhạc Nhạc giống như là hiến vật quý đem mấy quả cây mơ đưa tới. Phương Đường chỉ là cầm một quả nhét vào trong miệng, một hồi ngọt mát cảm giác lập tức bao phủ bị giác, miệng khát cảm giác trong nháy mắt tiêu thất, theo cây mơ vào bụng, cái kia cũ cảm giác đói bụng cũng theo sát lấy không thấy. "Ân, cảm giác quả thật không tệ." Hắn liếc qua bên cạnh trên bàn gỗ để một đống cây mơ, đã tìm được trong ảnh chụp cái kia mất tích những người bị hại. "Thế nhưng là Nhạc Nhạc, có một chuyện ta cần nói cho ngươi, ngươi trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt." Phương Đường nhìn một chút chính ăn cây mơ ăn đến nồng nhiệt Lý Nhạc Nhạc, khóe miệng hơi hơi co rút hai cái, cố nén không cười lên tiếng. Loại này cây mơ mặc dù ăn ngon, nhưng mà không thể ăn nhiều, liên tục ăn 7 quả trở lên sẽ đánh mất đối cái khác thức ăn bị giác. "Ngươi..." Hắn lời nói giống như một đạo sấm sét giữa trời quang tại Lý Nhạc Nhạc bên tai vang dội, cái sau cầm cây mơ tay phải cứng ngắc giữa không trung, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Cái này Bùi lão lục cùng Tiểu Vương vợ chồng cũng đi theo lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Bọn hắn những ngày này nhưng không có ăn ít à, mặc dù ăn không có Lý Nhạc Nhạc nhiều như vậy, nhưng mà liên tục ăn một tuần lễ, chỉ sợ cũng đánh mất vị giác đi. Phương Đường mắt nhìn đã lâm vào hóa đá trạng thái Lý Nhạc Nhạc, không tiếp tục đùa nàng, đem loại trạng thái này chỉ có thể duy trì 7 ngày tình huống nói cho nàng, lúc này mới đem nàng hóa đá giải trừ. Lý Nhạc Nhạc mặc dù miễn cưỡng sống lại, nhưng mà hai mắt như cũng không có thần thái, phản phất cả người đều đã mất đi màu sắc. Bùi lão lục nhưng là âm thầm thở dài một hơi. "Còn tốt, chỉ là 7 ngày mà thôi. Bằng không thì nếu là đời này cũng không thể lại ăn thêm giàng ống, hắn còn sống còn có cái gì niềm vui thú?" "Lão, lão công." Vừa mới Lý Chân Nhân giống như gọi người kia lão bản, đây là vì cái gì a? Nàng chẳng lẽ không phải tu sĩ sao? Tu sĩ bây giờ cũng phải lên bàn sao? Một bên, Hoàng Bình kéo qua Tiểu Vương, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Vương hơi hơi dừng một chút, suy tư phút chốc, lúc này mới dùng một bộ bừng tỉnh ngữ khí giải thích nói, "Ta đã biết, tới cái này một vị chắc chắn là sư phụ của nàng, bây giờ thời đại không đồng dạng, tu sĩ ẩn nấp tông môn dung nhập xã hội hiện đại, chắc chắn là có chỗ che giấu, Lý Chân Nhân sở dĩ gọi vị lao bạc kia, chắc chắn là một loại thế tục hóa xưng hô, rõ chưa?" "A, thì ra là thế." Hoàng Bình cao mày suy tư một chút, sau đó vậy mà có chút tán đồng gật gật đầu. Chương 27, Phương Đường mới đồ đệ chương 27, Phương Đường mới đồ đệ hai vợ chồng tiếng nói không tính lớn, nhưng ở cái này an tĩnh hoàn cảnh bên trong vẫn là truyền vào mọi người ở đây trong lỗ tai. Nhất là Tiểu Vương, giải thích của hắn âm thanh phá lệ rõ ràng. Tất nhiên Lý Chân Nhân là Bùi đại sư sư tỷ, vậy vị này chắc hẳn chính là đại sư sư phụ, chẳng lẽ là Ngũ Lôi Huyền Khung cao hơn Huyền Môn chính tông tông chủ. Tiểu Vương trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nhìn về phía Phương Đường trong ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng. Bùi lão lục đột nhiên ngây dại, vốn là còn dự định tiến lên đáp lời động tác cũng ngừng lại tại chỗ. "Lão bản, xưng hô thế này là hiểu như vậy sao? Hai chúng ta đến cùng ai là lắc lư mạnh a?" Phương Đường nghe thấy Tiểu Vương vợ chồng đối thoại, lại gặp được Bùi lão lục bây giờ biểu tình kiếp sợ, lập tức ngầm hiểu, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, nhìn về phía hắn. "Tiểu lục tử, thế nào, không biết vi sư sao?" Bùi lão lục trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn mắt liếc một bên tràn ngập mong đợi Tiểu Vương, lại nhìn một chút Phương Đường cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, ngươi cũng là vô cùng xoắn xuýt. Cuối cùng, lục gia vẫn là mở miệng. Môi hắn lúc nhích, dưới con mắt rời, dùng cực kỳ thanh âm rất nhỏ nhẹ nhàng nói một câu, "Sư phụ Phương Đường." Cười ha ha một tiếng, đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái. "Tiểu Lục Tử, mặc dù ngươi tu vi còn thấp, nhưng ngươi dù sao cũng là vi sư nhìn xem lớn lên, ngươi gặp nguy hiểm, vi sư tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới." Bùi lão lục sắc mặt một hồi bị đè nén, nhưng sự tình cũng đã đến một bước này, cũng chỉ có thể đánh rất răng cùng huyết mướt. Lục gia tính tình đã nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi, đến chết vẫn sĩ diện. Quả nhiên ứng nghiệm câu nói kia, muốn tròn một cái lời vớ vẩn, liền muốn lại nói vô số láo. Phương Đường xuất hiện ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Lý Nhạc Nhạc có thể tìm tới ở đây, hắn tự nhiên cũng có thể, hai người này cả ngày như hình với bóng. Bùi lão lục như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình có một ngày vậy mà lại hô tiểu hôn đản này sư phụ. Về sau cái này còn thế nào dơ lên nổi đầu a? Không để ý đến đối phương xoắn xuýt, Phương Đường lại đem chuyện mấy ngày này đều cặn kẽ giải qua một lần. Cùng lưu trữ sau cho ra tin tức không sai biệt lắm, khác nhau chính là ảnh chụp trong không gian sẽ không ngừng tạo ra quái vật, điểm này là phòng hồ sơ bên trong không có cho ra. Cái này cũng lại một lần nữa nói rõ, dị hóa vật tình báo tương quan không thể một vị lại lưu trữ tin tức, nhất định phải lại tiến hành cấp độ càng sâu khai phát. Từ địa động liền có thể đi ra, trước tiên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ đi, đến buổi tối chúng ta liền rời đi. Phương Đường để đám người ngủ trước phía dưới, chính mình nhưng là đi phía ngoài trong rừng thăm dò một phen. Rừng mơ nhỏ là một mảnh cực nhỏ không gian, diện tích thậm chí không bằng biên cảnh sân ga, hoàn cảnh đơn điệu, vẹn vẹn có cái kia mảnh rừng tử, không có vật gì khác nữa. Không gian chung quanh màu ngà sữa sương mù cũng không cách nào tiến vào, điểm này đồng dạng cùng biên cảnh sân ga rất giống, chỉ có điều cái sau hiện ra chính là màu xám mà thôi. Dùng Tiêu Thuấn lời mà nói, đây chính là một mảnh không tồn tại lĩnh vực. Không tồn tại, tự nhiên cũng không cách nào tiến vào. Rừng mơ bên trong, Phương Đường đến quả thụ số lượng, tổng cộng là 50 quả, nhưng mà trong đó kết quả chỉ có 5 quả. Hơn nữa, những thứ này quả thụ kết quả lượng cũng vô cùng ít ỏi, trên một thân cây bình quân chỉ có 30 cái tả hữu. Lại bị Lý Nhạc Nhạc bọn hắn ăn hết hơn phân nửa, bây giờ trái cây tổng số lượng chỉ còn lại không tới 70 mai. Phương Đường không biết nơi này quả có phải hay không còn có thể lại tiếp tục tăng trưởng, nếu như không thể kết xuất mới quả mà nói, vậy cái này tấm ảnh chụp sau này tác dụng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Điểm này còn cần thêm một bước quan sát. Thời gian rất mau tới đến tối. Lúc bóng đêm bao phủ mảnh không gian này một khắc này, trong rừng cây bắt đầu mơ hồ hiện ra từng đạo thân ảnh màu đen. Bọn chúng chính là bên trong vùng không gian này quỷ dị tồn tại, hành động nhìn qua có chút chậm chạp, nhưng khi bọn chúng khóa chặt mục tiêu sau, di động cùng động tác công kích biết buộc phát tính chất đề thăng. Bọn chúng tới. Chúng ta thật muốn đi nơi đó địa động sao? Hoàng Bình có chút chần chờ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mặc dù Bùi đại sư cùng Lý Chân Nhân sư phụ tới, nhưng mà tại chính thức đối mặt những cái kia quái vật kinh khủng thời điểm, nàng vẫn là bản năng sinh ra e ngại. Nhất là biết kế tiếp chính mình muốn rời đi cái nhà gỗ nhỏ này nơi ẩn núp sau đó, loại này sợ hãi liền càng thêm mãnh liệt. Chớ sợ, lão bản của ta rất hung dữ đi, chúng ta theo tới hắn cái mông phía sau đi chính là nhà. Lý Nhạc Nhạc mở lời an ủi nói, mặc kệ là bây giờ còn là trước đó, cô nương này tựa hồ đối với Phương Đường một mực ôm lấy một loại mê chi lòng tin. Phản phất chỉ cần đối phương nói một câu có thể, vậy thế giới này bên trên liền không có cái gì là hắn làm không được. Đi thôi, đi theo ta, không nên là đội. Phương Đường tại phía trước dẫn đường. Tiếp xuống tình cảnh liền cùng Lý Nhạc Nhạc lúc trước nói tới một dạng, Bùi lão lục bọn người ở tại giờ khắc này cuối cùng thấy được cái gì là bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Chỉ thấy một đạo màu lam linh quang tại mọi người bên cạnh bay bọn, tất cả muốn tới gần ảnh quái bị trong nháy mắt chém đầu. Mặc dù chúng nó có được cực mạnh năng lực tái sinh, nhưng mà lưu quang tốc độ cực nhanh, giống như một đạo mị ảnh giống như xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, bọn quái vật vừa mới hoàn thành chữa trị lại lần nữa bị chém đầu, căn bản là không có cách tới gần. Tiểu tử này đã vậy còn quá lợi hại, Bùi lão lục không khỏi bắt đầu hồi ức, chính mình trước đó đuổi theo hắn đánh thời điểm có hay không hạ thủ quá ác. Nếu không thì, chính mình thật sự nhận cái sư phụ. Không nên hắn ở trong lòng nhanh chóng lắc đầu. Chính mình cái này cao tuổi rồi, nhận tiểu tử thúi kia làm sư phụ, như cái là gì? Thế nhưng là, vừa nghĩ tới nếu như chính mình cũng có thể học được những cái kia pháp thuật mà nói, về sau lừa gạt, giúp người làm tâm lý lúc điều trị, chẳng lẽ có thể trổ hết tài năng, làm ít công to. Cứ như vậy mà nói, cái kia phải có bao nhiêu giả ngục có thể ăn a? Bùi lão lục lâm vào xoắn xuýt. Phương Đường dẫn đám người, rất nhẹ nhàng liền đi tới địa động bên cạnh. Đó là từng cái đen như mực cửa hang, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong bộ dáng. Để cho an toàn, hắn sử dụng chiếc ách vòng thạch hóa làm trường côn xâm nhập trong đó dò xét một phen. Trong thế giới hiện thực ảnh chụp, bị hắn đặc biệt đặt ở tiểu vương nhà đối diện ghế salon vị trí. Cảm thụ được truyền tay tới mềm mại xúc cảm, hắn hơi hơi yên lòng. Kỳ thực muốn đi ra ngoài, Lý Nhạc Nhạc một người cũng là có thể, tại tiểu hoàng dưới sự giúp đỡ điểm này cũng không khó đạt tới. Nhưng đã như thế, trong nhà gỗ nhỏ mấy người chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Nhà kia không chống được bao lâu. Trên bàn gỗ ngọn đèn đã sắp khô kiệt, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Một khi ánh đèn dập tắt, bọn quái vật hẳn là có thể tiến vào. Mặc dù đây chỉ là một nửa tới, nhưng cũng có thể tính chất cực cao. Cho nên, Lý Nhạc Nhạc đêm qua mới lựa chọn lưu lại. Kế tiếp, đám người từng cái rời đi, Phương Đường cuối cùng. Trước khi đi, hắn thanh Lý Nhạc Nhạc chưa kịp ăn quả cũng toàn bộ đều mang theo trở về. Cái quả này có không nhỏ tác dụng, một quả liền có thể đỉnh một ngày tiêu hao, tại một chút thời gian nào đó nói không chừng có thể phát huy đại dụng. Cuối cùng đi ra, ô, tiểu vương vợ chồng trở về đến chính mình quen thuộc trong nhà sau, lập tức chạy xuống nhiệt lưu, ôm ở cùng một chỗ khóc giống. Phương Đường cho bọn hắn một chút thời gian, chờ hai người từ giành lấy cuộc sống mới trong vui sướng thong thả lại sức, lúc này mới nói cho đối phương biết chính mình muốn lấy đi anh chủ. Hai người nghe vậy, thứ không gì không thể. Thứ này mặc dù không tầm thường, hơn nữa có nhất định giá trị lợi dụng, nhưng đó là đối với biên cảnh tổ chức mà nói. Đối với tiểu vương vợ chồng người phổ thông như vậy tới nói, ảnh chụp thuần túy chính là một cái quỷ dị vật bất thường. để ở nhà, vậy vạn nhất ngày nào bên trong quái vật chạy ra ngoài làm sao bây giờ? Có nhiều thứ không có nhất định thực lực, căn bản không cưới được. Là lấy, bọn hắn trước tiên đáp ứng. Tiên trưởng, cảm tạ ngươi xuất thủ cứu chúng ta, số tiền này còn có chiếc này vừa mua gụ dạ ô tô là chúng ta một điểm tâm ý, còn xin ngài nhận lấy. Tiểu Vương từ phòng ngủ trong hòm sắt lấy ra một chồng tiền mặt, cũng dẫn đến còn có một cái mới tinh chìa khóa xe, cùng một chỗ đưa đến Phương Đường trước mặt. Phương Đường mắt nhìn vật trong tay của đối phương, cũng không có đưa tay đón, mà là khẽ lắc đầu nói, thù lao cái gì cũng không cần, ngươi cho lão Lục à, dù sao cũng là hắn tiếp các ngươi bị thác, mà ta chỉ là đến giúp hắn. Một bên, Bùi lão Lục toàn thân chấn động. Hắn bất khả tư nghị nhìn về phía Phương Đường, vạn vạn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại nói như vậy. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời ngu ngơ tại chỗ, ánh mắt mở mịt. Dày như vậy dày một chồng tiền mặt, ít nhất cũng phải mười mấy vạn à, còn có bộ kia xe, mặc dù không biết giá cả bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không tiện nghi. Tiểu tử này, cứ như vậy cho ta. Bùi lão Lục tâm tình tại cái này một trong nháy mắt trở nên cực độ phức tạp. Hắn đối với ta như vậy, ta trước đó còn nghĩ muốn cướp hắn sinh ý, ta còn gọi hắn tiểu hỗn đản. Ta thật là đáng chết ta. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi mãnh liệt tự trách. Được rồi, trước đó hắn cũng là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện mới đến quấy rối, tiểu hài tử đi, tinh lịch một điểm rất bình thường. Ai, ta cũng thật là, khi đó cùng một tiểu hài tử kêu cái gì thật ta. Bùi lão Lục bắt đầu bản thân nghĩ lại. Phương Đường có chút buồn cười nhìn hắn, nhưng cũng không có ở trong chuyện này dừng lại lâu. Ngược lại, mục tiêu của hắn lần này đã đạt đến, đó chính là tiểu vương hình trụ. Nói thật, chút tiền kia đối với hắn bây giờ tới nói, thật sự không tính là gì. Hắn giá trị so với ảnh trụ loại này dị hóa vật tới, căn bản cũng không tại cùng một cái cấp độ. Chính như hắn lời nói, tiếp ủy thác chính là Bùi lão Lục, hắn chẳng qua là đến giúp Bùi lão Lục, ủy thác thù lao cho đối phương cũng không có gì vấn đề. Đương nhiên, số tiền này Lục gia cũng không phải cầm không. Kế tiếp đối với biên cảnh chi trịa Phục Khắc, còn muốn khổ cực hắn. Vì tiện lợi một chút, lần này Phục Khắc lượng có thể sẽ có chút lớn. Quá trình có lẽ sẽ tương đối đau đớn. Nhưng mà không sao, ngược lại hắn cuối cùng cũng sẽ không nhớ. Cuối cùng, Bùi lão Lục vẫn là chưa tốt ý tứ thu nhân ra xe. Tiểu Vương không biết, hắn còn có thể không rõ ràng sao? Hắn cũng là tới đánh xì dầu đó a huống hồ, bộ kia xe cho hắn cũng sẽ không lái, vẫn là cưỡi chính mình chạy bằng điện xe làm thoải mái hơn. Buổi tối, Tây Hồ khu biệt thự cảnh đêm rực rỡ, tất cả nhà đèn đuốc sáng trưng, vàng ấm ánh đèn tại bóng cây ở giữa chạy xuôi, như đầy sao điểm đầy nhân gian. Tiểu Vương hai vợ chồng một đường đem Phương Đường bọn người đưa đến cửa tiểu khu lúc này mới dừng lại, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Ai, kỳ thực lần này ta cũng là khinh thường. Phía trước đối phó một cái tà tu, hắn chỉ vì cùng người đụng áo liền hại người tính mệnh, ta ra tay toàn lực, mới miễn cưỡng đem hắn cầm xuống. Nếu không phải là cùng người kia tranh đấu đả thương nguyên khí, lần này đụng tới những thứ này tà ma, ta cũng không đến nỗi. Có tốt, ta mời tới sư môn trưởng bối, cũng coi như không có bôi nhọ ta Ngũ Lôi Huyền Khung cao hơn Huyền Môn Chính Tông thứ 888 đại truyền nhân danh tiếng. Bùi lão Lục lúc này lại khôi phục trước kia bộ kia cố làm ra vẻ cao nhân bộ dáng, chính lôi kéo Tiểu Vương hung hăng nói lấy cái gì. Cái sau liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ. Tiểu Vương, ta nhìn ngươi cũng là cùng ta có duyên, về sau còn có cái gì chỗ cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta. Thu lệ phí, liền cho ngươi bớt 20 tốt. Nhớ kỹ a, lão hoè đường phố Bùi Bán Tiên. Lục gia tại lưu lại một câu nói như vậy sau, phất phất tay cùng đối phương tạm biệt. Tây hồ cửa tiểu khu, Tiểu Vương cùng Hoàng Bình nhìn xem mấy người đi xa bóng lưng sắc mặt buồn bã cớ. Lão công, nghĩ không ra trên thế giới này vậy mà thật sự có tu sĩ tồn tại, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng cái kia Bùi lão Bán Tiên là gạt người đâu. Hoàng Bình bỗng nhiên mở miệng nói ra, trên mặt mang ngày nấy. May mắn ngươi từ vừa mới bắt đầu thì nhìn đi ra đại sư là có bản lĩnh thật sự, mời tới hắn hỗ trợ, bằng không thì chúng ta chỉ sợ cũng thật sự không ra được. Nàng nói đến đây, lộ ra một bộ âu sầu trong lòng bộ dáng. Tiểu Vương nhìn một chút chính mình cái này lão bảng ốc, bất đắc dĩ thở dài nói, Bình Bình, kỳ thực ta cũng không biết Bùi đại sư đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự, cũng không xác định về sau xuất hiện hai vị kia, lại là không phải sư môn trưởng bối của hắn à. Hoàng Bình sững sờ, bị đối phương bất thình lình một phen cho nói lừa rồi. Phía trước tại trong tấm ảnh thời điểm, lão công không phải vẫn luôn đối với mấy cái này tin tưởng không nghi ngờ sao, còn chủ động giảng giải ra cái gì linh thú a xương hô a các loại. Chính mình lúc ấy còn tưởng rằng hắn có phải hay không lúc tuổi già trung nhị bệnh phạm vào chất vấn qua hắn đâu, như thế nào đến bây giờ ngược lại là hắn lại không xác định vậy rồi. Tiểu Vương thở dài một hơi, biểu lộ phức tạp nói, Bình Bình, bọn hắn nói lời có phải thật vậy hay không, ngươi cảm thấy có trọng yếu không? Hắn nói đột nhiên nở nụ cười, đưa tay mơn trớn Hoàng Bình lọn tóc, trong mắt lộ ra may mắn cùng vui sướng. Kỳ thực, vô luận đại sư nói những lời kia là thật là giả, hai vị kia lại là không phải sư môn trưởng bối của hắn, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, trong tình huống lúc ấy, chúng ta đều phải vô điều kiện tin tưởng hắn. Bởi vì, mạng của chúng ta tại trên tay người ta. Hoàng Bình nghe vậy, cả người nhất thời đều cứng lại, thật lâu lúc này mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía lão công mình trong ánh mắt, đã nhiều hơn một tia hiểu ra. Đúng vậy a, thật giả hay không, thì có cái quan hệ gì đâu. Chính mình thật ốc. Thật sự. Nhân ra là tới cứu Bùi đại sư, tại sao mình muốn đi chất vấn bọn hắn? Vạn nhất bọn hắn trong cơn tức giận lựa chọn trực tiếp mặc kệ chính mình vợ chồng làm sao bây giờ? Khó trách lão công biểu hiện kỳ quái như thế. Nàng lúc đó còn tưởng rằng là lão công tư duy định hóa, đối phương nói cái gì đều tin, còn có thể chủ động đi giải thích. Hiện tại xem ra, chân chính xem không rõ một cái kia, là chính mình mới đúng a. Nghe nơi xa hai người thấp giọng trò chuyện, Phương Đường không khỏi bật cười lắc đầu. Trên thế giới này, lại có ai thật sự ngốc đâu? Bất quá cũng là gặp dịp thì chơi thôi. 3 ngày sau, biên cảnh sân ga bên trong, lầu 1 nghiên cứu bộ bên trong, Phương Đường nhìn xem trong tay cái kia trương lộ ra yên tĩnh khí tức ảnh chụp, tâm tình chính cùng theo Tiêu Thuấn hồi báo mà càng vui vẻ. Lão đại, căn cứ vào chúng ta những ngày qua khảo thí, trong tấm ảnh tầng không gian cấp tính chất khá thấp, tại sân ga cùng trong tiểu quán đều có thể sử dụng. Mặt khác, những thứ này cây mơ trái cây số lượng cũng tại kéo dài tăng thêm. Đi qua so sánh, trong tấm ảnh cây mơ mỗi ngày có thể kết xuất 5 cái quả, cụ thể sản xuất lượng phải chăng kẻ khác nhân tố ảnh hưởng, còn cần thêm một bước xác nhận. Tiêu Thuấn mặc một bộ màu trắng nghiên cứu phục, đang nói đến nơi này thời điểm đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Ngoại trừ, chúng ta còn phát hiện ảnh chụp một đặc tính khác. Cái đặc tính này nếu như có thể biết cách lợi dụng mà nói, đối với chúng ta tới nói nhất định biết đưa đến phi thường to lớn trợ giúp. Chương 28, đầu đầu chương 28, đầu đầu Tiêu Thuấn một phen để cho Phương Đường rất là chờ mong. Nhất là một câu kia trợ giúp cực lớn, có thể được hắn hình dung như vậy, xem ra tấm hình này còn có một loại nào đó chính mình không biết công dụng. Lão đại, ta tới cấp cho ngài biểu diễn một lượt. Tiêu Thuấn từ trong tay hắn tiếp nhận ảnh chụp, đồng thời cầm lên một bên trên mặt bàn trưng bày một khóa cây mơ. Cái này cây mơ là trong Lý Nhạc Nhạc lần trước tại không gian hái, trải qua thời gian 3 ngày, vẫn không có hư thối, nhìn qua liền cùng vừa lấy xuống thời điểm mở dạng, phóng ánh trong suốt. Tiêu Thuấn đem nó đặt ở lòng bàn tay phải, dùng 3 ngón tay một mực nắm chặt, đồng thời duỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, nhẹ nhàng nhặt lên một cái chén trà, chậm rãi hướng ảnh chụp, 2013, tới gần. Ngay sau đó, tại da của hắn chạm đến 013 thời điểm, một cô gợn sóng một dạng ba động hiện lên, Tiêu Thuấn cánh tay giống như là luồn vào mặt nước, hoàn toàn không có vào đến trong hư không. Cứ việc 013 nhìn qua cũng không lớn, nhưng mà mặt ngoài sinh thành không gian làn sóng, lại đầy đủ dung nạp so với nó bản thân càng lớn vật thể xuyên qua. Tiêu Thuấn rút về cánh tay, trong tay đã giống tuyết. Phương Đường lại nhìn về phía ảnh trụ. Một mảnh kia rừng cây nhỏ đất trống ở giữa, đột nhiên nhiều hơn một cái vòng tròn hình trụ trên trà. Đây là có tùy thời chữa vật công năng. Trước mắt hắn sáng lên. Tiêu Thuấn hưng phấn mà gật đầu một cái, nói, đúng vậy, căn cứ vào ta khảo thí, sử dụng loại phương thức này đến tồn lấy vật thể thời điểm, không nhận ban ngày cùng ban đêm hạn chế. Nhưng mà mỗi lần sử dụng đánh đổi, là tiêu hao một khỏa trái cây. Hắn vừa nói vừa cầm một khỏa cây mơ, lần nữa đưa cánh tay tham dò vào, đem trên đất trống hình trụ tròn chén trà một lần nữa lấy ra. Phương Đường lộ ra nụ cười, ảnh chụp năng lực phải xa xa vượt ra khỏi hắn mong muốn. Mặc dù nói 013 trước kia liền có không gian tồn trữ vật phẩm hiệu quả, thế nhưng có nhất định hạn chế. Tỷ như tiến vào chỉ có thể là ban ngày, trở ra lại nhất định phải chờ đến tối. Dạng này tồn trữ vật phẩm cũng chỉ có thể tại đặc định đoạn thời gian tiến hành, sử dụng công hiệu xuất nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Mà nếu như dựa theo Tiêu Thuấn phương pháp này, như vậy từ mức độ nào đó tới nói, 013 có thể làm một cái mang theo người trữ vật trang bị sử dụng. Tương tự với tiên hiệp trong tiểu thuyết không gian giới chỉ, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta vui mừng. Phương Đường đang lo mỗi đêm tiến vào biên cảnh thế giới quá không thuận tiện đâu. Đánh giết quái vật thu hoạch đủ loại tài liệu, còn có ổn lưu bình các loại vật phẩm, đều không biện pháp hữu hiệu an trí. Có 013, hắn tìm tòi biên cảnh công hiệu suất cũng biết đề cao thật lớn. Lão đại, ta dự định tại trong ảnh chụp không gian dựng một tiểu cách gian, tài liệu đều chuẩn bị xong. Không cần quá lớn, chỉ cần có thể thỏa mãn chìa khóa sử dụng điều kiện là được. Tiêu Thuấn nói đưa qua một phần nghiên cứu báo cáo, tiêu đề là liên quan tới không gian độ dẻo cùng tầng cấp tính chất. Ta đang nghiên cứu không gian kết cấu, muốn dùng biên cảnh chi chìa tại 013 nội bộ mở ra thông đạo, nghiệm chứng một cái phỏng đoán, ngài xem. Phương Đường nhanh chóng xem một lần, hiểu rồi báo cáo hạch tâm quan điểm, biên cảnh chi chìa cùng 013 ảnh chụp không gian hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Từ trước mắt kết quả khảo nghiệm biết được, tại trong biên cảnh sân ga là có thể sử dụng ảnh chụp. Nhưng mà căn cứ vào không gian tầng cấp tính chất phỏng đoán, 013 trong tấm ảnh có thể không cách nào sử dụng chìa khóa. Đây là một loại đơn hướng khảm bộ quan hệ. Đơn giản tới nói, nhỏ không gian có thể tại càng lớn không gian bên trong mở ra, nhưng lớn không gian không cách nào ngược lại tại trong nhỏ không gian mở ra. Giống như chúng ta có thể đem sách bỏ vào giá sách, nhưng không có khả năng đem toàn bộ giá sách nhét vào trong một quyển sách. Phương Đường cầm trong tay văn kiện thả xuống. 013 tạm thời do ngươi bảo quản, tiến hành ít nhất một tuần lễ liên quan đặc tính khảo thí, nếu có cái gì nhân viên hoặc phương diện tiền bạc nhu cầu liền nói cho ta biết, để ta giải quyết. Hắn nói đem ảnh chụp cũng cho Tiêu Thuấn. Phương Đường mặc dù có ý định đem 013 đưa vào biên cảnh thế giới, là một cái mang bên mình không gian công năng, nhưng còn không phải bây giờ, hết thảy vẫn là chờ đối phương hoàn thành tất cả thí nghiệm lại nói. "Đúng, ngươi có nhìn thấy Ngô Phong sao? Ta bên này có cái nhiệm vụ phải giao cho hắn." Hắn nói mở ra vòng tay mạng nội bộ giới diện, tại thành viên danh sách bên trong tìm được Ngô Phong tên. Tiêu Thuấn nhìn xem một màn này, sau đó chỉ một phương hướng nào đó. "Hắn tại sân huấn luyện đâu, là liên quan tới 010, chủ yếu là khảo thí nó phá giải lúc công kích góc độ tham số, cùng với đối phi thường quy giống như tổn thương kháng tính." Phương Đường hơi cảm giác một phen, phát hiện đối phương đúng là trong sân huấn luyện, dứt khoát đóng lại vừa mới mở ra thông tin giới diện, quyết định tự mình đi tới. Biên cảnh sân ga, trong sân huấn luyện, vài tên mặc vũ trang chiến thuật chế phục người đang tại đối 010 tiến hành khảo thí. Ai 010 tên tượng một cái địa, nó là Phương Đường nửa tháng trước từ cùng gió khu mang về một kiện S1 cấp bậc, an toàn, dị hóa vật. Nó có một cái cực mạnh đặc tính, đó chính là có thể đem đụng phải tất cả công kích phá giải, liền bút máy linh nhận cũng không có cách nào thương tổn tới nó. Nói đúng ra, cũng không phải là bất có thể phá phòng ngự mà là 010 thông qua tự thân đặc tính chết đi linh nhận công kích, khiến cho song phương vĩnh viễn không cách nào tiến hành đúng nghĩa va chạm. Cho dù là đem 010 cùng linh nhận phân biệt cố định sau, lại thông qua chậm chạp chuyển vị phương thức tiến hành tiếp xúc, cũng không thể nào. Bất kỳ bên nào cố định kết cấu ở trong quá trình này, cũng có thể bởi vì đủ loại ngoại ý muốn dẫn đến hư hao, khiến thí nghiệm thất bại. Dùng Tiêu Thuấn lời mà nói, Đây là tuyệt đối công kích cùng phòng ngự tuyệt đối tại một loại nào đó quy tắc quan hệ phía dưới, vĩnh viễn không cách nào gặp nhau. Không một không không có quan sát được có rõ ràng tính nguy hại, cho nên nó cũng không bị thu nhận dưới đất phòng hồ sơ, mà là đặt ở trong sân huấn luyện. Bởi vì mặt ngoài có một cái hội nói chuyện đầu đầu mắt bao biểu tình, Lý Nhạc Nhạc cái này đặt tên quỷ tài liền cho nó một cái tên, đầu đầu. Đầu đầu tại trong tổ chức thường ngày, trên cơ bản chính là ăn cơm, ngủ, đánh đầu đầu. Đương nhiên, nó là bị đánh cái nào. Phanh. Một đạo nhỏ nhẹ tiếng súng tại sân huấn luyện trên vang lên, người mặc màu đen chiến thuật sáo trang Ngô Phong, đứng tại 30m phía trên chỗ hướng về đầu đầu bắn một phát súng. Không cần a. Đầu đầu mắt nhắm lại, trên mặt bị một quả đạn cao su đập trúng, sau đó trong nháy mắt đem nó cho bắn đi ra. Lần thứ 97 kết quả khảo nghiệm ghi chép, công kích cắt vào góc độ 23 độ, công kích chuyển lệch góc độ 45 độ, đường đạn tốc độ phi hành không phát sinh thay đổi bên sân, mặc màu trắng nghiên cứu phục tuổi trẻ nam nhân đang cầm lấy điện tử ký lục nghi tiến hành ghi chép. Một bên, một cái nữ tử nghiên cứu viên đi ra phía trước, đem một cái kem có tinh dầu thơm đưa tới đầu đầu trước mặt, từng điểm đút cho nó ăn. Đầu đầu, ngươi là một cái mục tiêu nha, ngươi còn có phòng ngự tuyệt đối, cũng sẽ không đau, những cái kia cũng là huấn luyện dùng đạn cao su. Ngươi không cần sợ a, nữ tử nghiên cứu viên đưa thay sờ sờ nó đầu đối với nó tiến hành trấn an. Đầu đầu cái kia trương nhất nhìn chính là vẽ lên đường có miệng, bây giờ vậy mà có thể mở ra, đúng nghĩa mở ra, đem tất cả kem ly đều ăn xuống. Nó tựa hồ rất hưởng thụ nữ tử nghiên cứu viên vuốt ve, một bên ăn vẫn một bên phát ra lẩm bẩm âm thanh. Phương Đường nhận biết hai cái này nghiên cứu viên, nam kêu Mạnh Tử Hiên, nữ tên là Trương Nam, là Tiêu Thuấn mới chiêu nhập tổ chức mấy cái trợ lý. Nghe nói bọn họ đều là đến từ liên bang khu trung tâm đỉnh tiêm học phủ, là trong học phủ lợi hại nhất một nhóm học bá. Mặc dù đều trẻ tuổi, nhưng mỗi một cái đều tại 15 tuổi trước bị liên bang đại học đặc chiêu trúng tuyển, đồng thời ở trường trong lúc đó tham dự nhiều đỉnh tiêm đoàn nghiên cứu khoa học bộ môn nghiên cứu phát minh, có thể nói là thiên tài cấp nhân vật. Nhưng mà chính là như vậy thiên tài, biên cảnh trong tổ chức bây giờ hết thể có 4 người, tính cả Tiêu Thuấn chính mình, tầng bên trong nghiên cứu bộ môn nhân viên số lượng đã đạt đến 5 người. Nhưng Vương Đường vẫn cảm thấy số lượng này có chút thiếu đi, hắn muốn lại đào một số người mới đến, đem nghiên cứu bộ môn thành viên số lượng tăng lên tới 10 người trở lên. Nguyên các hạ, ngài đã tới. Ngô Phong thứ nhất phát hiện đứng tại bên sân Phương Đường, lúc này quay người nên đón tiếp lấy. Mấy người khác tại nhắc nhở của hắn phía dưới cũng nhìn được cái sau, giữa sân tầm mắt của mọi người trong lúc nhất thời toàn bộ đều tập trung tới. Phương Đường sớm thành thói quen loại ánh mắt này, bây giờ đã có thể làm được trong lòng không gợn sóng chút nào. Hắn bình tĩnh hướng Ngô Phong gật gật đầu, sau đó đi tới sân huấn luyện bên trong. Tại chỗ ngoại trừ Mạnh Tử Hiên cùng Trương Nam, còn có 4 tên cùng Ngô Phong một dạng mặc màu đen chiến thuật sáo trang trung niên nam nhân. Bọn họ đều là Ngô Phong khi xưa chiến hữu, là nhóm đầu tiên gia nhập vào biên cảnh tổ chức vũ trang nhân viên. Trước mắt cái này một số người tạo thành lập chiến thuật tiểu đội, được xưng là phá giải sư. Phá giải sư tiểu đội lấy 5 người một tổ làm đơn vị, từ nắm giữ cao tinh độ chiến thuật phá giải năng lực tinh nhuệ chiến sĩ tạo thành. Phương Đường đến để cho đám người thần sắc không thể tránh khỏi sinh ra một vẻ khẩn trương. Bọn hắn tự nhiên đều biết hắn, biên cảnh tổ chức thủ lĩnh, có được cao cấp nhất quyền hạn, một vị cường đại siêu biệt giả, là dẫn đầu bọn hắn tiến vào mảnh này siêu phạm thế giới người giật dây. Phương Đường tận lực thu liễm tự thân khí tức, cũng không chủ động toát ra uy nghiêm cảm giác, cũng không có tận lực biểu hiện ôn hòa. Hắn tình trạng rất buông lỏng, nhưng lại cho người ta một loại thần bí thâm thúy cảm giác. Kết quả khảo nghiệm thế nào? Phương Đường nhìn về phía trong sân đầu đầu. Đầu đầu kể từ hắn xuất hiện một khắc kia trở đi, liền không nhịn được toàn thân phát run. Muốn nói toàn bộ biên cảnh trong tổ chức nó sợ nhất ai, vậy khẳng định là Phương Đường không thể nghi ngờ. Nói đúng ra, nó sợ nhất là đối phương trong tay linh nhận. Linh nhận mặc dù không cách nào chân chính thương tổn tới nó, nhưng xuất phát từ người nhát gan tính cách, cùng loại kia đúng tuyệt đối công kích bản năng e ngại, khiến cho nó vừa thấy được đối phương liền không nhịn được mà run lên. Bên sân Mạnh Tử Hiên nhanh chóng chạy chậm tới, đem vừa rồi tiến hành ghi chép thiết bị điện tử hai tay đưa tới Phương Đường lòng bàn tay. Tổng cộng là gần 100 lần thí nghiệm nội dung đều là đối với đầu đầu phá giải công kích khảo thí. Từ kết quả thí nghiệm có thể thấy được, vô luận là loại nào cắt vào góc độ, đầu đầu phá giải công kích cũng là tinh chuẩn 45 độ, hoàn toàn vi phạm với kinh điển cơ học nguyên lý. Nghiên cứu viên Mạnh Tử Hiên ở một bên có chút kích động mà nói, căn cứ vào động lượng bảo toàn cùng va chạm lý luận, góc khúc xạ biến hóa thời điểm phản xạ sừng hẳn là đồng bộ thay đổi, nhưng không một không bắn ngược góc độ bị lực lượng nào đó khóa chặt giống như không gian tại trung quanh nó bị bóp méo. Theo Phương Đường hướng về phía trước phiên động mấy ngày trước đây thí nghiệm ghi chép, hắn cũng tại một bên đi theo làm giảng giải. Đây là ngày 7 tháng 5 thể lưu xung kích khảo thí, dùng cao áp súng bắn nước từ mỗi góc độ phun ra, nhưng vẫn như cũ bị lấy góc 45 độ tinh chuẩn phá giải. Ngày 5 tháng 5 tính ăn mòn khảo thí, đối không một không mặt ngoài bôi lên độ pH tính chất thể chất lỏng, nhưng hành vi này bị coi là công kích, bôi lên vô hiệu, tất cả thể chất lỏng bị bắn ngược. Về sau chúng ta đổi dùng ngâm phương thức khảo thí nó cường độ, nhưng vẫn như cũ lấy thất bại mà kết thúc, không một không đem tự thân cho đạn đi. Ngày 3 tháng 5 cực đoan hoàn cảnh khảo thí, vô luận là nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp vẫn là chân không, không một không đều không phản ứng chút nào. Ngày 1 tháng 5, chúng ta làm cực hạn tâm lý kháng áp thí nghiệm, tiến hành dẫn dụ tính chất kích động, khảo thí nó có hay không bởi vì quá độ áp lực mà lâm vào sụp đổ bạo tẩu mấy người trạng thái, nhưng kết quả thí nghiệm là không một không cảm xúc rất ổn định. Mặc dù nó một mực ở vào sợ hãi trạng thái. Ngày 29 tháng 4, chúng ta thông qua móng và nghỉ là kem ly cùng trả lời Trần An, phát hiện có thể trình độ nhất định hòa dịu không một không sợ hãi cảm xúc. Mạnh Tử Hiên nhanh chóng hồi báo xong thí nghiệm nhật ký nội dung, nói đằng sau thời điểm cũng chậm chậm không có ngay từ đầu khẩn trương. Rất tốt, trở về đem cái này ta nhật ký nội dung đều sửa sang lại, bao quát đối dị hóa thể nghiên cứu ở bên trong, bất luận cái gì đối tổ chức có cống hiến hành vi, đều sẽ nhận được điểm tích lũy khen thưởng, liên quan thủ tục, Tiêu Thuấn sẽ giúp các ngươi phê duyệt. Phương Đường đem tấm phẳng còn đưa hắn, đối bọn hắn kết quả khảo nghiệm biểu thị chắc chắn. Dị hóa vật là nguy hiểm và không biết đại danh tử, hiểu rõ bọn chúng đặc tính vĩnh viễn là thứ nhất ưu tiên đầu đề. Cái kia danh nữ nghiên cứu viên Trương Nam cũng đi tới, hai người trên mặt đều toát ra hưng phấn thần sắc mong đợi. Có thể gia nhập vào biên cảnh tổ chức, bọn hắn cũng cảm giác mình vô cùng may mắn. Đem so sánh kết sủ tiền lương, bọn hắn để ý hơn chính là có thể tiếp xúc đồng thời nghiên cứu siêu phàm hiện tượng. Thậm chí sau này, bọn hắn còn có cơ hội tấn thăng trở thành siêu phàm giả. Thử hỏi trên thế giới này lại có mấy người có thể đối với cái này không động tâm đâu. Nhìn qua thí nghiệm ghi chép, Phương Đường tìm được Ngô Phong, đem nó đơn độc đưa vào trong lầu chính thư viện, hơn nữa nói rõ nhiệm vụ mục tiêu. Đây là một hạng vô cùng đặc thù nhiệm vụ. Nên nhiệm vụ không cần lập tức hoàn thành, nó kéo dài tiến trình sẽ dài đằng đẵng. Nếu như có thể thành công tiến hành tiếp mà nói, như vậy sẽ đối tổ chức tiếp xuống phát triển đưa đến trọng đại trợ giúp. Nhiệm vụ tên là Hắc Kiều kế hoạch. Phương Đường sử dụng ý niệm đem chung quanh ánh đèn toàn bộ đều đóng lại. Một đoạn đã chuẩn bị trước hình chiếu xuất hiện tại trên màu trắng màn sân khấu. Hình chiếu kỹ càng trình bày nhiệm vụ lần này nội dung cặn kẽ. Hắc Kiều kế hoạch, lại gọi Hắc Kiều Internet, là Phương Đường lợi dụng biên cảnh sân ga, tại liên bang toàn cảnh bố trí nhà an toàn cùng nhanh chóng thông đạo kế hoạch. Kế hoạch hoạch tâm khái niệm là tại liên bang toàn cảnh tọa độ mấu chốt bố trí ẩn nấp nhà an toàn, từ kinh nghiệm phong phú đặc công cấp nhân viên đóng giữ, tạo thành một bộ có thể tùy thời kích hoạt nhanh chóng qua lại hệ thống bảo đảm thành viên tổ chức có thể tại trong thời gian cực ngắn đến bất luận cái gì liên bang khu quản hạt. Đóng giữ người sẽ chấp trưởng số lượng nhất định biên cảnh chi chìa tử thể, phụ trách tùy thời mở ra thông hướng sân ga truyền tống môn. Mà dạng này người được xưng là người giữ cửa. Nhiệm vụ tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thẩm thấu, lấy thương nghiệp đầu tư hoặc màu xám con đường mua bất động sản, thiết lập đám đầu tiên nhà an toàn. Giai đoạn thứ hai, huấn luyện, tuyển bạn đồng thời huấn luyện người giữ cửa đặc công, cắm vào nơi đó thân phận. Giai đoạn thứ ba, mạng lưới liên lạc, nhà an toàn cùng người giữ cửa đã vào chỗ. 4 giai đoạn cần đem tất cả tiết điểm móc nối thành có thể thao tác hắc kiều hệ thống. Một khi hoàn thành, như vậy biên cảnh tổ chức sẽ thu hoạch được nhanh chóng bố trí, khẩn cấp hưởng ứng, hiệu suất cao thu nhận trở chiến lược tính năng lực. Chương 29, hắc kiều kế hoạch chương 29, hắc kiều kế hoạch Ngô Phong tuy không phải chuyên nghiệp đặc công xuất thần, nhưng xem như liên bang phòng vệ quân ngày xưa đỉnh tiêm lính đặc chủng, đối công tác tình báo có thể nói suy luận, từ hắn phụ trách lần này kế hoạch, không thể nghi ngờ là thượng giai chọn. Càng khó hơn chính là, bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, hắn tích lũy phong phú nhân mạch tài nguyên, những thứ này nhân mạch nếu như có thể lợi dụng, như vậy sẽ làm ít công to. Có ý kiến gì không sao? Hình chiếu hình ảnh dần dần nhạt đi, Phương Đường đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Phong. Vị này giữ lại lưu loát đầu đinh nam tử trung niên thần sắc trầm ổn, hai đầu lông mày lộ ra nội liễm khí chất. Cùng bình thường lính đặc chủng khác biệt, hắn không chỉ có nắm giữ người đơn binh năng lực tác chiến, càng thêm cỗ chắc tuyệt tài năng lãnh đạo. Bằng không mà nói, trước đây cũng không khả năng lên làm Tiêu thị tập đoàn thủ tịch cố vấn an ninh. Huống chi, hắn vẫn là một cái siêu việt giả. Phương Đường rất xem trọng hắn, có ý định đem nó đại lực bồi dưỡng. Ta cho rằng nhiệm vụ thiết yếu là rõ ràng phạm vi bao trùm, liên bang thành phố trọng yếu, mấu chốt giao thông tiết điểm, nhân khẩu đông đúc khu. Những thứ này nhất thiết phải ưu tiên sắp đặt. Thứ yếu, nhà an toàn ngụy trang phương án cần đa dạng hóa, nhà ở tư nhân, hợp pháp cửa hàng, thậm chí vứt bỏ công cộng công trình cũng có thể cân nhắc, nhưng nhất thiết phải bảo đảm mỗi điểm đều có thể nhanh chóng hưởng ứng trợ giúp. Trang bị cùng hậu cần bảo hộ cũng muốn đúng chỗ, đặc biệt là muốn vì người giữ cửa phân phối hoàn thiện thân phận giả thể hệ. Ngoại trừ chủ cột sinh tồn huấn luyện, càng phải cường hóa phản trinh sát ý thức cùng nhiều ngôn ngữ năng lực, bảo đảm bọn hắn có thể dung nhập bất luận cái gì hoàn cảnh. Đương nhiên, quan trọng nhất là độ trung thành, điểm này có hợp đồng tại, cơ bản có thể bảo hộ. Nhưng mà chúng ta đang tuyển người thời điểm vẫn còn cần cẩn thận, bối cảnh điều tra, tính cách quyết định, tâm lý kháng áp khảo thí, giá trị quan độ phù hợp, một dạng cũng không thể thiếu. Nô Phong giống như là nghĩ tới điều gì, khoe miệng hiện ra một tia mang theo kỷ niệm nụ cười. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, yếu ớt trung thành là uy bức lợi dụng, nó cũng không đáng tin cậy. Chúng ta muốn tìm là chân chính tán đồng chúng ta lý niệm người, không phải là bị hợp đồng ước thúc, mà là bởi vì tin tưởng con đường này đáng giá tiếp tục đi. Phương Đường nhìn chăm chú bản hội nghị nam nhân đối diện, đối phương hai đầu lông mày hiếm thấy nhu hòa thần sắc, tựa như băng phong nhiều năm mặt hồ đông nhiên chiếu tiến một tia nắng sớm. Đây là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, nhưng chính là dạng này người mới rất hợp tâm ý của hắn. Biên cảnh tổ chức ẩn chứa kinh người tiềm lực, phản truyền nhận thức tường lửa, máy in, OZI-008, sinh thành khế ước, dị thế giới phong phú tài nguyên, mỗi một hạng cũng là những tổ chức khác khó mà sánh bằng ưu thế. Nguyên nhân chính là như thế, Phương Đường phá lệ coi trọng thành viên phẩm tính cùng giác ngộ. Hắn muốn tìm không phải không cách nào phản bội người mà là vốn không muốn phản bội người. Chỉ có tín nhiệm mới thật sự là tường lửa. Trên một điểm này, Nô Phong rất đối với hắn khẩu vị. Đưa mắt nhìn đạo kia cao ngất thân ảnh biến mất tại thư viện cửa ra vào, Phương Đường chậm rãi ngửa ra sau, lâm vào ghế lưng cao ôm ấp hoài bão. Mái vòm rủ xuống cổ lão trang sức bỏ ra pha tạm ám ảnh, đem mặt mũi của hắn bao phủ tại trong cơn mông lung, chỉ có cặp mắt kia trong bóng đêm sáng rực sinh huy. Nắng ấm khu, tình vũ thành phố. Đây là tinh hoàn liên bang bên trong nổi danh tích hợp cư ngụ đại khu. Đến trời ban vị trí địa lý giao cho nó toàn bộ liên bang ổn định nhất khí hậu hệ thống, phản phất một cái chú tâm hiệu chỉnh khoang sinh thái. Các lao nhân thường nói thầm, ở đây ở lâu, ngay cả xương cốt đều sẽ trở nên cùng khí hậu một dạng ngợi. Dạng sáng 3 giờ 40 phút trong màn mưa, ngôi sao tương lai cỡ tờ vờ nghe hồng chiêu bài tại trong nước mưa choáng nhiễm mở ra, mơ hồ có thể nhìn đến trên đó viết ngôi sao tương lai mấy chữ. 302 trong phòng. Mùi khói hòa với mùi rượu đem không gian bao phủ, trên bàn trà ngã lệch rượu tây bình chiếu đến giờ ca bình phong lam quang. Đây là một hồi vượt qua 10 năm cao trung học lớp. Xem như đồng môn bên trong sự nghiệp thành công nhất cái kia, Quản Thiên Hoàn một cách tự nhiên trở thành trận này gặp lại người biết cách triệu tập. Hắn giờ phút này đang nghiêng dựa vào ghế salon bằng da thật, trên cổ tay đồng hồ cơ tại lờ mờ tia sáng bên trong hiện ra lạnh lùng kim loại sáng bóng. Hắn từ nhỏ đã là một vấn đề học sinh, trốn học, đánh nhau, chống đối lao sư. Những chuyện này hắn từ nhỏ học bắt đầu liền đã đang làm. Cũng may, Quản Thiên Hoàn trải qua một chút biến cố, lúc ở cấp 3 có chỗ thu lại, nhân duyên không đến mức giống như kiểu trước đây kém, bằng không lần này tụ hội cũng sẽ không có đồng học tới tham gia. Bất quá hắn vẫn là lão sư trong mắt hạng nhất bất lương. Chủ nhiệm lớp đã từng đánh giá như vậy hắn, ngay cả mình đều không quản lý tốt, còn nghĩ Quản Thiên Hoàn. Ta nhìn ngươi không bằng kêu Quản Tự Kỷ tốt. Từ nay về sau, Quản Thiên Hoàn trong trường học liền có thêm một cái ngoại hiệu, Quản Tự Kỷ. Thiên Hoàn hai chữ gánh chịu lấy vừa dày vừa nặng lịch sử. Nó là tinh hoàn liên bang khu trung tâm cùng với xung quanh bao quát, Su Nhu khu, Hòa Phong khu, Nàng Ấm khu, Kính Hồ khu, ở bên trong năm cái đại khu gọi chung. Danh tự này đặt bắt nguồn từ 2500 năm trước Thiên Hoàn vốn triều, đó là lúc đó trên thế giới khổng lồ nhất quốc độ. Cho dù đến 2500 năm sau, trên vùng đất này rất nhiều người vẫn như cũ sẽ đem ở đây gọi là Thiên Hoàn cố thổ. Mà Quản Thiên Hoàn cái kia đã chết phụ mẫu cho hài tử bắt đầu dạng này một cái tên, là hy vọng hắn về sau có thể có một cái quang minh cao xa tương lai. Nhưng rất rõ ràng, Quản Thiên Hoàn phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Hắn hiện tại mặc dù bằng vào nhận thầu công trình kiếm lời chút món tiền nhỏ, nhưng ở phần lớn người trong mắt, hắn vẫn là cái kia dựa vào hãm hại lừa gạt kiếm sống thiếu niên bất lương. Mọi người đều cảm thấy, hắn mặc dù có thể tiếp vào những cái này công trình hạng mục, cũng đều là dùng uy bức lợi dụ chờ sau đó thạo nghề đoạn có được. Trên bàn rượu liên tiếp quản lão bản kêu ân cần, nhưng đám người đáy mắt khinh miệt, làm thế nào đều không che giấu được. 302 trong phòng khách tràn ngập vi vân khí tức, mọi người uống có chút nhiều. Vài tên nữ đồng học sủi lơ tại ghế salon bằng da thật, đã từng thầm mến các nàng nam sinh đang cẩn thận từng ly từng tí dịch áo khoác. Vị kia danh xưng tình ca vương tử mạch bá bây giờ cũng khàn giọng, cơ giới tái diễn thương cảm tình ca giai điệu. Đến nơi này đoạn thời gian, tất cả mọi người đã không còn tinh thần. Tụ hội đến nơi đây không sai biệt lắm liền đã kết thúc. Thiên Hoàng ca, chúng ta đã đến. Cửa bao xương đột nhiên bị mở ra, mấy người mặc cổ vợ xài giờ áo sơ mi hoa người trẻ tuổi lung lay đi vào, cổ áo dây chuyền vàng dưới ánh đèn nê ông hiện ra giá rẻ lộng lẫy. Ân Quản Thiên Hoàn dùng cầm điểm một chút ghế sofa, phủ một tay, đem những thứ này ngủ như chết khiêng đi ra. Một bên vẫn bảo trì thanh tỉnh mấy cái đồng học lập tức kinh ngạc nhìn về phía hắn. Quản ca, đây là. Quản Thiên Hoàn giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, khoa trương vỗ chán một cái, hạ. Cái này không khoái đóng cửa đi. Cũng là ta công trình đội huynh đệ hỗ trợ đưa người về nhà. Các bạn học trao đổi lấy nửa tin nửa ngờ ánh mắt. Bọn hắn nhìn về phía những cái kia mặc xanh xanh đỏ đỏ rộng lớn áo sơ mi tuổi trẻ nam nhân, trong lòng nổi lên nói thầm. Cái này một số người nhìn thế nào cũng không giống người tốt ta, thật không thành vấn đề sao. Có người thả quyết tâm đến, cảm thấy ở đây khắp nơi đều là giám sát, Quản Tự Kỷ cũng làm không ra chuyện gì xấu. Có người chuẩn bị sớm rời đi, rời cái này bằng người xa một chút, cũng có người bắt đầu âm thầm suy nghĩ muốn hay không vụng trộm báo cảnh sát, vạn nhất chờ sau đó thật phát sinh cái gì, nhưng là không còn kịp rồi. Một, hai, ba cái nào đó áo sơ mi hoa đếm lấy đầu người, toét ra đầy miệng răng vàng. 13 người A Thiên Hoàng ca, nhiều người như vậy, khó trách muốn mở phòng tổng thống. Bớt nói nhảm, trước tiên đem đồ vật thu thập một chút, năm chiếc xe ở dưới lầu chờ đâu, tính cả chính chúng ta, tổng cộng là 20 người, hẳn là có thể tọa hạ. Quản Thiên Hoàn làm an bài. Hắn ngồi xổm người xuống, đem mấy nữ nhân đồng học túi sách cùng nam đồng học quần áo thu thập xong, phân biệt tìm đến đối ứng chủ nhân. Mấy người khác cũng không nhàn rỗi, trong phòng thật sự là quá loạn. Ngay cả chuẩn bị rời đi trước thời hạn hai tên đồng học cũng không có ý tốt cứ như vậy trực tiếp đi, lưu lại giúp đỡ thu thập một chút. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới, sau lưng phòng sau đại môn chuyển đến khí tức quỷ dị. Trên hành lang, vàng ấm đèn hướng dẫn đột nhiên lấp lóe hai cái, dần dần ảm đạm đi, camera phía dưới lục sắc đèn chỉ thị cũng chầm chậm dập tắt. Trong phòng, vẫn còn phát hình tình ca xiên nướng màn hình lớn một hồi nhảy lên, phát ra tư tư dòng điện âm thanh, một mực chuyển không ngừng đèn nghe ông cũng mất động tĩnh. Đây là thế nào? Đèn giống như trở tối. Một cái áo sơ mi hoa nam nhân chú ý tới một màn này. Quản Thiên Hoàn nhìn một chút đồng hồ, đã là 3:47 phút, tiệm này 4 giờ đóng cửa. Đoán chừng là đóng cửa à, chúng ta mau một chút, chờ sau đó phục vụ viên hẳn là muốn đi qua thúc giục. Hắn nói đem một cái bao lấy màu hồng sắc ngoài điện thoại nhét vào một nữ tử trong túi, đây là đâu xuất hiện hắc khí? Làm sao còn có cổ phần thịt thối giữa hương vị? Có người đột nhiên bịt lại miệng mũi, xanh cả mặt. Quản Thiên Hoàn huyệt thái dương tình thịch chực nhảy. Không biết từ nơi nào truyền đến một cỗ mùi gây mũi, đó là một loại tanh hôi hỗn tạp thối giữa khí tức, vừa vào xoang mũi liền để người có loại mãnh liệt ác tâm cảm giác. Đỉnh đầu, thành anh đèn treo bắt đầu sáng tối chập chờn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt đến tàn trong gió. Đó là cái gì? Một tên bạn học đột nhiên run rẩy giơ tay lên ngón tay, con ngươi kịch liệt co bảo, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía phòng khách cửa phòng phương hướng. Quản Thiên Hoàn đột nhiên xoay người, phần gáy lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Đập vào mắt ở giữa, cờ tờ vờ cửa bao phòng nửa mở, lộ ra một cái hai ngón tay rộng khe hở. Quản Thiên Hoàn lúc này đã tìm được đây hết thể dị thường đầu nguồn, chính là từ cái kia khe cửa hậu chuyển tới. Chỉ là, rất làm cho người sợ hãi không phải cái kia quỷ dị hắc khí cùng mùi hôi thối, mà là sau khe cửa cái kia tinh hồng sắc đôi mắt. U ngu cục một hồi làm cho người rợn cả tóc gáy lẩm bẩm âm thanh truyền đến, kích thích da đầu mọi người run lên. Đây rốt cuộc là cái gì? Nó vừa mới chẳng lẽ một mực tại cái này khe cửa đằng sau nhìn trộm chúng ta sao? Cộc 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 trắng nếu bàn tay dựng vào cánh cửa, Quản Thiên Hoàn có thể nhìn thấy bên trên gần nửa cm dài màu đen mờ mờ. Không phải là người, chắc chắn không phải là người. nhân loại tuyệt đối không có khả năng phát ra loại thanh âm này. Còn có cái kia kinh khủng móng vuốt, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt liền để hắn sợ mất mật. Theo két nhẹ vang lên âm thanh truyền đến, bên trong phòng gỗ thật chất đại môn bị chậm rãi đẩy ra, một cái trắng liếu mặt nhọn từ trong khe hở gạt ra. Một giây sau, quái vật đống nhiên bạo khởi, cửa phòng trong nháy mắt phá toái. Quản Thiên Hoàn chỉ thấy được một cái thân hình còn xuống thân ảnh to lớn vào, trước mắt thoáng qua một vòng màu trắng tia sáng, cả người liền đã triệt để mất đi ý thức. A! Hoảng sợ tiếng thét chói tai từ bên trong phòng vang lên. Đi ngang qua phục vụ viên đội vàng chạy đến, nhưng bị bên trong dọa người động tĩnh dọa đến không dám tới gần. Mảng lớn dòng máu đỏ sẫm từ bên trong cửa bắn tung tóe mà ra, kêu khóc thê lương đến không giống tiếng người, kinh khủng gầm nhẹ cùng đan vào lẫn nhau, viết lên làm ra một bộ địa ngục tu la một dạng chẳng cảnh. Mụ mụ, có quái vật a! Phục vụ viên dọa đến hai chân như nhũn ra, mắt tối sầm lại liền mất đi. 4 giờ sau, ngôi sao tương lai cờ tờ vờ dưới lầu. Đại lượng ép mở tờ o cỗ xe đã đem ở đây bao bọc vây quanh, màu đỏ lam ánh đèn tựa hồ muốn toàn bộ đường đi cho thắp sáng. Chuyện gì xảy ra? Chết mười mấy người. Đến cùng là gì tình huống? Tinh vũ thành phố ép mở tờ o đốc sát Diêu Cao Tuấn bộ mặt tức giận đi tới hiện trường. Khi hắn đến 302 phòng bên ngoài thời điểm, trông thấy trên hành lang cái kia bắn tung tóe đầy đất máu dấu vết, biểu lộ tràn đầy chấn kinh. Căn cứ vào nhân viên nghiệm thi báo cáo, tử vong thời gian là ban đêm 4 giờ, tựa như là cờ tờ vờ lao bản sáng sớm tới kiểm tra cửa hàng tình huống, phát hiện một màn này hậu báo cảnh sát. Một bên trẻ tuổi có nhân viên cảnh sát giải thích nói. Diêu Cao Tuấn nhíu mày, tựa như là ngươi một cái trật tự tra xét khoa người ngươi tại hiện trường án mạng cùng ta sử dụng tốt giống cái từ này. Trẻ tuổi nhân viên cảnh sát vội vàng cúi đầu xuống, lại lặp lại nói, thật xin lỗi, chính là cờ tờ vờ lão bản Lý Tiên Sinh, hắn mỗi sáng sớm đều sẽ tới kiểm tra cửa hàng tình huống, tiếp đó phát hiện ở đây xảy ra án mạng, lúc này mới báo cảnh sát cầu viện. Chúng ta nhìn giám sát, nhưng lúc ấy giám sát toàn bộ mất linh, không có ghi vào bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Ban đêm 4 giờ phát sinh sự tình, đó chính là 4 tiếng trước, trong thời gian lâu như vậy liền không có người phát hiện sao? Chúng ta hỏi thăm ngay lúc đó tình huống hiện trường, 4 tên phụ trách đóng cửa phục vụ viên tuần tự mắt thấy nơi này chẳng cảnh, nhưng mà trong đó 3 người bởi vì quá mức huyết tinh, tâm lý không thể chịu đựng trực tiếp té xỉu, cho nên chưa kịp báo cảnh sát vậy còn dư lại một cái đâu. Trẻ tuổi nhân viên cảnh sát do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói, còn lại một cái không có báo cảnh sát, hắn chụp video cùng ảnh chụp, đã ủ tờ loạt đến internet cái gì? Diêu Cao Tuấn biến sắc, hai mắt trợn lên. Cái này hỗn đản, hắn có biết hay không hắn làm là như vậy đang phạm tội? Lập tức phái người đi đưa tin. Không, trực tiếp bắt lại cho ta, thực sự là quá vô liêm sỉ. Nhiều như vậy người chết ta. Hắn đem nhân ra thi thể phát ở trên mạng, liền không sợ bị thân nhân người chết khởi tố sao? Cái kia, hắn không có quay chụp đến chết người thi thể, chỉ là ở hành lang bên ngoài ghi chép một vòng, không dám vào trong. Tiểu cảnh viên giải thích một câu. Diêu Cao Tuấn nghe vậy sắc mặt lúc này mới hơi khá hơn một chút. Vậy cũng không được, người kia đụng tới loại này án mạng không báo cảnh sát cũng coi như, vậy mà trước tiên phát video đến trên mạng. Hắn có biết hay không làm như vậy sẽ cho thị chúng ta tạo thành bao lớn khủng hoảng? Tinh Hoàn Liên bang công dân, tại phát hiện án mạng thời điểm có nghĩa vụ tiến hành báo cảnh sát. Lập tức đem hắn cho ta chuyển gọi tới, ta muốn lấy liên bang trị an pháp câu hắn cái 15 ngày. Còn có, cho ta thật tốt điều tra thêm hắn phát trong video có hay không thêm mắm thêm muối phối hợp chút lừa dối tính chất chưa biết, giải lời đồn, nếu như có, lập tức để cho liên bang kiểm sát thử người lên cho ta tố hắn. Chương 30, biến mất thi thể chương 30, biến mất thi thể làm Lục Lâm Xuyên cùng Tô Á đến hiện trường, đã là sáng sớm. Cái này không phải bọn hắn khu còn hạn, nhưng vừa vận tại phụ cận xử lý một cái khác lên vụ án, liền bị tạm thời điều động tới trợ giúp. 302 trong dạng, Tô Á ngồi xổm ở vết máu loang lổ trên sàn nhà, màu đen chiến thuật phục phát họa ra nàng lưu loát eo tuyến. Nàng cao su thủ sáo phất qua một vết máu, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Từ hiện trường vết tích đến xem, là rất rõ lộ vẻ siêu phàm giống như sự kiện, đối phương sử dụng răng cùng móng vuốt xem như phương thức công kích, nhẹ nhõm liền có thể cào nát xi măng cốt thép kết cấu. Trên hành lang nhân viên phục vụ hôn mê mấy canh giờ, nhưng trong lúc đó cũng không chịu đến bất kỳ tổn thương, lời thuyết minh mục tiêu của đối phương bèn bèn chỉ là bên trong căn phòng người, thấp xuống dị hóa thể khả năng tính chất, hẳn là dị thường vật làm. Đối phương hình thể cũng không lớn, nhưng mà tốc độ cực nhanh, trung quanh thiết bị điện tử toàn bộ đều hư hao, phỏng đoán là nó một loại đặc tính nào đó đưa đến Lục Lâm Xuyên tựa ở khung cửa bên cạnh, màu xám áo sơ mi ống tay áo tùy ý cuốn lên, lộ ra bền chắc cánh tay. Hắn bất động thanh sắc quan sát đến hợp tác mới. Năng lực của nàng chính xác xuất chúng, đối đãi công tác nhiệt tình cũng rất cao, khó trách có thể bị Tô chủ quản từ thời kỳ thực tập nhanh như vậy liền để thăng trở thành chính thức nhân viên. Hắn không khỏi nghĩ tới chính mình đã từng cùng Lặng Yên vừa mới thêm vào dị điệu bộ dáng vẻ, khi đó còn không có thành lập cụ phong cục, bọn hắn đối phần này mới cương vị còn có huyễn tưởng cùng chờ mong. Nhưng đã nhiều năm như vậy, hết thể đã sớm không còn là trước kia bộ dáng. Nên biến không có đổi, không nên biến lại thay đổi, ngay cả đã từng vị kia tốt nhất cộng tác cũng vĩnh viễn rời đi tuyến đầu. Âm thầm thở dài một hơi, Lục Lâm Xuyên trong ánh mắt mang tới một tia mê mang. Luca, Tô A thấy hắn chậm chạp không có phản ứng, nghi ngờ nhìn lại. Lục Lâm Xuyên lập tức trở về qua thần đến, lắc đầu, lấy tay vuốt vuốt mi tâm nói, không có ý tứ, mới vừa rồi là ta bàng hoàng. Hắn dừng một chút, đầu tiên là đánh giá một phen hoàn cảnh chung quanh, sau đó đối với nàng vừa rồi tổng kết tỏ vẻ ra là chắc chắn. Ngươi nói không sai, cái này hầu như hạng cơ bản đều có thể xứng đáng. Tô Á, quan sát của ngươi rất tỉ mỉ, năng lực học tập cũng rất mạnh, tại điểm này đã có thể so với rất nhiều luận điệu cũ dích tra viên. Tô Á nghe vậy, ra dặn trên mặt lộ ra một tia biểu tình ngượng ngùng, nhưng không có quá nhiều khiêm tốn, mà là mím môi nói một tiếng cảm tạ. Lục Lâm Xuyên từ trong điện thoại di động điều ra một phần kiểm tra báo cáo, đưa cho nàng. đây là pháp y bên kia vừa mới gửi đi tới kiểm tra thi thể kết quả, ngươi xem một chút có vấn đề gì không. Nhận lấy điện thoại di động, Tô Á đầu ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng hoạt động, ánh mắt lướt qua mỗi một hàng chữ viết. Khi ánh mắt chạm đến cái nào đó mấu chốt số liệu thời điểm, con ngươi của nàng chợt co bảo, ngón tay thon dài dừng lại. Thông qua đối thi thể tu bổ cùng khôi phục việc làm, cuối cùng phát hiện trường hết thể có 19 tên nhân loại di hải. Cái này sao có thể? Giám sát rõ ràng biểu hiện có 20 người, còn có một cỗ thi thể đi đâu? Lục Lâm Xuyên lông mày vận thành bế tắc, cảm đường cong căng đến thật chặt. Bọn hắn nhiều lần kiểm tra màn hình giám sát, ra vào 302 bao xương nhân viên số lượng vô cùng xác thực không sai, hết thể có 20 người. Liên bang cảnh sát báo cáo lại giống một đạo quỷ dị toán học đề, ngạnh sinh sinh xóa đi trong đó một cái tồn tại. Như vậy, cuối cùng một cỗ thi thể đi đâu? Hô, Lục Lâm Xuyên hít sâu một hơi. Thiếu đi một cỗ thi thể, hoặc là người sống sót, hoặc là Tô Á móng tay vô ý thức tại điện thoại biên giới móc hạch. Cái này người mất tích có thể là đột phá khẩu, cũng có thể là nguy hiểm nhất biên số. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, có biết hay không giống mũ giáp người như thế. Người chết bên trong có một cái chuyển hóa thành mới dị thường tồn tại nâng lên mũ giáp người, trong đầu của nàng không khỏi hồi tưởng lại Mã Tinh Dã nhà biệt thự phát sinh từng bức họa. Đó là nàng lần thứ nhất đối mặt siêu tự nhiên kinh khủng, cũng là bình thường nhân sinh triệt để sụp đổ bắt đầu. Tô Á, ngươi nhìn ở đây. Lục Lâm Xuyên đi tới bên cửa sổ, kêu gọi đối phương tới. Chỉ thấy tại ngoài cửa sổ, một tia vô cùng nhạt vết máu dọc theo đi, biến mất ở trong bóng đêm, nhìn qua lúc trước chắc có người từ nơi này nhảy xuống. Đây là lầu 3, hắn hẳn là nhảy cửa sổ rời đi, phía dưới mấy cái điều hòa không khí có thể làm điểm mở lực, xem ra thiếu người đó chính là từ nơi này chạy. Tô Á trước đó nói thế nào cũng là trật tự tra xét khoa phó đội trưởng. Nàng đối với truy tung một bộ này vẫn rất có kinh nghiệm, lúc này liền liên lạc nơi đó FBI nhân viên cảnh sát, bắt đầu thẩm tra thân phận của đối phương tin tức. Vài giờ sau, Tinh Vũ thành phố FBI cao ốc. Quản Thiên Hoàn, nam, 28 tuổi, không phạm tội ghi chép, nhưng đã từng bởi vì đánh nhau ẩu đả, hai lần tiến vào nhi đồng giáo dục trung tâm. Trước mắt là An Kiến tập đoàn hạng mục công trình bộ bao bên ngoài nhân viên, phụ trách tiếp một chút thủy điện phương diện công trình hạng mục. Một lần này tụ hội chính là do hắn phát khởi, đằng sau tiến vào mấy người cũng là cùng hắn cùng nhau làm công trình bằng hữu, quan hệ tốt hơn, không tồn tại rõ ràng xung đột lợi ích, có thể bài trừ phương diện này động cơ. Căn cứ vào theo dõi truy tung, hắn một lần cuối cùng xuất hiện là tại Nhãn Thơm trên đường, bên kia là một khối góc chết khu vực, ta đã để cho cha xét qua người sớm đi nhà hắn nằm vùng, nếu như có thể tìm được hắn đó là tốt nhất dưới mặt đất nhà xác bên ngoài. Tô Á đang nhìn trong tay tin tức tư liệu làm phân tích án tình. Nàng nói xong những thứ này sau không tự giác liếc mắt nhìn bên cạnh nhà xác đại môn, biểu hiện trên mặt để lộ ra khó che giấu trầm thống. Đó là 19 tên đã chết thi thể, có nam có nữ, cũng là không đủ 30 tuổi người trẻ tuổi. Ngay mới vừa rồi, lúc nàng và Lục Lâm Xuyên làm tình báo phân tích, thân nhân của người chết tới đây gặp được bọn hắn hài tử di thể. Cái kia tê tâm liệt phế bi thương tràn ngập trái phải, khiến cho cái này băng lãnh phòng chứa thi thể nội biến càng thêm cô tịch, phảng phất muốn để cho người ta ngạt thở. Tô Á trước đó không phải là chưa từng thấy qua thân nhân người chết bộ dáng, nhưng mà như hôm nay như vậy duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy, chính xác cũng là lần thứ nhất. Đó là 19 đầu hoạt bát sinh mệnh, lại trong vòng một đêm chết, 19 gia đình cũng bởi vậy phá thoái. Mà cái này, chỉ sợ vẫn chỉ là mới bắt đầu. Tô Á lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được dị thường vật đáng sợ, cùng với chính mình trên thân gánh vác trách nhiệm trầm trọng. Bên cạnh, Lục Lâm Xuyên đem lần này kết quả điều tra tập hợp biên tập, chuẩn bị phát hướng về tổng bộ. 009 gần nhất giống như có chút không an phận, đã là lần thứ hai từ trong băng phong thức tỉnh, Tô chủ quản đang cùng Gia La chủ quản cùng một chỗ trấn an nó. Sự kiện lần này chúng ta chỉ sợ còn cần lại tiếp tục theo vào một đoạn thời gian, đợi đến Tô chủ quản bên kia có danh rồi, làm tiếp sắp xếp các Lục Lâm Xuyên một bên biên tập lấy tin tức, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Chỉ sợ chúng ta phải khổ cực một điểm, chờ gần rút xong, sau khi trở về ta giúp ngươi hai ngày nghỉ kỳ, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Ân, ta không sao, cảm tạ Luca. Tô Á không có khách khí, gật đầu nói tiếng cảm ơn. Trong khoảng thời gian này bọn hắn chính xác mệnh muốn chết rồi, vừa mới tại phụ cận thành thị điều tra xong một sự kiện, còn không có trở về một chuyến đâu, ngựa không ngừng vó liền lại chạy đến ở đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo không đúng lúc âm thanh đột nhiên từ hành lang bên kia chuyển tới. Không cần làm phiền các ngươi, kế tiếp chuyện nơi đây giao cho chúng ta bí mật hành động bộ phụ trách. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, chỉ thấy mấy cái mang theo màu xám đậm nón rộng bánh thân ảnh đi tới. Cầm đầu là một tên dáng người hiệu điệu nữ tử, nàng và còn lại vài tên đồng bạn mở dạng, bộ mặt bị áo choàng che đậy hơn phân nửa, để cho người ta thấy không rõ hình dạng. Lục Lâm Xuyên lại giống như là nhận biết người tới, hắn biểu lộ hơi ngẩn ra, nhìn về phía ánh mắt dường như của đối phương lộ ra một vẻ ý vị phức tạp. Thanh Anh, Cụ Phong cục bí mật hành động bộ phó chủ quản, đồng thời cũng là chủ quản Hoa Hồng đệ tử, lấy cao siêu cận chiến kỹ xảo nghe thấy tên. Mà những thứ này đều không phải là Lục Lâm Xuyên sắc mặt xoắn xuýt nguyên nhân. Chân chính làm hắn như vậy là bởi vì hai người đã từng là hết sức quen thuộc bằng hữu, nhưng cuối cùng lại tại tổ chức khác biệt phe phái tranh đấu dưới lập trường mỗi người đi một ngả. Vô luận là Thạch Anh vẫn là lao sư của nàng Hoa Hồng, trước mắt cũng là Cụ Phong cục phái cấp tiến một trong. Nhưng ở xảy ra U Linh chuyện kia phía trước, bọn hắn cũng đều là đứng tại phía bên mình Ôn Hòa phái. Hừ, Lục Lâm Xuyên, ta nghe nói là ngươi ở nơi này điều tra, ta liền biết sự kiện lần này khẳng định muốn lằng nhằng nửa ngày xử lý không tốt. Bây giờ bắt đầu, vụ án từ chúng ta bí mật hành động bộ phụ trách, đây là Hoa Hồng chủ quản phê văn, các ngươi bây giờ có thể đi. Cầm đầu nữ nhân mở miệng, nàng nói xong đem một phần vàng thực chất văn kiện bằng giấy lấy ra. Lục Lâm Xuyên nhìn qua văn kiện sau sắc mặt biến hóa thành anh. Ngươi định làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, sự tình còn không có điều tra tin tưởng, ngươi chớ làm loạn. Thạch Anh lạnh rên một tiếng, liếc qua trong tay đối phương văn kiện, nói, phê văn phía trên đều có, ngươi không phải đã thấy. Cái kêu kêu quản thiên hoàng người, bây giờ đã là liên bang cấp há đối tượng truy nã, tối hôm nay ngôi sao tương lai cờ tờ vờ phát sinh hết thảy, cũng là cá nhân hắn hành vi, cùng những nhân tố khác không quan hệ, liên bang bây giờ đang toàn lực đuổi bắt hắn, tiền thưởng của hắn đã bị tăng lên tới 50 vạn. Cái gì? Một bên Tô Á nghe vậy, lập tức mặt lộ kinh ngạc. Bây giờ rõ ràng vẫn còn điều tra giai đoạn, hơn nữa từ đã biết tin tức đến xem, quản thiên hoàn đồng dạng cũng là người bị hại tất cả tỷ lệ lớn hơn một chút, sao có thể tùy tiện đem hắn liệt vào cấp há tội phạm truy nã? A, ngươi Lục Lâm Xuyên mang ra người mới, quả nhiên cùng ngươi là một cái tính tình. Thạch Anh liếc qua Tô Á biểu lộ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi biết bây giờ chuyện này ở trên mạng ảnh hưởng trình độ sao? Hợp Uy bộ người ra tay mấy lần cũng không có đem tin tức gáp xuống tới, rất hiển nhiên là có thế lực tại trợ giúp. Còn có cái kia loạn phát video phục vụ viên cho chúng ta tạo thành số lớn phiền phức, rất nhiều người đang suy đoán hung thủ giết người có phải hay không quái vật, ngắn ngủi không tới một ngày, internet trên đã biến thành dạng gì. Các ngươi bây giờ còn ở nơi này chậm rãi nuốt tìm chứng cứ, chờ các ngươi tìm được chứng cứ, món ăn cũng đã lạnh. Bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm một người đi ra, đem toàn bộ sự kiện cho tiếp tục chống đỡ, mà quản thiên hoàn chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Thạch Anh một phen nói xong, Lục Lâm Xuyên cùng Tô Á đều trầm mặc. Bọn hắn muốn phản bác, nhưng bây giờ phản bác đã không có ý nghĩa. Dù sao bí mật hành động bộ như là đã tiếp nhận, sự tình liền đã cùng bọn hắn điều tra bộ không có quan hệ. Liền xem như nói cho đối phương biết, trước tiên có thể từ tinh hoàn liên bang quan phương đứng ra làm sáng tỏ, lại kỹ càng điều tra. Mà không phải xem mạng người như cỏ rác, tùy tiện tìm một cái kẻ chết thay đến có nổi thì có ích lợi gì đâu. Nói cho cùng, song phương cũng là bởi vì ở phương diện này lý niệm không hợp, mới có thể chia làm hai cái phe phái. Nếu như có thể đơn giản thông qua như thế một hai câu liền thuyết phục đối phương, cái kia cụ phong cục cũng sẽ không là bây giờ bộ dáng này. Đi thôi, Tô Á. Lục Lâm Xuyên liếc mắt nhìn cái này càng xa lạ hảo hữu, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Tô Á đi theo phía sau hắn, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng nhịn không được mở miệng nói, "Luca, ngươi đi về trước đi, ta còn muốn đi một chuyến nhãn thương đường phố, đi quản thiên hoàn nhà bên trong nhìn lại một chút." Lục Lâm Xuyên sững sờ. "Ngươi muốn làm gì?" Tô Á cắn môi một cái, nói, "Đi tra rõ chân tướng. Bọn hắn tiếp thu rồi, bản án cùng điều tra bộ không quan hệ rồi, vậy ta liền lấy cá nhân thân phận đi thăm dò. Ta chỉ cần đuổi tại bọn hắn phía trước đem sự tình tra rõ ràng là được rồi." Lục Lâm Xuyên nhìn xem nàng tràn ngập ý chí chiến đấu hai mắt không khỏi hơi hơi xuất thần. "Đúng vậy a, nữ nhân trước mắt này, thế nhưng là từng có tiền hoa. Khi đó nàng vẫn chỉ là một cái FBI nhân viên cảnh sát, hay còn không biết thế giới này trật tướng, liền bắt đầu một thân một mình đi khai triển đã điều tra, huống chi là hiện tại thế nào. Hơn nữa, trước đây sở dĩ sẽ chọn trên nàng thêm vào cụ phong cục, không phải cũng chính là bởi vì nàng cái này tính cách sao?" Nghĩ tới đây, Lục Lâm Xuyên nguyên bản hơi hơi ảm đạm xuống ánh mắt lại một lần tỏa ra hào quang. "Đúng vậy à, Tô Á một cái vừa mới nhậm chức người mới đều có thể không sợ hại nhất cổ tác khí tra được. Chính mình cái này tại trong cụ phong cục lăn lộn lâu như vậy lão nhân, lại làm sao không thể đâu như thế?" Internet trên liên quan tới nắng ấm khu Tinh Vũ thành phố hung sát án ầm ĩ xôn xao, vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày, tin tức liền đã lần lượt xuất hiện ở các đại nền tảng trên. Phương Đường đối với cái này cũng có nghe thấy, có người nói đó là quái vật làm. Dù sao đó là 19 người, mà không phải 19 con thỏ, hung thủ không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đem bọn hắn đều ngăn ở trong phòng giết chết. Cũng có người nói đó là tình sát. Hung thủ trên thực tế là thừa dịp trong gian phòng tất cả mọi người uống say tình huống phía dưới ra tay, đem người ở bên trong từng cái sát hại, thủ đoạn tàn nhẫn. Tóm lại, tại ngày đó buổi tối, FBI bên kia liền cấp ra tương ứng kết quả điều tra. Kẻ giết người là một cái tên là Quản Thiên Hoàn nam nhân. Thân phận của hắn tin tức, còn có từ nhỏ đã ưa thích đánh nhau xã hội đen bất lương sự tích, cũng đều bị từng cái công bố đi ra. Hơn nữa có truyền ngôn nói, hắn sau khi tốt nghiệp còn nhiều lần ẩu đả người khác, tính cách bạo lướt, ngồi qua ít nhất 5 năm lao. Mọi người rất nhanh liền đón nhận hắn là một người cặn bã sự thật. So sánh với mở mịt quái vật tới nói, phạm phải dạng này sự kiện hung thủ là một người như vậy cặn bã, cái kia tựa hồ mới càng hợp lý một chút. Chuyện nhiệt độ mặc dù còn ở trước đó nhóm, nhưng đã không giống ngay từ đầu như thế làm cho lòng người bàng hoàng. Ít nhất, quái vật truyền ngôn bị xóa đi. Mọi người không cần lo lắng loại kia chỉ tồn tại ở điện ảnh trong chuyện xưa tình tiết lại biến thành thật, cái này khiến không ít người trong lòng đều đi theo thở dài một hơi. Kế tiếp, chính là toàn lực bắt hung thủ. Mỗi người tựa hồ cũng đối với cái này đặc biệt quan tâm. Tại trong rất nhiều video khu bình luận cũng có thể nhìn thấy, rất nhiều người đều đang hợp lực lùng tìm quản thiên hoàn, muốn giúp liên bang cảnh sát nhanh lên tìm ra cái này tội ác tại trời tội phạm. Chương 31, người trung gian bổ câu trắng chương 31, người trung gian bổ câu trắng Phương Đường đem giới truyền thông mặt đóng lại, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. FBI thuyết pháp có rất nhiều khó mà cân nhắc được chỗ. Quản thiên hoàn sát hại những bạn học kia động cơ là cái gì? Vẹn vẹn bởi vì đã từng bị xem thường, cho nên muốn trả thù sao? Đó cũng quá gượng ép, dù sao đã nhiều năm như vậy không có liên lạc. Còn có, hắn liền mấy cái cùng một chỗ làm công trình huynh đệ cũng giết. Cái kia càng không đạo lý. Nếu như là vì tranh đoạt hạng mục tài chính, thông qua loại phương thức này giết chết đối phương, tài chính cũng sẽ không rơi vào túi của hắn. Huống chi, loại này động cơ cùng trả thù đồng học hành vi trên bản chất liền có rất lớn xung đột. Tranh đoạt tài chính, chứng minh là muốn tiền tài đi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có thể trả thù sát hại đồng học, lại là một loại lật bản hành vi, hai cái này hiển nhiên là mâu thuẫn. Khẽ lắc đầu, Phương Đường âm thầm thở dài một hơi. Xem ra chuyện này sau lưng còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Ngày kế tiếp, buổi sáng, Phương Đường gọi tới Lý Nhạc Nhạc, từ đối phương nơi đó lãnh 10 chi chất keo thạch, phân biệt cất giữ trong 10 cái cỡ nhỏ hình trụ trong thùng. Những thứ này màu vàng chất keo thạch là tới từ số hiệu 012 chất keo quái thể nội. Nó là một cái có nhất định năng lực suy tính, hơn nữa có thể tự do hành động quái vật. 012 bề ngoài nhìn qua giống như là một đống loại cực lớn thạch, từ Ngô Phong tỷ lệ lĩnh phá giải sư tiểu đội thu nhận, trước mắt bị cất giữ trong trong biên cảnh sân ga dưới mặt đất phòng hồ sơ. Nó trạng thái này phía dưới vô hại, nhưng mà biết phụ thuộc vào máy móc kết cấu cùng thi thể, từ đó chuyển biến thành nắm giữ cấp E2, ở clip, độ uy hiếp dị hóa cá thể. Cho nên, 012 nhất định phải được an trí tại một cái hoàn toàn không có liên quan vật phẩm trong gian phòng. Đồng thời, gian phòng này hoàn cảnh còn cần thỏa mãn nó yêu thích. Theo phòng hồ sơ tư liệu cùng sau này nghiên cứu biểu hiện, 012 ưa thích mỡ bỏ vị bánh bích quy nhỏ, hơn nữa đặc biệt thích di động nước thể cùng đá cuội cửa hàng giả bộ mặt đất. Nếu như có thể thỏa mãn nó yêu thích điều kiện, như vậy sẽ trình độ nhất định tăng tốc chất keo thạch sản xuất. Là lấy, dưới mặt đất phòng hồ sơ bên trong đối với nó tiến hành cất giữ không gian, cũng là tại Phương Đường đồng ý phía dưới trải qua một loạt cải tạo. Trước mắt 012 chất keo thạch này đều sản lượng ước là một cái đơn vị, đã trở thành biên cảnh trong tổ chức một cái đặc thù vật tư chiến lược. Nhất là đối với cần thi hành công việc bên ngoài nhiệm vụ phá giải sư tiểu đội mà nói, cái này đã trở thành không thể thiếu trang bị. Liên tại tiểu quán bên trong cũng dần dần có một chút danh tiếng, rất nhiều người đều muốn mua sắm một cái dùng để tại tình huống khẩn cấp phía dưới tiến hành vết thương trị liệu. Chỉ cần đem thạch thoa lên trên vết thương, như vậy cho dù là rất nghiêm trọng vết thương chí mạng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị, hơn nữa còn không có rõ ràng tác dụng phụ. Hôm nay, Phương Đường liền có một tiền vu thử có liên quan giao dịch cần phải đi hoàn thành. Tiểu quán không gian bên trong, Khắc Thanh đồng hình gián viên hoàn trước cổng chính, Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc thân ảnh xuất hiện trong sân. "Lão bản, ngươi vừa mới nói nha là cái gì lão đi?" Lý Nhạc Nhạc tràn ngập tò mò hỏi. Mỗi người khi tiến vào tiểu quán thời điểm, đều muốn nói ra một cái căn cứ vào chủ quan tình cảm hoang ngôn, lại không thể lặp lại. Mà lúc rời đi, thì cần muốn trần thuật vậy thì hoang ngôn đối ứng trần tướng, bằng không sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến tùy ý khu vực. "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" "Ai nha, ta chính là hiếu kỳ nha, lão bản, ngươi liền cho ta giảng một ta đi." Phương Đường thở dài, nói, "Ta thích làm việc nhà." Lý Nhạc Nhạc lập tức lên người, dùng một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía hắn. "Lão bản, ngươi quả thực là da mặt dày vô cùng. Phòng đầu việc nhà cũng là ta đang làm." Phương Đường khỏe miệng phát họa ra một nụ cười. "Cho nên mới là hoang ngôn a, nhà đồng đốc." Hai người xuyên qua tượng một đại môn, tiến vào trong tử quán. Cửa ra vào Hắc Hải Bang chúng ăn ý phân lập hai bên, nhường ra thông đạo. Phương Đường vô ý thức nhìn về phía quầy ba bên tay phải trong góc, nơi đó là dành riêng cho hắn khu vực, bây giờ cũng đã thành biên cảnh tổ chức vị trí. Làm hắn có chút bất ngờ là, bây giờ chuyên trúc trên chỗ ngồi đã có người ngồi xuống, lại là Thâm Hải cùng Kỳ Tiểu Kỳ. "A, hai người bọn họ thế nào cái chạy đến này một ít tới lẩm bẩm. Thâm Hải không phải tại cô lập bước." Lý Nhạc Nhạc trên gương mặt dưới mặt nạ lộ ra một cái viết kép nghi hoặc. Phương Đường nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút cách đó không xa đang tại nói chuyện với nhau hai người, cùng với trước người bọn họ trưng bày hai chén màu hồng phấn rượu, âm thầm cười cười. Không nghĩ tới, hai người này vậy mà xem vừa mắt, vẫn nâng cốc quán coi thành ước hẹn chỗ. Thâm Hải trải qua nửa tháng tinh thần lực huấn luyện sau, mặc dù còn không thể tự do khống chế phù văn, nhưng đã sẽ không phát sinh phù văn sức mạnh mất khống chế tình huống. Đây cũng chính là nói, cách ly không sai biệt lắm có thể kết thúc. Bất quá lệnh Phương Đường có chút bất ngờ là, hắn cùng Kỷ Tiểu Kỳ vậy mà xảy ra tiến một bước quan hệ. Hai người nhìn qua mặc dù còn chưa tới loại kia anh em trình độ, nhưng lẫn nhau có một chút hảo cảm cùng mập mờ cũng chắc chắn là không sai. Kéo lại chuẩn bị đi qua làm bóng đèn Lý Nhạc Nhạc, Phương Đường dùng miệng điếu điếu sau quầy bà phương hướng. "Đi thôi, chúng ta đi vào trong." Hắn không có đi quấy rầy Thâm Hải cùng Kỷ Tiểu Kỳ thế giới hai người, mà là hướng về tiểu quán nội bộ đi đến. Hai người lần này tới mục đích là vì gặp một người. Đó là một cái tên là Bồ Câu Trắng nữ nhân, nàng bình thường ngồi ở quầy ba lui về phía sau đi cái thứ ba kéo dài tới khu vực một góc nào đó ở trong. Tiểu quán là một cái vô hạn kéo dài tới không gian, bình thường đến dạng, ngồi ở càng gần phía trước người hoặc thế lực, thực lực của bọn hắn cũng càng mạnh. Nhưng có một loại người ngoại trừ, đó chính là không thích để người chú ý, làm ra sự tình cần nghiêm ngặt bảo mật người, tỉ như Phương Đường bọn hắn bây giờ đang muốn đi gặp vị kia. Người trung gian. Đây là thân phận của đối phương. Bọn hắn làm chính là giúp người giới thiệu công việc mua bán. Tỉ như người nào đó cần thu thập một chút dị hóa tài liệu, nhưng khổ vì không có môn lộ, như vậy hắn liền có thể tìm được người trung gian tuyên bố ủy thác, lại từ đối phương đem nhiệm vụ phân phát cho có thể làm đến đối ứng vật phẩm trong binh hoặc tổ chức. Đơn giản tới nói, người trung gian giống như là một cái nhiệm vụ nền tảng, thông qua chuyển tay nhiệm vụ ủy thác đến kiếm lấy trích phần trăm. Đương nhiên, cái nghề nghiệp này cũng không phải ai cũng có thể làm, phải chuẩn bị rộng rãi nhân mạch cùng tốt đẹp uy tín, bằng không căn bản là không có cách tại cái này một nhóm đặt chân. Trên thực tế người trung gian sớm tại tiểu quán xuất hiện phía trước liền đã tồn tại, bọn hắn phân bố tại liên bang các nơi, nhất là những cái kia trong khoảng cách khu khá xa đại khu. Mà bây giờ tiểu quán xuất hiện sau đó, đối bọn hắn tới nói chẳng qua là phát triển rồi một lần kinh doanh phạm vi mà thôi, trên bản chất đều là giống nhau. Đi tới xó xỉnh bên cạnh khu ghế salon, nơi đó đã bị bao phủ lên tầng một trong suốt cách đâm che chắn, một cái hình dạng nhìn qua hơn 70 tuổi nữ nhân đang ngồi ngay ngắn trong đó. "Viên, ngươi lúc nào cũng như vậy đúng giờ?" Nữ nhân nhìn thấy người tới, trên mặt tươi cười. Khóe mắt nàng nếp nhăn hơi hơi giãn ra, cho người ta một loại an tâm cảm giác, phản phất chỉ cần có nàng tại, như vậy hết thảy khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Bồ Câu Trắng cùng đối phương lên tiếng chào hỏi, Phương Đường mang theo Lý Nhạc Nhạc đi vào cái này đặc biệt bọc nhỏ trong phòng. Chương 32, Lão Gun chương 32, Lão Gun Lý Nhạc Nhạc kỳ thực cũng không thích tới đây. Mặc dù trong tiểu quán có đủ loại độc đáo đặc sắc đồ uống, nhưng không có có thể ăn đồ vật, đây đối với nàng tới nói không có chút nào lực hấp dẫn. Bất quá nàng bây giờ coi như muốn ăn cũng ăn không được. Cô nương này lần trước tại ảnh chụp không gian bên trong liên tục huyễn mười mấy cái quả, đến bây giờ vị giác còn không có khôi phục bình thường đâu. Ăn cái gì cũng không có hương vị, nàng mấy ngày nay cả người khí sắc cùng trạng thái tinh thần đều mắt trần có thể thấy mà biến kém. Đi theo Phương Đường cùng nhau ngồi vào bên trong phòng, Lý Nhạc Nhạc đem mang theo trong người cái dương màu bạc đặt ở trên hai chân, hai cái cánh tay ôm thật chặt, bày ra nghiêm túc thủ hộ vật phẩm tư thái. Được xưng là bồ câu trắng nữ nhân nhìn về phía nàng trong ngực cái dương, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Xem ra các ngươi đã đem thủ lao đều mang đến, có thể để ta xem một chút sao? Gần nhất tại trong tiểu quán lớn thụ khen ngợi thạch đến cùng là dạng gì, ta còn không có gặp qua đây. Phương Đường khẽ gật đầu, ra hiệu Lý Nhạc Nhạc mở dương ra. Ngân sắc dương kim loại bị để lên bàn, kẹp chụp tại nữ hài xanh thẳm một dạng dưới ngón tay lời ra, màu trắng xương mù ở trước mắt lan tràn. Trong dương, 10 cái dài 1 cm ngắn hình trụ trong suốt vật chứa bị khảm nạm tại trong rãnh, màu vàng thạch hình dáng vật chất đang tại trong đó yên tĩnh ngủ đông. Nguyên lai đây chính là thạch a, chính xác cùng tên của nó một dạng. Bồ câu trắng góc quá thân đi nhìn nhìn, đưa tay ra điều khiển hai cái trên mặt bàn phiêu tán sương mù, nghi ngờ nói, nó cần dùng đông lạnh trạng thái bảo tồn sao? Phương Đường lắc đầu. Không nhất định phải, chỉ có điều những vật nhỏ này bình thường trạng thái dưới có chút ẩm ý, nhất là 10 cái đặt chung một chỗ thời điểm, dùng chút lạnh đông lạnh dịch để bọn chúng an tĩnh một chút. Quả nhiên, kèm theo mở dương ra sau hơi lạnh trôi đi, những cái kia màu vàng tiểu quả đông lạnh bắt đầu chậm rãi nhuyễn động, phát ra tích tích tắc tắc âm thanh. Bồ câu trắng ngón tay nhẹ nhàng tại trên vật chứa thủy tinh phất qua, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Có ý tứ tiểu gia hỏa, nghe nói bây giờ tại trong chợ đen, có người nguyện ý cho ra một cái xạ dạng kim tệ đổi một cái, nhưng vẫn là bị ngươi cự tuyệt. Đúng vậy, sản lượng có hạn. Phương Đường gật đầu một cái, thừa nhận nói. Xạ dạng kim tệ đến từ xưa xạ dạng đế quốc, là trên chợ đen thường xuyên sử dụng một loại tiền tệ, trước mắt đơn mai giá trị ước chừng tương đương 20 vạn liên bang tệ. Nghe nói loại này kim tệ tại 100 năm trước còn tồn bất quá mấy ngàn mai, đơn giá bị xào đến 1.200 vạn. Nhưng ở 70 năm trước đại báo cắt sự kiện sau, trong sa mạc lộ ra đế quốc kim cố, duy nhất một lần đào được 30 vạn mai, bây giờ chợ đen lượng lưu thông ước chừng 35 vạn, giá cả càng là sụt giảm đến 20 vạn liên bang tệ mỗi cái. Bất quá loại này kim tệ bởi vì sử dụng đặc thù gen đúc kỹ xảo, xen lẫn một loại tên là tinh vẫn kim kim loại, có tương đối nghiên cứu và lại giá trị lợi dụng, cái này khiến nó giá quy định có bảo hộ. Lại thêm mang theo thuận tiện các loại nhân tố, cho nên cho dù là tại tiểu quán chưa từng xuất hiện trước, nó liền đã trở thành trong chợ đen mọi người công nhận đồng tiền mạnh. Căn cứ vào ủy thác quy tắc, ta sẽ thu lấy một thành thù lao xem như người trung gian trích phần trăm, như vậy nhìn tới, nơi này thạch nói không chừng cũng có một phần của ta, ta có thể rất ưa thích những tiểu tử này, ngươi thấy bọn nó thật đáng yêu, không phải sao? Bồ câu trắng ánh mắt một mực đặt ở trước mặt trên cái dương. Nhìn ra được, nàng thật đối với những đồ vật này cảm thấy rất hứng thú. Phương Đường đối với cái này lại không ý kiến gì. Dù sao hắn là người ủy thác, mà người trung gian trích phần trăm là tại xác nhận nhiệm vụ phía kia rút ra, cho nên số tiền này cũng không cần hắn trả. Ở giữa người trong nghề này, bồ câu trắng cầm trích phần trăm là tương đối, cái này cũng cùng hắn cũng không có quá lớn danh khí có liên quan. Nói như vậy, đại bộ phận người trung gian chỗ rút ra giờ tại trên dưới 2 thành, có chút phi thường nổi danh biết rút ra đến 3 thành thậm chí cao hơn. Nhưng đối với những lính đánh thuê kia tới nói, những thứ này cũng không đáng kể, mọi người trước đó bàn luận tốt giá cả, tiếp đó theo quy củ làm việc là được rồi, chỉ cần người trung gian không làm hai đầu ăn chó xiếc, như vậy thì không sẽ chọc cho trên phiên phước. Có lẽ là trong bị ngân sắc dương kim loại hơi lạnh kích thích, bồ câu trắng thu tay lại, từ một bên màu nâu đậm trong bóp ra lấy ra một cái cũ kỹ phích nước ấm, hai cái đầy dánh bàn tay gắt gao bao lấy ly thân, giống nâng một khối làm ấm lò. Viên, làm thuê người lập tức đã đến, ngươi có muốn hay không giờ 2 chén rượu uống một chút? Ta chỗ này ngược lại là chuẩn bị không thiếu loại hình đại giới chỉ tiếp ta bộ xương già này đã không uống được nữa, bác sĩ để cho đời ta tốt nhất đều không cần lại đụng rượu. Ai bổ câu trắng khi nói chuyện có chút nói rông dài, nhìn qua cái này hẳn cùng hắn niên kỷ có liên quan, nhưng Phương Đường ngược lại là thật thích cùng hắn làm ăn. Nàng không giống cái khác mấy cái kia người trung gian, lúc nào cũng bày ra một bộ lạnh như băng chuyên nghiệp hình tượng. Bồ câu trắng mặc dù danh khí không lớn, nhưng cùng với nàng bắt đầu giao lưu cảm giác rất buông lỏng, giống như là cùng một cái hòa ái nhà bên láo nãi nãi tại làm nhảm việc nhà. Bọn hắn là tại Chim Sơn Ca giới thiệu nhận biết thời gian không lâu lắm, nhưng cũng đã hoàn thành qua mấy lần giao dịch. Phương Đường còn nhớ rõ, chính mình thứ nhất ủy thác nhiệm vụ chính là do bây giờ cái này dòng binh hoàn thành. Đó là một loại chỉ sinh trưởng tại hoang mạc khu thực vật, tên là nụ cạ xạ chi hoa, lại bị dân bản xứ xưng là thần hoa mặt trời. Thần hoa mặt trời có thể ngộ nhưng không thể cầu, lại không cách nào nhân công bồi dưỡng, có cực cao dinh dưỡng giá trị, là một loại dược liệu hiếm thấy. Điều trị bộ bên kia cần dùng đến loại tài liệu này, Phương Đường liền dùng nhiều tiền mướn người tìm tới một đóa. Mà giúp hắn thu tập được thần hoa mặt trời cái vị kia do mình, chính là lần này muốn cùng hắn tiến hành giao dịch một phương khác. Từ chối khéo đề nghị của đối phương, Phương Đường tìm đến vô diện người phục vụ đổi 2 chén nước sôi để nguội. Nói như vậy, trừ phi là có người mời, bằng không hắn là rất ít sẽ chủ động đi phẩm hữu. Lý Nhạc Nhạc cũng không thích uống, bất quá hôm nay nàng tựa hồ có chút dục dịch, muốn thử một chút. Nha đầu này trước mắt đã mất đi vị giác, dù là chính là uống lại rượu mạnh cũng không có cảm giác. Rất nhanh, bọn hắn phải đợi người liền đến. Đó là một người mặc màu xám áo sơ mi nam nhân. Hắn cùng bồ câu trắng một dạng, cũng không có xứng mang mặt nạ. Niên kỷ nhìn qua tại chừng 50 tuổi, gốc râu cằm cùng tóc ngắn đã bắt đầu trắng bệnh. Nhưng bộ mặt hình dáng rõ ràng, thân hình kiên cường, cơ bắp cân xứng, giống thanh ngầm phong mang cựu quân đao cho người ta một loại trải qua cảm giác tăng thương. Có thể thấy được, vị này lúc còn trẻ cũng hẳn là một cái mị lực phi phàm xoái ca. Hắn chính là Phương Đường lần giao dịch này đối tượng, được xưng là hoang mạc khu chuyển kỳ zombie, một vị độc lai độc vãng sói sa mạc, ngoại hiệu Lagoon. Bố câu trắng, muốn không đến ngươi thật làm được, để cho ta cùng người bị thác gặp mặt. Lagoon đại đại liệt liệt đi tới, trên tay hắn mang theo một cái bao tải, âm thanh khàn khàn bên trong mang theo tự tính. Bố câu trắng cười gọi hắn tòa hạ, hai tay lại vẫn luôn chưa từng rời đi phích nước ấm. Không có cách nào, ai kêu chúng ta là người quen biết cũ đâu, ngươi nếu đều mở miệng, vậy ta đương nhiên muốn cho ngươi mặt mũi này. Bình thường đến giảng, người trung gian thì sẽ không giới thiệu người ủy thác cùng zombie gặp mặt. Bởi vì cái này rất có khả năng khiến cho song phương sau này có thể trực tiếp liên hệ giao dịch, nhảy qua bọn hắn những thứ này kiếm lời chênh lệch giá trung gian thương. Bất quá bổ câu trắng dường như là một ngoại lệ, nàng rõ ràng đối lợi ích phương diện này đã biết được nhạn. Bọn hắn đều gọi ngươi Uyên, cái danh hiệu này ta thích, rất thần bí, rất có lực lượng cảm giác. Lão Gun đại mã kim đao ngồi ở cái bàn cái ghế khác bên kia trên, cùng nó hai phe hiện lên tam giác chi thế. Ngay sau đó, hắn cái kia giản mua lại cũng không vận đủ ánh mắt nhìn về phía Lý Nhạc Nhạc, mở miệng dò hỏi, vị này mỹ lệ nữ sĩ làm như thế nào xưng hô? Ta gọi Mang. Lý Nhạc Nhạc đã dần dần đón nhận Thâm Hải cho nàng giản hóa danh hiệu, ngược lại bây giờ trong tổ chức vừa tới người mới đều gọi nàng như vậy, nàng cũng chậm chậm quen thuộc. Mang, rất không tệ xưng hô, ta nghĩ ngươi cùng vị này Huyền Tiên Sinh quan hệ nhất định không đơn giản à, giống như trong bóng tối tia sáng đến nỗi ta mà nói, chắc hẳn hai vị cũng đã quen biết, liền cứ gọi ta Lão Gun tốt, ngược lại tất cả mọi người gọi ta như vậy, ta cũng thật thích cái tên này. Lão Gun giọng nói chuyện có chút khó chịu, cho người ta một loại học sinh kém tại trên lớp học bị lao sư chỉ đích danh đứng lên học thuộc lòng sách cảm giác. Hô, tốt, giới thiệu lời đã nói xong. Rất xin lỗi, ta sẽ rất ít khích lệ người khác, đây là ta có thể nghĩ tới tốt nhất lời dạo đầu, chúng ta hay là trực tiếp tiến vào chính đề a. Hắn đột nhiên giống như là thở dài một hơi, cả người thân thể cũng đi theo trầm tĩnh lại. Bồ câu trắng hợp thời cười hòa giải, tin tưởng ta, hắn không có cần mạo phạm ý tứ, vừa rồi lời nói kia, cũng là ta biết hắn mấy thập niên này bên trong nghe được nhiều nhất ca ngợi. Phương Đường nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã nhìn ra, trước mắt vị này tính cách hẳn là thuộc về là loại kia đi thẳng về thẳng, không câu nệ tiểu tiết loại hình, cái này cũng phù hợp hoang mạc khu bên kia hào phóng thô kệch. Bất quá có câu nói rất hay, lễ hạ tại người tất có sở cầu, vị này lần này đặc biệt hẹn mình đi ra gặp mặt, chỉ sợ còn có khác sự tình ác duyên, ta biết ngươi một mực tại treo thưởng thu thập dị thường vật, hơn nữa không hạn công dụng, không hạn mức độ nguy hiểm, giống như ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có cụ phong cùng, nhưng mà ta không thích cùng những tên kia giao tiếp, thứ này vẫn là bán cho ngươi tốt hơn. Lão Gun mở ra bao bố một dạng, từ trong lấy ra một cái cực lớn màu đen hột sắt, đông một tiếng để lên bàn. Đây chính là ta mang tới hàng, thanh minh trước, thể tích của nó so với ngươi tưởng tượng muốn càng nhỏ hơn, bất quá vì lý do an toàn, ta cho nó chụp vào một tầng lại một tầng chắc chắn. Phương Đường lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, đưa tay ra hiệu đối phương tiếp tục. Lão Gun cái kia đầy vết chai bàn tay tại trên cái dương vỗ nhẹ nhẹ đánh rơi xuống tiếp theo từng sợi cát bụi. Đây là một cây xương ngón tay, nghe nói đến từ cái nào đó cổ lão di tích. Ai biết được, ngược lại loại địa phương kia chúng ta bên kia khắp nơi đều là. Những cái kia tiên tri nói cho ta biết, cái này căn cốt hẳn là một cây thụ nguyền rủa phạ dạ ổn xương ngón tay, phàm là tiếp xúc đến nó người đều sẽ gặp bất hạnh. Điểm này ta ngược lại thật ra thật tán thành, những thứ này ưa thích giả thần giả quỷ đồ chơi cũng coi như là đoán đúng một lần, ta phát hiện nó thời điểm, nó vừa mới hại chết nó chủ nhân một đời trước, một cái kiếm tiền người, khốn kiếp như vậy đơn giản so dưới đất di tích đều nhiều hơn. Tác dụng của nó nghe nói là có thể thực hiện người nguyện vọng, chỉ cần hướng về phía nó hứa hẹn là có thể, rất thuận tiện không phải sao. Nhưng ta cảm thấy không cần ta nói ngươi cũng cần phải có thể đoán được, hứa hẹn là có giá cao. Phía trước cái kia thằng xui xẻo liền đối xương ngón tay muốn càng nhiều vàng, mặc dù hắn thật lấy được số lớn cắt vàng, nhưng những thứ này cắt vàng là theo chân báo cắt cùng tới, ta phát hiện hắn thời điểm, hắn đã bị sói cắt ăn đến chỉ còn lại xương. Lão Gun nhanh chóng giới thiệu một phen cái này dị thường vật lai lịch, từ nhìn bên ngoài, đây đúng là một kiện có cực kỳ nghiêm trọng tác dụng phụ đồ vật. Bất luận cái gì muốn thông qua nó thực hiện nguyện vọng đều sẽ bị bặm mẹo, cuối cùng dẫn phát không thể đoán trước kết quả. Phương Đường đối vật như vậy cũng không cảm thấy hứng thú, càng sẽ không dễ dàng đi sử dụng, bặm mẹo nguyện vọng trả giá cao là không biết, điểm này hắn không có khả năng tiếp nhận. Bất quá cũng không vấn đề gì, hắn cũng không cần dị hóa vật bản thân năng lực, hắn chỉ cần có thể đưa chúng nó lưu trữ thu nhận liền tốt. Những tác dụng phụ này cực lớn dị hóa vật đối với hắn mà nói, hắn giá trị lớn nhất chính là có thể để thăng biên cảnh thế giới tu bổ tỷ lệ. Không tệ, đồ vật ta muốn, trong dương nói là tốt thủ lao. Thuận tiện nhắc nhở một chút, thạch chỉ có thể thoa ngoài ra, không thể nuốt chửng. Phương Đường chỉ trước người ngân sắc dương kim loại, mười chi sắp xếp gọn gàng thủy tinh trong suốt vật chứa đang an tĩnh mà nằm ở trong đó. Lão Gun trong mắt lóe lên vẻ khác thường thần thái, rất là thỏa mãn nhận lấy cái dương. Đem so sánh hoàn toàn gân gà xương ngón tay, trước mắt những thứ này màu vàng thạch, mới thật sự là đồ tốt ra mặc dù hắn bình thường rất ít đến tử quán, nhưng mà gần nhất mới xuất hiện cái này chữa trị thạch đại danh vẫn có nghe thấy. Đối với hắn dạng này liếm máu trên lưới đao dòng binh tới nói, cái này 10 bình thạch, không thể nghi ngờ thì tương đương với nhiều 10 đầu mệnh. Ân, ta nói Lão Gun, ngươi tựa hồ quên, trong này còn có một phần của ta. Thấy hắn có đem cái dương khép lại trực tiếp mang đi ý tứ, bồ câu trắng nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Lão Gun tay ngừng giữa không trung phút chốc, biểu hiện trên mặt xoắn xuýt một phen, rồi mới từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Đưa tới. Ngươi biết không, dựa theo quy củ, ta chỉ cần thanh toán ngươi một thành trích phần trăm là được rồi. Ta nguyên bản định cho ngươi một cái xạ dạng kim tệ, nhưng mà... Được rồi, ai bảo ngươi để cho ta cùng người bị thác gặp mặt đâu. Bố câu trắng cười tiếp nhận thạch, nhẹ nhàng nuốt ve thân mình, ánh mắt lộ ra mừng rỡ. Ha ha, không tệ, các ngươi nhìn nó nhiều khả ai à, nó nhất định sẽ là tốt sủng vật. Lão Gun có chút không thể hiểu được bồ câu trắng đối sủng vật thẩm mỹ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, đem cái dương khép lại sau khi thu cất, liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phương Đường. "Uyên, vụ giao dịch thứ nhất đã hoàn thành, lần này tới ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi." Phương Đường hơi hơi nhíu mày, đối phương đây là nói đến chuyện chính, đặc biệt mời người trung gian đem chính mình gọi tới gặp mặt, chắc chắn là có chỗ nhu cầu, bằng không thì cũng không biết lãng phí một cái nhân tình. "Các ngươi xem cái này." Lão Gun không có vòng vo ý tứ, đem một tấm hình đặt ở trên bàn dài. Đó là một cái nữ nhân trẻ tuổi tự chụp hình, mặc dù nó bị bảo vệ rất tốt, nhưng mà Phương Đường có thể nhìn ra, tấm hình này đã nhiều năm rồi. "Đây là nữ nhi của ta, Hiu." Lão Gun âm thanh trở nên có chút trầm thấp, run rẩy, giống như là liên tưởng đến một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Chương 33, gián nạn vạ sĩ cạn chương 33, gián nạn vạ sĩ cạn. Lão Gun dùng trầm trọng ngữ khí, chậm rãi nói ra một cái làm cho người thổn thức cố sự. Cố sự có vẻ hơi cũ, là liên quan tới nữ nhi của hắn. Một cái phản nghịch nữ hải, rời đi phụ thân muốn tự mình ra ngoài sống sáo, kết quả mới vừa đi ra tháp ngà liền gặp được các đồ. Nữ hài bị ác đồ sát hại, thân là dòng binh lão phụ thân 10 năm như một ngày mà tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được chủ nhân, chỉ biết tên của đối phương. Zdo. Hắn đột nhiên nhấn mạnh, hai chữ kia giống như là từ răng trong khe gạt ra, mang theo khắc cốt mình tâm cửu hận. 10 năm, ta vĩnh viễn không thể quên được nàng khi chết sau khi dáng vẻ, ta mỗi lúc trời tối đều có thể trong giấc mộng nghe thấy nàng kêu khóc, ta thật hy vọng có thể lập tức tìm được tên hôn đản kia, đem hắn chém thành muôn mảnh. Uyên, ta tin tưởng ngươi thực lực, có thể tại tiểu quán phía trước chiếm giữ một mảnh kẻ quyền thế vị trí, vẫn cùng vụ ẩn giả cùng mái vòm hiệp nghị đều có hợp tác người, tuyệt đối có thể giúp được ta. Lão Gun cảm xúc bắt đầu trở nên kịch liệt, giống như là một cái dã thú bị thương đang tại gầm nhẹ, lại giống như một đầu ẩn nút ác ma, chờ đợi cuối cùng buộc phát một khắc này. Chỉ bất quá hắn ngón tay nhưng vẫn không có rời đi ảnh chụp, giống như là tại vô thanh vô tức bảo hộ lấy nữ nhi sau cùng hồi ức. Phương Đường mắt sáng như đuốc, ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ một chút đối phương mang tới cái dương màu đen, do hỏi, như vậy Lão Gun, nói cho ta biết ngươi có hay không hướng xương ngón tay hứa hẹn. Nam nhân đối diện hơi sững sờ, cuối cùng thần sắc có chút chán nản nói: "Xin lỗi, ta che giấu ngươi, ta chính xác hướng nguyện qua." Phương Đường sớm đã có sở liệu như vậy nhẹ nhàng gật đầu. "Như vậy đại giới đâu?" Lão Gun cười khổ một tiếng, vén lên chính mình áo sơ mi tay áo trái. Áo sơ mi phía dưới là một cái cánh tay máy móc, ban đầu nguyên cả cánh tay đã bị hoàn toàn thay thế thành Android. "Đây chính là đại giới, ta muốn cho nó nói cho ta biết như thế nào mới có thể tìm được hung phạm, nó cướp đi một cái tay của ta, dùng để chỉ rõ phương hướng, đó là ngươi ban bố nhiệm vụ ủy thác." Nói thật, ta vô cùng muốn trực tiếp để nó nói cho ta biết hung phạm ở đâu, nhưng ta cũng sợ, sợ ta ưng thuận như thế nguyện vọng sau sẽ trả giá giá thê thảm, thậm chí ngay cả cơ hội báo thù cũng không có, cho nên ngươi lấy hoàn thành ta ủy thác làm lý do, hẹn ta đi ra gặp mặt, cũng là bởi vì nó cảm thấy ta có thể giúp ngươi tìm được hung thủ. Lão Gun nghe vậy, lần nữa gật đầu. Phương Đường hít sâu một hơi, thứ này chính xác rất cổ quái, vốn đang dự định nghiên cứu một phen, hiện tại xem ra, thu nhận sau đó vẫn là vĩnh viễn phong tồn lên tốt. Đến nơi đối phương nói tới tìm người, hắn cảm thấy chính mình căn bản làm không được. Chỉ biết một cái tên liền muốn tìm được mục tiêu, là bực nào khó khăn, bằng không Lão Gun cũng không đến nỗi tìm đã lâu như vậy. Nơi khởi nguồn tại Hoang Mạc khu, ở vào khu vực biên giới, là một tòa cỡ trung tiểu thành thị, tình tiết vụ án phát sinh ở 10 năm trước, liền một đoạn hữu hiệu giám sát đều tìm không ra, cho dù là Phương Đường cũng không có thể ra sức. Đang nghĩ ngợi mở miệng cự tuyệt, nhưng đối phương tiếp xuống một phen lại làm cho hắn đem lời đến khỏe miệng nuốt trở về. "Nơi này có một tấm hình, là nữ nhi của ta sau khi chết chủ, ta một mực đem nó mang tại trên thân, nhưng chưa bao giờ dám nhìn. Những người kia thông qua nghi thức nào đó hiến tế nàng, vẫn còn rất nhiều người. Đây là ta có thể tra được mức cực hạn, bọn hắn tuyệt đối không chỉ một người." Một cái bị kẹp ở trong ví tiền bên cạnh ảnh chụp đưa tới. Xem ra chính như Lão Gun nói tới như vậy, tấm hình này hắn gần như không biết xem xét, bên trên cho thấy nội dung quá mức thê thảm, tin tưởng bất luận một vị nào phụ thân đều khó mà tiếp nhận con của mình biến thành bộ dáng này. Phương Đường vẹn vẹn liếc qua, liền đem ánh mắt rời đi. Lý Nhạc Nhạc che miệng, không dám tin nhìn xem trong tấm ảnh một màn kia. Bồ câu trắng thì cúi thấp xuống mi mắt không nói một lời. Trong tấm ảnh, lúc trước tên kia nụ cười dương quang sáng lạn nữ hài đã biến thành một bộ khô đét thi thể, miệng cứng ngắc mở lớn, nguyên bản màu vàng gợn sóng tóc dài như khô bại dâm dạng, trống rông hốc mắt không có ánh mắt, ngay cả thân thể nội tạng cũng bị móc sạch. Loại thủ đoạn này, quỷ dị, tà ác, tàn nhẫn, như thế nào lại là người bình thường làm? Nếu không phải Lão Gun nói qua nữ nhi tử vong thời gian vẹn vẹn chỉ là một ngày, người không biết còn tưởng rằng đây là một bộ bị từ nụ cạ xạ trong di tích đào ra xác ướp. Người mới vừa nói, hiến tế. Đúng vậy, chính là hiến tế, một đám tà giáo điên rồ, bọn hắn hiến tế nữ nhi của ta. Trong mắt Lão Gun lộ ra cừu hận tia sáng, hắn chậm rãi nói ra một đoạn phủ đầy bụi chuyện cũ. Chuyện này bị tinh hoàn liên bang che giấu, internet trên đã không dấu tích có thể tìm ra, chỉ có vị tỏ lọ thành phố cư dân tại miệng miệng lưu truyền. 10 năm trước, hoang mạc khu vị tỏ lọ thành phố, cùng một chỗ nghe rợn cả người hiến tế sự kiện từng tại này phát sinh, người gặp nạn số lượng đạt đến trên trăm, Lão Gun nữ nhi cũng chỉ là một cái trong đó. Đây là lúc đó hiện trường lưu lại ký hiệu, ta nghe có người nói mơ hồ nghe thấy bọn hắn tại tế bái cái nào đó tà thần, nhưng cụ thể là cái gì ta không biết. Chuyện lần đó kiện không có người sống sót, Lão Gun nói đem một cái ố vàng ảnh chụp đặt ở trên mặt bàn. Đây là cuối cùng một phần đầu mối, vì làm đến nó, ta hoa 2 năm tích xúc, còn có nửa cái mạng. Hắn nói kéo ra trước ngực mình quần áo trong, ở nơi đó tìm vị trí, một đạo dữ tợn vết sẹo hành quán mà qua. Trên tấm ảnh, hôi bại kiến trúc phế tích mọc lên như rừng hai bên, ở giữa đất trống bên trong, trên trăm bộ thi thể hợp thành một cái cực lớn ngôi sao năm cánh đồ án. Phương Đường chú ý tới, ở trung quanh vách tường cùng trên mặt đất, khắp từng đạo cỏ lao hình dạng ấn ký, bọn chúng mũi nhọn vô cùng sắc bén, các ảnh chụp đều có thể cảm thấy cái kia làm cho người hít thở không thông hàn ý hiến tế, nghi thức, tà thần. Mấy dạng này yếu tố trong nháy mắt liền khơi gợi lên hứng thú của hắn. Nếu như nói ngay từ đầu Phương Đường cũng không tính tiếp lần này bị thác mà nói, đó là bởi vì hắn biết chuyện này rất khó tra ra kết quả gì, vẹn vẹn bằng vào một cái tên liền muốn tìm được đối ứng người và sự việc, thật sự là có chút lớn biển bất trâm. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi, làm lao gun cấp ra sau này manh mối sau, không chỉ có lùng tìm độ khó tương đối biến thấp, chủ yếu nhất là, chính hắn cũng rất muốn làm rõ ràng, những cái được gọi là tà thần đến cùng là cái gì. Phương Đường trong đầu không khỏi hồi tưởng lại hơn nửa tháng trước tại Thạch Hoa thành phố bờ biển phát sinh một màn. Tự xưng mục nát hải chi tử giáo hội đem thân mắc bệnh nan y người bình thường lừa gạt vào, để giúp bọn hắn chữa bệnh danh nghĩa, thông qua tinh thần ô nhiễm đem nó chuyển biến thành nửa người nửa cá quái vật. Mà những quái vật này, bọn chúng chính là mục nát hải chi chủ, thương ân quý tộc, cuối cùng tên kia chủ đạo đây hết thảy hắc bảo nhân, rõ ràng chính là xuất từ cái nào đó tín ngưỡng tà thần tổ chức. Trên thế giới có như thế một đám điên rồ tồn tại, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đây đều là cực kỳ nguy hiểm bất an nhân tố. Mà thần linh cái này tựa hồ cũng không phải là một cái vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết từ ngữ. Vô luận là trong hiện thực nhìn thấy thương ân hình chiếu, vẫn là tại biên cảnh thế giới gặp di tích cổ xưa, đều có thần linh cái bóng. Phương Đường muốn biết rõ ràng đây hết thảy, cũng khó trách món kia dị hóa vật sẽ để cho hắn tìm được chính mình. Đầu ngón tay của hắn tại mặt bàn nhẹ nhàng đập, một bên Lý Nhạc Nhạc biết nhà mình lão bản hẳn là đáp ứng, nhưng lúc này trong lòng hẳn là nghĩ đến như thế nào thu lấy thù lao đây. Một lát sau, theo động tác trong tay ngừng, Phương Đường ánh mắt nhìn về phía nam nhân đối diện. Ta có thể giúp ngươi tìm được đối phương tung tích, nhưng ta không thể cam đoan nhất định sẽ có kết quả, tại trong lúc này, ta biết hướng ngươi cùng hưởng ta đạt được tình báo. Đồng thời, ngươi cũng muốn vô điều kiện giúp ta làm việc, tiếp tục thu thập dị hóa vật. Đương nhiên, tất cả tiêu hao ta sẽ cho ngươi thanh lý, hơn nữa biết dựa theo tổ chức chúng ta đối ngoại chuyên cần nhân viên tiêu chuẩn, cho ngươi phát ra hạng ngạch phối cấp. Cuối cùng, ngươi phải báo ta tên thật của ngươi. Một phen nói xong, Phương Đường bưng lên trước mặt đã ngội nước sôi để ngồi uống một ngụm, chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn. Lao Gun cao mày suy tư một phen, cuối cùng cười khổ một tiếng, nói, cái kia như thế xem ra, ta đây là trở thành các ngươi tổ chức người ngoài biên chế nhân viên. Phương Đường gật đầu nói, có thể nói như vậy. Ta có thể biết tổ chức tên sao? Đương nhiên, ngươi xem như ở đây thứ nhất nghe nói nó người. Chúng ta đến từ tại, biên cảnh, ta là thủ lĩnh biên cảnh, Uyên. Biên cảnh. Mặc dù không hiểu nhiều là có ý gì, nhưng cảm giác rất không tệ bộ dáng. Tốt ta, ta đồng ý. Lao Gun đứng lên, hướng về Phương Đường hơi hơi không người, làm một cái bàn tay xoa ngược động tác, đây là hoang mạc trong vùng đối người khác biểu thị tôn kính ý tứ. Như vậy, Uyên các hạ, tên của ta là, Gián Nạn Bạ Si Cạn. Lần này từ tiểu quán sau khi trở về, biên cảnh tổ chức lại tăng thêm một cái thành viên mới, đó là một tên đến từ hoang mạc khu chuyển kỳ do mình, là một đầu hành tẩu ở cùng xa bên trong độc lang. Đương nhiên, vị này thành viên mới thân phận cùng những người khác có chút không giống, hắn cũng không thể xem như tổ chức chính thức nhân viên, mà là một cái người ngoài biên chế nhân viên. Bọn hắn không có ký kết hợp đồng hơn nữa có thể giống như thành viên chính thức như vậy, nhận lấy một bộ phận phối cấp phúc lợi, nhưng lại cùng tổ chức thuộc về trường kỳ thuê quan hệ. Cho nên, phát ra cho bọn hắn phúc lợi hạng mục cũng sẽ có điều biến động, sẽ không còn có thành viên chính thức mỗi tháng 5 thanh biên cảnh chi trì hạng ngạch, đồng thời ách vòng thạch chất keo thạch các loại siêu phàm vật tư cũng không có. Nhưng những phần thưởng này có thể thông qua hoàn thành tổ chức phân phát nhiệm vụ khó khăn thu hoạch, hơn nữa được hưởng ưu tiên thêm vào nội bộ tổ chức quyền lợi. Gián Nạn Bạ Sĩ Cạn là cái thứ nhất, sự xuất hiện của hắn hữu ích tại tổ chức sau này hướng về trưởng kỳ thuê người ngoài biên chế nhân viên phương hướng làm thêm một bước phát triển. Ngoại trừ, phòng hồ sơ bên trong lại mới tăng thêm một cái dị hóa vật. Số liệu hồ sơ, vận rủi xương ngón tay số liệu số hiệu, I014 số liệu nơi phát ra, biên cảnh ăn mòn nguy hiểm cấp bậc, E2, nguy hiểm, lưu trữ độ khó, thấp tin tức cặn kẽ, nên dị hóa vật là một đoạn dài ước chừng 8 cm xương ngón tay, làm thể nắm chặt xương ngón tay đồng thời rõ ràng biểu đạt nguyện vọng thời điểm. Nguyện vọng sẽ tại 24 giờ bên trong lấy một loại nào đó hình thức thực hiện, nhưng nương theo không thể dự đoán vận rủi phản vệ. Nguyện vọng cần lấy rõ ràng ngôn ngữ đưa ra, mơ hồ nguyện vọng có thể dẫn đến bạn mèo thực hiện. Thực hiện phương thức bình thường phù hợp mặt chữ logic, nhưng kèm theo đại giới cùng nguyện vọng bản thân tồn tại ẩn dụ liên quan. Xương ngón tay cần cất giữ tại chỉ chế độ bịt kín trong hộp, hộp bên ngoài quấn quanh thuần ngân xiềng xích. Nghiêm cấm bất luận cái gì hứa hẹn giống như khảo thí, giới hạn quan trắc lịch sử án lệ. Tất cả nguyện vọng cũng là nợ nần, mà xương ngón tay là duy nhất đòi nợ người. Vận rủi xương ngón tay lưu trữ đã hoàn thành, số hiệu 2013. Tin tức đọc đến hoàn tất, biên cảnh tu bổ tỷ lệ đề thăng 1.5 trước mắt tu bổ tỷ lệ 16. Để Phương Đường cao hứng là, theo vận rủi xương ngón tay lưu trữ thành công, biên cảnh tu bổ tỷ lệ rốt cuộc đến tăng trở lại. Lúc trước làm hắn lưu trữ ảnh chụp, I013, thời điểm tu bổ tỷ lệ mặc dù đã đề cao đến 15 nhưng bởi vì chỉ số ở vào điểm tới hạn, lại một mực không có mới dị hóa vật lưu trữ, dẫn đến rất nhanh liền ngã trở về. Có phải hay không nói, lần trước ta gặp được nước mưa hẳn là sẽ lại xuất hiện. Dưới bóng đêm, trong phòng, Phương Đường ngồi ở giường của mình bên cạnh, đã làm xong tiến vào biên cảnh chuẩn bị. Phía trước làm hắn đem tu bổ tỷ lệ tăng lên tới giai đoạn này thời điểm liền tiến vào qua một lần biên cảnh thế giới, khi đó thế giới bên trong xảy ra tiến một bước biến hóa, bên trên bầu trời vậy mà xuất hiện nước mưa. Phương Đường lúc đó rất vui vẻ. Có nước mưa, vậy đã nói rõ có thai nghén sinh mệnh cơ sở, so với trước kia cái kia hoang vu một mảnh cảnh tượng đến, nước mưa xuất hiện giống như là trong yên tĩnh thế giới bên trong đột nhiên vang lên tiếng thứ nhất tím đậm, tràn đầy hy vọng tượng trưng. Chỉ có điều không đợi hắn cao hứng bao lâu, tại ngày thứ hai thời điểm một chậu nước lạnh liền dội cho xuống, tu bổ tỷ lệ lại trở về 15 trở xuống. Nước mưa chậm rãi tiêu thất, chỉ để lại một đống nước đọng chứng minh bọn chúng tới qua. Phương Đường liên tiếp đợi mấy ngày, lại vẫn luôn không có chờ đến mới mưa xuống. Hắn biết nếu như không tiếp tục để thăng tu bổ tỷ lệ mà nói, chỉ sợ biên cảnh thế giới sẽ lần nữa suy bại tiếp. Đến cuối cùng không riêng gì nước mưa không có, có thể ngay cả lúc trước xuất hiện màu sắc cùng thanh âm cũng đều sẽ đi theo tiêu tan, cuối cùng hướng đi triệt để sụp đổ. Có nước mưa, hẳn là sẽ có khác biệt đồ vật, cũng không biết nơi này sinh mệnh sẽ lấy loại nào hình thức quay về. Phương Đường cũng không biết tại sao mình lại sinh ra vui sướng cảm xúc. Có lẽ là bởi vì thấy được một mực gần như tử vong thế giới, theo chính mình cải thiện đang khôi phục, mang đến vô cùng cảm giác thành tựu. Có lẽ là bởi vì tu bổ tỷ lệ để thăng, đồng dạng biết để cao chính hắn thực lực. Tóm lại, vô luận là loại nào kết quả, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Chỉ cần tiếp tục chữa trị biên cảnh thế giới, cái kia không riêng gì chính hắn, tổ chức cũng biết đi theo thu được đại lượng mới tài nguyên, từ đó để thăng chỉnh thể thực lực cùng nội tình. Theo đạo kia vầng sáng màu trắng loan thoáng qua, Phương Đường ý thức lại xuất hiện ở biên cảnh thế giới ở trong, vị trí vẫn là đang di động trên thân thạch cự nhân. Những thứ này thạch cự nhân, thật hy vọng bọn chúng ngày nào lại rơi vào trong hố đi a. Phương Đường nhìn một chút dưới chân lay động đại địa, trong lòng không khỏi nhớ lại thạch cự nhân rơi vào vực sâu bên trong hình ảnh. Đi qua hắn cái này hơn nửa tháng đến cùng thạch cự nhân ở chung, hắn đã từ đối phương trên thân mò được không ít chỗ tốt. Ông Vây đợi thỏ kế hoạch vô cùng thành công, thạch cự nhân lần lượt giúp hắn hấp dẫn tới ba nhóm quái vật. Mặc dù số lượng không phải là rất nhiều, cơ hồ cũng là một chút du đãng tại trong cánh đồng hoang vu dị hóa thể, bề ngoài cũng đều cơ bản giống nhau, từ khô bại bạch cốt tạo thành, nhưng có bọn chúng tặng mấy đợt đầu người, Phương Đường thu hoạch 3 phần ổn lưu bình cùng số lớn dị hóa tài liệu, bộ xương. Những thứ này bộ xương chính hắn cũng không biết có ích lợi gì, nhưng mà tiểu quán ở trong có không ít người trung gian tại thu mua, đồng thời cụ phong cục cùng người mái vòm hiệp nghị cũng tại thu. Phương Đường thanh toán xong một bút phí tổn hướng Chim Sơn Ca nghe ngóng công dụng, nhưng đối phương lại nói cho hắn biết, loại tài liệu này trước mắt tất cả tổ chức cũng còn tại nghiên cứu, còn không có gì minh xác đường tắt. Chỉ có cụ phong cục bên kia nghiên cứu ra một loại tương biến hợp kim, trong đó liền cần dùng đến bọn chúng. Tóm lại, vô luận là có hay không hữu dụng, Phương Đường đều đem những thứ này bộ xương thu thập lại, mặc kệ là bán ra vẫn là mình nghiên cứu, cũng là có tương đương giá trị. Chương 34, ba tháp di tích chương 34, ba tháp di tích Phương Đường một mực rất hiếu kỳ, những thứ này thạch cự nhân đến cùng là thế nào từ vực sâu bò lên. Rõ ràng cũng là chút nhìn qua rất kịch cợm ra hỏa, thật chẳng lẽ biết bay sao? Hắn cũng đi qua mấy lần nơi đó, nhưng mỗi lần đều tại xâm nhập tới trình độ nhất định sau bị thúc ép dừng lại trở về. Vực sâu tựa hồ có cùng khe hở giống nhau đặc tính, vô luận như thế nào phi hành, cũng không cách nào đến dưới đáy. Phương Đường tính toán qua chính mình phi hành khoảng cách, lấy trước mắt hắn vận tốc âm thanh cấp bậc tốc độ, liên tục phi hành 5 phút, vượt qua hơn 100 km, hao phí đại bộ phận tinh thần lực, nhưng lại vẫn như cũ không có thể đến cùng. Phải biết khoảng cách này nếu như đặt ở trong thế giới hiện thực, đã có thể đến qua không? Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn trở về. Không phải hắn không muốn tiếp tục tìm tòi, mà là tại mảnh này vực sâu phạm vi bên trong trải rộng số lớn hắc khí, một khi tinh thần lực hao hết mê thất ở đây, như vậy kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Vận tốc âm thanh là Phương Đường bây giờ tốc độ nhanh nhất, nhưng mà bảo trì loại trạng thái này phi hành cũng vô cùng tiêu hao sức mạnh, cho nên cũng không thể một mực duy trì. Chẳng lẽ nói, vực sâu là nối thẳng địa tâm? Hắn âm thầm suy tư, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lần trước tại trên thân thạch cự nhân nhìn thấy màu trắng quái vật. Bọn chúng không có mắt, chỉ có một tấm toét đến sau hai miệng, đầy răng nhọn. Đầu hai bên đều có một cái cực lớn lỗ tai, toàn thân bao trùm lấy làm người ta sợ hãi trắng bệnh làn da, hiện ra điển hình tối tăm sinh vật loại kia dị dạng xấu xí tướng mạo. Xét thấy bọn chúng cái kia giống như thây khô một dạng trạng thái thân thể, Phương Đường cho chúng nó đặt tên là Thi Ma. Thi Ma nhìn qua giống như là bị thạch cự nhân từ trong vực sâu bên trong dẫn tới, lời thuyết minh ở mảnh này sâu trong bóng tối, nhất định ẩn giấu một ít bí mật không muốn người biết. Khoa huyễn cùng kỳ huyễn trong phim ảnh thường sẽ xuất hiện thiết lập như vậy, chỗ sâu trong lòng đất cất giấu một mảnh mênh mông không biết không gian, nơi đó diễn hóa ra một bộ khác hẳn với mặt đất đặc biệt sinh thái thể hệ, tựa như một cái thế giới khác. Phương Đường liền có điều ngờ tới, tại vực sâu phần cuối, có thể hay không chính là như thế một phen cảnh tượng. Trong mây đen sấm rền lan lộn, ở bức gió cuốn lấy thổ bụi tanh, một hồi mưa to sắp chút xuống. Ầm ầm, rất nhanh, kèm theo một đạo trắng nếu sấm sét xé rách tầng mây, dày đặc màn mưa trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoang dã. Quả nhiên, bọn chúng lại xuất hiện. Phương Đường đưa tay nâng lên nước mưa, sau đó mở ra ảm thực hình thái, bay lên khí tức màu đen bao khỏa toàn thân, đem giọt nước ngăn cách bên ngoài. Sinh mệnh chi thủy đã có, khoảng cách như vậy chân chính sinh mệnh còn có thể xa sao? Phương Đường không biết thế giới này sẽ lấy như thế nào một loại hình thức khôi phục. Là giống trong thế giới hiện thực sinh mệnh diễn hóa như vậy chậm chạp lớn lên, vẫn là như nhìn thấy trước mắt, tại hắn tu bổ phía dưới lấy một loại hoàn toàn vi phạm phép tắc tự nhiên phương thức, trong nháy mắt đi đến cái này quá trình khá dài. Hắn rất chờ mong có thể tiếp tục đem thế giới này chữa trị tiếp. Hắn có một loại cảm giác, chính mình trị liệu phải càng nhiều, cùng thế giới này ràng buộc lại càng sâu mà thực lực tăng trưởng cũng càng nhiều. Giống như tại ven đường cứu một cái người nào chết chim nhỏ, dốc lòng chăm sóc miệng vết thương của nó. Khi nó cuối cùng có thể vỗ cánh bay về phương xa lúc, mỗi ngày đều sẽ ngậm tới càng nhiều tiến quả. Chữa trị cùng quà tặng, tại lúc này tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn. Phương Đường xếp bằng ở một khối bóng loáng nham thạch bên trên, đây là hắn chu tâm chọn lựa bảo tọa. Bây giờ hắn đang vận chuyển tự nghĩ ra mình tự pháp, nhắm mắt đem tinh thần lực như mạng nhện vùng hướng bốn phía, tận lực bắt giữ thạch cự nhân lưng lăn lộn trên loạn năng lượng ba độ. Đem ý niệm đắm chìm tại trong cái kia cố năng lượng loạn lưu, loại cảm giác này giống như là có ngàn vạn thanh đao cùn tại tủy não bên trên qua lại bước bỏ. nhưng chính là loại này kéo dài tính chất dày vò, để cho tinh thần lực của hắn hạn mức cao nhất lấy gần như không thể xem xét tốc độ chậm chạp quyết trương. Tại trong siêu việt giả thể hệ, thực lực giống như đê đập hai đầu, dị hóa năng lượng tựa như lao nhanh dòng lũ, tinh thần lực nhưng là xây lên đê đập. Chỉ có làm đê đập đầy đủ kiên cố lúc, mới có thể xúc nổi lên sâu năng lượng chi hồ, mà không phải là bị dòng lũ cuốn theo. Bằng không mà nói, nhẹ thì mặt nước tràn qua phòng tuyến, khiến cho siêu việt giả tinh thần xuất hiện nóng nảy triệu chứng, nặng thì đê đập trực tiếp sụp đổ, đến mức cả người triệt để mất khống chế, trở thành dị hóa thể quái vật như vậy. Là lấy, siêu việt giả tu luyện trên bản chất chính là để thăng tinh thần lực quá trình. Nếu như tinh thần lực không đủ, như vậy cho dù là nắm giữ nhiều hơn nữa tính cho dị hóa năng lượng, cũng không phúc hưởng thụ. Mưa to chẳng biết lúc nào ngừng, Phương Đường lần nữa mở mắt lúc, đã là vài giờ sau. Hôm nay cũng không có thu hoạch, cái này cũng là trạng thái bình thường. Dù sao biên cảnh thế giới đã hoang vu thành bộ dáng này, nếu là mỗi ngày có thể gặp được đến quái vật, ngược lại là có chút không bình thường. Chỉ là, trong lúc hắn dự định rời đi lúc, cuối tầm mắt lại đột nhiên hiện ra một đoàn khắc thường nô lên. Khoảng cách quá xa, Phương Đường chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ cái kia mơ hồ hình thể, đường cong rõ ràng đến không giống tự nhiên nham khâu thai có bộ dáng. Ở loại địa phương này, xuất hiện như thế hợp quy tắc hình dáng, có khả năng rất lớn lại là nhân công tạo vật. Chẳng lẽ là di tích? Hắn trong lòng vui mừng. Còn nhớ rõ lần trước ở đây phát hiện di tích thời điểm, hắn lấy được bay lượn phù văn, nếu là có thể lần nữa nhận được một cái mới phù văn, vậy sẽ đối với hắn thực lực đề thăng có trợ giúp cực lớn. Dấu hiệu một chút thạch cự nhân tiến lên phương hướng, để chính mình sau khi trở về có thể thuận theo lộ tuyến tìm được đối phương, Phương Đường thẳng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về bên ngoài hơn 20 cây số khối kia dị thường khu vực bay đi. Vẹn vẹn hơn một phút đồng hồ, hắn liền tới mục đích. Quả thật là di tích. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn hô hấp cứng lại. Ba tòa cao vút tháp hình kiến trúc sừng sững đứng sừng sững, xếp một hình tam giác trận liệt, mỗi tòa tháp ở giữa duy trì chính xác các loại cách. Cứ việc tuế nguyệt ăn mòn để bọn chúng đầy vết rách, thế nhưng chút trực chỉ bầu trời đỉnh nhọn vẫn như cũ duy trì kinh người độ hoàn hảo. So với lần trước hắn nhìn thấy cái kia mảnh phế tích tới, tòa này di tích bảo tồn trình độ cao hơn nhiều lắm, thậm chí cao có chút không phù hợp lẽ thường. Biên cảnh thế giới lâm vào trạng thái sắp chết đã không biết bao lâu, ngay cả âm thanh cùng màu sắc cũng bị mất, so sánh với bay lượn phù văn chỗ cái kia mảnh phế tích, mới là thế giới này vốn có bộ dáng. Trước mắt ba tòa tháp cao ước chừng hơn 100 mét cao, đứt gãy ngọn tháp liếc đâm vào bầu trời xám xịt, trần trụi thân tháp đầy giống mạng nhện vết rách. Từ còn sót lại nền móng quy mô đến xem, những thứ này tháp lớn nếu là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ sợ cao tới 200 mét trở lên, giống như ba cây tính toán đâm thủng thiên khung lợi kiếm. Tối phía tây tòa tháp kia thậm chí đã đổ sụp hơn phân nửa, đá vụn tại tháp cơ bản trùng quanh xếp thành một đạo sườn dốc, đem phía dưới kiến trúc chôn cất. Toàn bộ trong di tích còn bảo tồn tương đối hoàn chỉnh hình thái, chỉ còn lại cái này ba tòa tháp cao. Tại cái này một trong nháy mắt, Phương Đường với cái thế giới này văn minh sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Như thế ba tòa tháp lớn tản ra thần bí khí tức cổ xưa, trên thân tháp thậm chí mơ hồ có thể thấy được một chút sắp bị gió cắt ma diệt đồ án. Những bức vẽ kia lộ ra phức tạp mà trang nghiêm khí tức, mỗi một bút đều giống như đã trải qua vô số rực rỡ lịch sử tạo hình, phản phất tại im lặng giảng thuật vương triều hưng suy sử thi. Đây rõ ràng là một cái đã từng huy hoàng đến vượt quá tưởng tượng văn minh. Phương Đường bị những hình vẽ này thật sâu hấp dẫn, nhịn không được ngừng chân thưởng thức. Lại bình tĩnh lại lúc đến, đã là mấy giờ trôi qua. Lần này hắn tại biên cảnh trong thế giới thời gian dừng lại có chút dài, bất quá có thể phát hiện dạng này một mảnh di tích, đã là viễn siêu dự chủ kinh hỉ. Chỉ là đáng tiếc là hắn không có ở nơi này tìm được bất luận cái gì phù văn. Căn cứ vào hắn hiểu được tin tức, vô chủ phù văn phụ cận hẳn là sẽ dẫn phát một chút đặc thù dị tượng. Tỷ như chính mình lấy được bay lượn phù văn, Phương Đường tại mới vừa rồi phát hiện nó thời điểm, tòa kia di tích chung quanh tất cả nham thạch tấm gạch toàn bộ đều phiêu phù ở giữa không trung, giống như đã mất đi trọng lực. Lại tỷ như thâm hải sóng lớn phù văn, căn cứ vào hắn cùng Lý Nhạc Nhạc ngay lúc đó miêu tả, chung quanh mặt biển giống như là nấu sôi cự hoa, bọt nước một cái tiếp một cái cuộn vượn, thậm chí liền chiều tịch thời gian đều đứng chịu tới trình độ nhất định nhiễu loạn. Lúc đó bọn hắn còn tưởng rằng đây là mục nát hải chi chủ thương ân sức mạnh mang đến ảnh hưởng, nhưng về sau mới phát hiện cũng không phải là như thế. Nghĩ kỹ lại, lúc đó thương ân hình chiếu còn không có được triệu hoán đi ra, mặt biển sôi trào sóng lớn rõ ràng càng giống là sóng lớn phù văn đưa tới dị tượng. Suy nghĩ thu hồi thực tế, ánh mắt ở phía dưới di tích bên trên đảo qua, Phương Đường nói thầm một tiếng đáng tiếc, hắn hoàn toàn không có phát hiện phù văn dấu vết. Có chút chưa từ bỏ ý định lại tại phụ cận đây tìm tòi một vòng, hắn thậm chí ngay cả trong tháp những cái kia cực độ không đáng chú ý xó xỉnh cũng không có buông tha, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, thẳng đến hắn rơi vào cái kia ba tòa tháp lớn ở giữa. Đây là năng lượng ba động. Phương Đường đầu lông mày nhướng một chút, giống như là cảm giác được cái gì, ánh mắt tại một hồi dao động sau, lập tức khóa chặt ở dưới chân cái nào đó khu vực. Cái kia cố năng lượng ba động chính là từ nơi này chuyển tới. Đó là một mảnh từ gạch đá xếp mà thành phế tích, phía trên tháp lâu tại đổ sụp sau rơi vào ở đây, đem nguyên bản mặt đất cho chôn cất. Mở ra ảm thực hình thái, lấy ra ách vòng thạch, Phương Đường bắt đầu thanh lý dưới chân gạch đá. Rầm rầm rầm, theo liên tiếp kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, phế tích rất nhanh liền bị oanh minh, bụi mù di tán ở giữa, lộ ra phía dưới một cái bị chôn cất thông đạo. Quả nhiên có cái gì, hắn trong lòng vui mừng. Tay không mà về cũng không phải phong cách của hắn. Dưới mặt đất có năng lượng ba động, vậy đã nói rõ khẳng định có dị thường tồn tại. Coi như không có phủ văn bực này đồ tốt, thu hoạch một chút thế giới này bản nguyên dị hóa vật cũng là tốt đó. A duy chỉ lấy ảm thực hình thái mở ra, hắn đem tự thân cảm giác phóng tới lớn nhất, tay phải ở giữa bay lượn phủ văn xoay chậm chậm, thân hình hướng về phía dưới bay đi. Phương Đường xâm nhập trong đó, nguyên bản bị nửa đậy chôn thông đạo dần dần phóng đại, cũng không lâu lắm liền xuyên qua, đã tới nội bộ một cái cực lớn không gian. Ở đây vậy mà có động tiên khác. Đây là một mảnh rộng lớn dưới mặt đất đại sảnh, theo hắn đến, trên vách tường trùng quanh ngọn đuốc đột nhiên bắn ra lửa nóng hừng hực, ánh lửa nhảy lên ở giữa, đem mảnh này không gian chiếu rọi ra sáng tối chập chờn bóng tối. Phương Đường ánh mắt rơi vào bốn phía trên vách tường. Ở nơi đó khắc họa lấy rậm rạp chẳng chịt ký hiệu tiêu ký, đây không phải văn tự, mà là một loại ma pháp đặc thù đường vân. Dưới chân mặt đất càng là hội chế một cái cự hình pháp trận, cho dù là trong những tháng năm dài đắng đắng này, pháp trận đường cong đường vân cũng có thể thấy rõ ràng. Cái này toàn bộ dưới mặt đất không gian, rõ ràng là một tòa khổng lồ trận pháp. Năng lượng ba động hẳn là từ nơi này truyền đến. Phương Đường đánh giá một phen chung quanh cái kia mơ hồ lóe lên kỳ dị tia sáng ký hiệu, đại khái đoán được tòa này di tích sở dĩ có thể bảo lưu lại tới, chỉ sợ muốn hết quy công cho dưới đất chỗ này thần bí trận pháp. Thế giới này hệ thống sức mạnh, xem ra hơn xa ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn mặc dù xem không hiểu những văn lộ kia, nhưng mà có thể cảm thấy ẩn chứa trong đó huyền ảo sức mạnh, biên cảnh thế giới bên trong thổ dân đem thực có thể vận dụng khai phát đến một cái hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. Bây giờ chỉ là nhìn thấy một góc của băng sơn, liền để hắn có một loại nhìn thấy chân lý vực sâu rung động. Phương Đường muốn mở ra đồng hồ đem đây hết thảy đều ghi chép xuống, nhưng tất cả thiết bị điện tử tại biên cảnh thế giới đều không thể vận chuyển bình thường, hắn ý nghĩ này chỉ có thể tuyên cáo phá sản. Cộc cộc cộc, xóa xin chỗ, một hồi tích tích tắc tắc âm thanh truyền tới, giống như là một loại nào đó cất bộ, chậm chạp mà chậm thấp. Phương Đường trong nháy mắt cảnh giác, nhìn về phía trong góc đoàn bóng ma kia. Một lát sau, hàng trăm người hình sinh vật đi ra, bọn chúng không có làn da, khô đét bộ phận cơ thịt bại lộ bên ngoài, giống như một cái hong khô thịt khô. Bọn chúng thân hình còn xuống, di động chậm chạp, trên mặt ngũ quan đã sớm mất đi, chỉ để lại mấy cái đen ngòm lỗ thủng. Ách, tôi ôi giống như là cảm giác được người sống đến, trên trăm đạo khàn khàn khó nghe tiếng gào thét ở mảnh này không gian quanh quẩn, giống như cảnh khô một dạng cánh tay hướng về phía trước rối ra, toàn bộ đều hướng về vị này kẻ xông vào vị trí. Phương Đường khẽ nhíu mày một cái, bút máy linh nhận đột nhiên bay ra, ở bên cạnh hắn xoay quanh, màu lam nhạt tia sáng chiếu rọi trên mặt của hắn, làm nổi bật ra hắn trong đôi mắt giống như tử vong giống như băng lãnh hắc ám khí tức. Ôi, ách, những quái vật này vẫn tại tới gần. Phương Đường có thể cảm giác được khí tức của bọn nó cũng không mãnh liệt. Những vật này mặc dù còn có thể hành động, nhưng chỉ sợ sớm đã chết. Liên cùng những hải cốt này quái vật, mặc dù thi thể chưa từng chôn vùi vào yên tĩnh này thời gian trường hà bên trong, nhưng bị thực có thể xâm nhiễm sau, đã biến thành không có lý trí quái vật. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị ra tay lúc, trước mắt phát sinh một màn lại là để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ thấy những thây khô bộ dáng bọn quái vật kia đột nhiên dừng bước, xương cốt phát ra răng rắc âm thanh. Tại trong trận này thanh âm khó nghe, bọn chúng cứng ngắc lưng hướng phía dưới bốn lượng, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Khô đét đầu đụng vào tại trên mặt đất lạnh như băng, cơ thể hơi run rẩy. Những quái vật này, vậy mà cùng nhau quỳ xuống, hơn nữa còn là thành tín nhất hèn mọn đầu giảm xuống đất. Phương Đường ngây ngẩn cả người, bên người linh nhận chần chờ lơ lửng giữa không trung. Một màn trước mắt thực sự ngoài dự liệu của hắn. Hắn có nghĩ qua những quái vật kia sẽ công kích chính mình, thậm chí ngay cả như thế nào công kích phương thức cũng đã diễn toàn tốt. Bọn chúng tốc độ, lực bộc phát, thực có thể cường độ, thậm chí còn có cùng nhau xử lý lúc cái kia kinh khủng mà tiếng gào thét, hết thảy tất cả cũng đã tại trong đầu của hắn có mô phỏng. Nhưng hắn duy chỉ có không ngờ tới trước mắt cảnh tượng này. Những quái vật kia chẳng những không có đối với chính mình phát động công kích, lại còn hướng về chính mình quỳ lại xuống. Cái kia hèn mọn lại quái dị tư thái, để cho hắn không khỏi sinh ra một loại ảo giác, giống như là trên trăm cái tín đồ trung thành đang tại quỳ lạy thần linh của bọn hắn,